Chương 239, Chiêm Đài Thánh Điệu Tề Thiên Mây Tôn. Chương 239, Chiêm Đài Thánh Điệu Tề Thiên Mây Tôn. Bạch Bảo nam tử thanh âm giống như hàn băng thứ cốt, lạnh nhạt mà quyết tuyệt. Nhưng mà Long Gia lão tổ còn tại Hóa Long Trì, cũng không nghe thấy tiếng này âm. Này động tĩnh tự nhiên là kinh động đến Thần Châu thế lực, bọn hắn nhao nhao đưa mắt nhìn sang nơi đây. Thương Hải Thánh Giáo đây là muốn đối Long Gia ra tay rồi. Vị này đến đây thế nhưng là Thương Hải Thánh Giáo thần võ chí tôn trung kỳ tồn tại, nếu Long Gia không có tìm kiếm trợ giúp, chắc hẳn cũng biết hủy diệt, dù sao hắn nhất định là có tôn kia lão tổ át chủ bài. Bốn phía cường giả ở trong không gian, nhìn xem một màn này, không khỏi cười khẽ mở miệng. Long Gia hủy diệt liền hủy diệt, nơi đây lại sẽ để cho đi ra. Bọn hắn có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Lúc này, Long Gia tu sĩ nghe sau, không khỏi tức giận không phải tiến lên. Làm càn, kiếm thánh đều còn không buông xuống, chỉ bằng vào ngươi cũng dám khiêu khích ta Long Gia. Kẻ nói chuyện chính là một tôn đạo niệm tiên quân tầng thứ đỉnh phong tu sĩ. Diệp Quynh Thành thấy thế, trong mắt lạnh lùng, sau một khắc ánh mắt chuyển rời đến trên người đối phương. Một cỗ mắt trần có thể thấy sức mạnh ba động chợt xuất hiện, hướng về tôn kia tu sĩ đánh tới. Tu sĩ kia còn chưa phản ứng lại. Trong chốc lát, phanh, thân thể ầm vang nổ tung, vô số thân thể sen lẫn huyết tinh hướng về bốn phía bắn tung tóe. Một tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong cũng dám đối mặt bản tọa, ai cho ngươi lá gan? Diệp Quynh Thành lạnh giọng mở miệng, nay vừa xuất thủ để cho còn lại Long Gia tu sĩ lập tức không rét mà run. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Long Gia đại trưởng lão giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Quynh Thành trước mắt, ánh mắt của hắn như lưỡi dao nhìn chằm chằm Diệp Quynh Thành, trong mắt lóe lên một tia làm người sợ hãi hàn ý, bản tọa muốn ngươi vì ta Long Gia tu sĩ chôn cùng. Đại trưởng lão âm thanh giống như lôi đình nổ tung, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng tiêu hận. Theo hắn gầm thét, trong chốc lát, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực giống như núi lửa bộc phát giống như ẩm bàng kích phát, cố khí tức mạnh mẽ kia đang không ngừng để thăng, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Tại phía sau hắn, một đạo cực lớn long ảnh chậm rãi hiện lên, dương nhanh múa bước, phảng phất muốn xé rách phiến tiên địa này. Thiên Long Tam Biến. Diệp Quynh Thành ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, lại là Long Gia bí pháp tăng cao thực lực. Long Gia đại trưởng lão đống nhiên hướng về Diệp Quynh Thành rảo bước tiến lên, trong thiên địa khí tức phảng phất cũng vì đó trì trệ, vạn vật tại thời khắc này phảng phất đã mất đi âm thanh, chỉ còn lại hắn cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp. Mặc dù hắn thân hình đã trông có vẻ giả thái, nhưng mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh, cánh tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay dũng động một cỗ cường đại sức mạnh. Lực lượng kia trong nháy mắt chuyển hóa làm một con rồng đầu hư ảnh, đỏ tươi ánh mắt giống như thực chất, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quynh Thành, phảng phất muốn đem linh hồn của hắn thôn phệ. Gào, một tiếng long ngâm vạch phá bầu trời, vang tận mây xanh, kèm theo đại trưởng lão động tác, sau lưng hắn long ảnh càng rõ ràng, cái kia long ảnh dương lên miệng lớn phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, nuốt chửng thiên địa. Long gia đại trưởng lão khí thế tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm, thẳng bức thần võ chí tôn trung kỳ. Áo bào của hắn không gió mà bay, bay phất phới, trong chốc lát, bàn tay kia tâm sức mạnh trôi hướng sau lưng long ảnh miệng lớn, một cô nóng bỏng sức mạnh tại hội tụ, ầm vang giống như cổ sáng giống như hướng về Diệp Khuynh Thành thẳng bước mà đến. Không gian bốn phía dưới một kích này bắt đầu sụp đổ, trong thiên địa khí tức không ngừng trở nên nóng bỏng, phản phất hết thể đều phải trong một kích này hóa thành cho tàn. Long gia bí pháp Thiên Long Tam Biến quả nhiên danh bất hư truyền. Một đòn này đã có thần võ chí tôn trung kỳ uy năng, bình thường thần võ chí tôn trung kỳ đối mặt một kích này cũng sử xuất toàn lực. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng nhất kích, Diệp Khuynh Thành nhưng lại không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Thân thể của hắn tuôn ra vô tận hắc khí, bao phủ tại thân thể phía trên, tại thời khắc này, hắn phảng phất biến thành trong bóng tối thần ma, một cỗ càng thâm thúy hơn sức mạnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hắn quay đầu một trường vô hướng khí thế hùng hổ mà đến Long Gia đại trưởng lão, cái kia trưởng phong giống như thần ma chi nộ, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Diệp Quynh Thành một kích này, không chỉ có kích diệt Long Gia đại trưởng lão công kích, càng là trên không trung và chạm ra một đạo ánh sáng chói mắt, quang mang kia trong nháy mắt quét tán, đem chung quanh khí tức nóng bỏng quét sạch sành sanh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Long Gia đại trưởng lão cơ thể giống như diều đứt dây bị đánh bay, khí tức của hắn trong nháy mắt bị bại, bản thân bị trọng thương. Hắn không cách nào tin nhìn xem Diệp Quynh Thành, cỗ lực lượng kia, đây chính là thần võ chí tôn trung kỳ sao? Vâng. Thân ảnh của hắn nặng nề mà nhập vào Long Gia mặt đất, cái kia cỗ lực trùng kích giống như thiên thạch rơi xuống, trong nháy mắt tại kiên cố trên mặt đất tạo thành một cái sâu không thấy đáy cái hố. Bùi đất tung bay, hòn đá văng khắp nơi, cái hố này biên giới hiện ra hình răng cưa khe hở, phảng phất là đại địa cũng tại vì này nhất kích mà run rẩy. Long Gia đại trưởng lão thân thể thật sâu khảm vào trong hầm, hết thảy trung quanh đều bị hắn lực lượng cường đại rung động, nguyên bản phồn hoa Long Gia bị lạc, bây giờ trở nên một mảnh hỗn độn. Trong hầm động tâm, Long Gia đại trưởng lão thân ảnh không thể động đậy, khí tức của hắn yếu ớt, máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Bây giờ hắn đã hoàn toàn như phế nhân một dạng. Diệp Khuynh Thành chậm rãi thu tay lại, đứng chắc tay, ánh mắt của hắn đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất vừa mới cái kia một đòn kinh thiên động địa không có quan hệ gì với hắn. Một chiêu này đã có thần võ chí tôn trung kỳ uy năng, đáng tiếc ngươi cũng không phải là thần võ chí tôn trung kỳ, không biết được chênh lệch trong đó. Thiên Long Tam Biến quả nhiên kinh khủng. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Biển cả thánh chủ cũng là kinh khủng, chẳng thể trách có thể đảm nhiệm Thương Hải Thánh Giáo. Bốn phía cường giả mở miệng. Lần này chỉ có vị kia Long Gia lão tổ, nếu như Long Gia không xuất hiện nữa, sợ là Long Gia liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng vào lúc này, Diệp Quynh Thành ánh mắt đột nhiên nhìn xuống, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình từ trong mắt của hắn bộc phát, giống như thực chất quét ngang toàn bộ Long Gia. Phanh, 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 liên tục tiếng nổ vang lên, những cái kia Long Gia tu sĩ trong nháy mắt thân thể nổ tung, hóa thành vô số đoàn cục máu, máu tươi như mưa vẩy xuống, chảy vào đại địa, nhuộm đỏ mảnh đất này. Trang diện sự khốc liệt, giống như ngày tận thế tới, để cho người ta sợ hãi. Uy danh hiển hách Long Gia một ngày kia lại có thể gặp như thế đại kiếp, cũng không nhịn được làm cho người thổn thức. Các hạ là không phải qua, nên biết được Long Gia cũng là ta Chiêm Đài Thánh Địa thế lực. Bốn phía nghe tiếng giả tất cả tìm theo tiếng mà đi, ánh mắt nhao nhao thay đổi vị trí, ngay cả Diệp Khuynh Thành cũng là. Không gian một hồi rung chuyển, một vị thân mang đạo bào màu đỏ nam tử trung niên bỗng nhiên từ trong không gian chậm rãi đi ra. Diệp Khuynh Thành nhìn thấy người tới trong mắt nhíu lại, "À, ngươi lại là Chiêm Đài trong thánh địa vị nào?" Đối phương tại nhìn thấy chính mình chém giết Long Gia chi nhân tại xuất hiện, rõ ràng Diệp không muốn nhập vũng nước đục này, nhưng vẫn là bảo, Diệp chính là muốn đổi cái phương thức giải quyết. "Bản tọa, Chiêm Đài Thánh Địa Tề Thiên Vân Tôn." Trung niên đạm nhiên mở miệng. Chương 240, là ta có nhiều quấy rầy, chương 240, là ta có nhiều quấy rầy, không biết ta nói lời phải chăng đúng. Tề Thiên Vân Tôn hướng về phía Diệp Khuynh Thành híp mắt mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại tại giữa sân mỗi người trong lòng nhấc lên bọn sóng. Tề Thiên Vân Tôn, Chiêm Đài Thánh Địa lão tổ một trong, đồng thời cũng là một tôn thần võ chí tôn hậu kỳ tồn tại, chính là trước mắt Chiêm Đài Thánh Địa duy nhất thần võ chí tôn hậu kỳ lão tổ, nó địa vị cao, thực lực mạnh, không cần nhiều lời. Diệp Khuynh Thành nghe xong, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Đây là ám chỉ chính mình lưu một tia Long Gia huyết mạch, cho nên mới tại mình tại chém giết Long Gia người sau tái hiện sao? Đáng tiếc, đây là đại nhân mệnh lệnh, không cho phép nửa điểm sai lầm. Nghĩ bảo toàn tự thân, lại muốn để lại ở Long Gia kỳ lân tử, sao không như sớm xuất hiện? Diệp Khuynh Thành trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Tề Thiên Vân Tôn, Chiêm Đài Thánh Địa lão tổ, Chiêm Đài Thánh Địa quả nhiên là xuống tràng. Lần này có thể đặc sắc. Bốn phía cường giả lập tức lộ ra thần tình xem kịch vui, bọn hắn biết, một hồi cường giả ở giữa quyết đấu sắp diễn ra. Nếu là lão tổ ra lệnh, vậy văn bối nhất định phải hoàn thành. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, ngữ khí kiên định, không chút nào sợ mà mở miệng. Có lão tổ ban cho bảo vật, coi như Chiêm Đài Thánh Địa thần võ chí tôn đỉnh phong lão tổ tự mình đến đây, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Có lão tổ ban cho bảo vật, coi như Chiêm Đài Thánh Địa thần võ chí tôn đỉnh phong lão tổ đến đây lại như thế nào? Tề Thiên Vân Tôn nghe đến lời này, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia tức giận. Hắn đều đã bỏ mặc đối phương chém giết Long Gia người, đối phương lại còn không muốn vì Long Gia lưu một tia huyết mạch. Nếu chính mình sớm xuất hiện, đối phương còn có thể như thế dễ dàng chém giết Long Gia tu sĩ sao? Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp ra tay, dù sao lão tổ dặn dò còn tại bên tai vang vọng, có thể ra tay, nhưng không nên chết chiến, giả trang làm bộ làm tịch là được rồi. Mặc dù Hoang Vu là lão tổ đồ đệ, nhưng hảo. Tề Thiên Vân Tôn lạnh giọng mở miệng, Diệp Khuynh Thành ngươi đây là không nể mặt ta. Đã như vậy, liền để bản tọa nhìn xem ngươi thực lực, lấy ngươi thần võ chí tôn trùng kỳ tu vi, như thế nào nghịch phạt bản tọa. Tề Thiên Vân Tôn âm thanh giống như loại băng hàn lạnh lẽo, thân hình của hắn trong nháy mắt động, một cỗ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, xông thẳng lên trời. Diệp Khuynh Thành cùng Tề Thiên Vân Tôn chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó phu trào. Hai vị thần võ chí tôn cường giả trên không trung giao thủ, mỗi một lần sức mạnh va chạm cũng giống như lôi đình nổ tung, đinh tai nhức óc. Tề Thiên Vân Tôn ra tay lăng lệ, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng Diệp Khuynh Thành lại nhạy cảm mà phát giác được, vị này Chiêm Đài Thánh Địa lao tổ tựa hồ cũng không đem hết toàn lực, công kích của hắn mặc dù mãnh liệt, lại luôn lệch một ly, tựa hồ vô tình hay cố ý tránh đi chỗ yếu hại của mình. Diệp Khuynh Thành trong lòng sáng tỏ, Tề Thiên Vân Tôn đang nhường. Hắn cũng không muốn chân chính cùng chính mình quyết nhất tử chiến, có lẽ là bởi vì khác nguyên nhân không muốn người biết. Càng hay là, nghĩ ép mình vận dụng lao tổ bàn tặng bảo vật, đến lúc đó, đối phương tự nhiên giả vờ không địch lại tiếp mạng, cuối cùng thoát đi. Đến cuối cùng, ai nói Chiêm Đài Thánh Địa không hề động? Nhưng tiếc là hắn trong tay Diệp Khuynh Thành có Thiên Nguyên Kiếm Thánh ban cho bảo vật, hắn cũng muốn chân quý sinh mệnh. Thân hình hắn như điện, bộ pháp huyền diệu, xảo diệu tránh đi Tề Thiên Vân Tôn công kích, đồng thời trở tay một trường, lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy hào quang sáng chói, thẳng đến Tề Thiên Vân Tôn ngược mà đi. Một trường này, mặc dù không đến mức chí mạng, lại làm cho Tề Thiên Vân Tôn khẽ nhíu mày, cơ thể hơi một bên, liền nhẹ nhõm hóa giải một kích này. Đủ. Tề Thiên Vân Tôn từ tốn nói một câu, thân thể trong nháy mắt hiện ra lực lượng kinh khủng, giống như thủy triều một dạng bao phủ tứ phương, cỗ lực lượng kia cường đại đến làm cho người ngạt thở. Lệ Diệp Khuynh Thành áp lực tăng gấp bội. Diệp Khuynh Thành thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Đối phương cũng không muốn thân hãm Long Gia sự tình, nhưng lại không thể không làm ra tỏ thái độ. Mà tại lúc này, mọi người ở đây cùng Tề Thiên Vân Tôn cũng không có chú ý tới, những cái kia hóa thành huyết đục tàn khối Long Gia người huyết dịch bây giờ đang tại lặng yên thông qua mặt đất dướm xuống hướng về cái nào đó chỗ thần bí di động, phảng phất tại biểu thị một loại nào đó chẳng lành. Đã như vậy, liền đừng trách bản tọa vô tình. Tề Thiên Vân Tôn lạnh rên một tiếng, mở miệng đồng thời, trong tay đã tụ tập lực lượng kinh khủng, một trường hướng về Diệp Khuynh Thành vỗ xuống. Trong chốc lát, linh khí trong thiên địa điên cuồng phun trào, hội tụ thành một đạo do linh lực hình thành bàn tay to lớn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hướng về Diệp Khuynh Thành bổ tới. Tề Thiên Vân Tôn thầm nghĩ trong lòng, nhanh lên lấy ra Thiên Nguyên Kiếm Thánh át chủ bài, a ngươi lại không lấy ra át chủ bài, ta kết cuộc như thế nào? Đối mặt cái này kinh khủng nhất kích, Diệp Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, từ trong ngực chậm rãi lấy ra một đạo lệnh bài. Bốn phía cường giả đều đang đợi nhìn Diệp Khuynh Thành như thế nào đánh trả, không nghĩ tới hắn thế mà lấy ra một đạo lệnh bài. Thấy thế, bọn hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, tất nhiên là Tôn kia Thương Hải Thánh giáo lưu lại át chủ bài. Tề Thiên Vân Tôn thấy thế sau, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Vậy thì đúng rồi, ngươi sớm một chút lấy ra, ta cũng rời đi sớm một chút. Ngay sau đó, Diệp Khuynh Thành đem lệnh bài kia cầm trước người, Tề Thiên Vân Tôn tựa như gặp được cái gì, sắc mặt lập tức xuất hiện sợ hãi, sự sợ hãi ấy, phảng phất là gặp được cái gì làm hắn hồn phi phách tán tồn tại. Cái kia trên không do linh lực hình thành cự thủ cũng tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một màn này mặc dù ra ngoài ý định, nhưng cũng tại đám người trong dự liệu, dù sao ai cũng trân quý chính mình sinh mệnh. Là ta có nhiều cái dậy. Tề Thiên Vân Tôn mở miệng, không chút do dự xé rách bên cạnh không gian, lập tức thoát đi nơi đây. Người xung quanh thấy thế, cũng cảm thấy khỏe miệng hơi rút ra, thật nhanh. Đây chính là thân là Chiêm Đài Thánh Địa lão tổ một trong thủ đoạn sao? Diệp Khuynh Thành cầm trong tay lệnh bài, nhìn thấy Tề Thiên Vân Tôn động tác, cũng cảm thấy khỏe miệng hơi rút ra. Động tác nước chảy mây trôi như thế, không thể không khiến người hoài nghi. Ngay sau đó, Diệp Khuynh Thành ánh mắt như điện mang giống như chuyển rời đến Long Gia phương hướng, bây giờ hắn đột nhiên thần sắc biến đổi. Loại yêu biến hóa là rõ ràng như thế, đến mức bốn phía cường giả nhao nhao đưa mắt về phía Long Gia địa chỉ. Long Gia tình huống để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc. Chỉ thấy nguyên bản bị máu tươi nhiễm đỏ Long Gia đại địa cùng kiến trúc, bây giờ những kia máu me vậy mà đều đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị cái gì lực lượng trong nháy mắt hút đi. Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Long Gia chỗ sâu. Những kia máu me giống như chịu đến thần bí chỉ dẫn, hướng về cái hướng kia di động, tạo thành từng đạo quỷ dị huyết tuyến. Một cỗ khí tức kinh khủng lặng yên từ sâu trong Long Gia tản mắt ra, cái kia khí tức cường đại mà cổ lão, phản phất ẩn chứa vô tận tuế nguyệt tăng thương, lần nữa làm cho tất cả mọi người thần sắc cả kinh, trong lòng dâng lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Mà giờ khắc này, Tề Thiên Vân Tôn cũng không chân chính rời đi, hắn mặc dù sẽ rách không gian nhìn như thoát đi, trên thực tế bất quá là đổi một chỗ quan sát. Hắn cũng chau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Long Gia chỗ sâu. Chương 241, ông tổ nhà họ Long thủy biến, Long tộc tu sĩ. Chương 241, ông tổ nhà họ Long thủy biến, Long tộc tu sĩ. Hóa Long chỉ Tề Thiên Vân Tôn âm thanh trầm thấp, mang theo một tia khó có thể tin. Long gia lão tổ đây là hấp thu Long gia tất cả tu sĩ huyết mạch cùng Hóa Long chỉ sức mạnh, lột xác thành một tôn chân chân chính chính Long. Hắn có chút hoảng sợ thấp giọng mở miệng, trong giọng nói để lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được cổ khí tức kia kinh khủng, một luồng áp lực vô hình tràn ngập, hơn nữa kèm theo đậm đà Long tộc khí tức. Diệp Khuynh Thành thần sắc biến đổi, liền muốn sử dụng lệnh bài kia thời điểm. Đột nhiên xuất hiện không gian phá toái, giống như viễn cổ cự thú gầm nhẹ, xé rách thiên tĩnh phía chân trời. Một vị cường giả cất bước mà ra, hắn song giác giống như san hô hố lượng, lập loè lạnh lùng ngân huy, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất. Thân ảnh của hắn bao phủ tại một bộ lưu động thần bí đường vân trường bào phía dưới, và áo theo gió nhẹ nhàng đông đưa, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cái kia cổ vô hình bên trong lực lượng kinh khủng, giống như trong thâm viên mạch nước ngầm, bất động thanh sắc chèn ép không khí xung quanh, làm cho lòng người phát rét, không tự chủ được nín thở. Khí tức đối phương đập vào mặt, lệnh tất cả tu sĩ thần sắc biến đổi. Long tộc tu sĩ, lại có dị tộc buông xuống ở đây, hơn nữa đối phương khí tức, thần võ chí tôn hậu kỳ. Vừa mới có dị tộc tu sĩ khiêu khích thánh tòa, hai tôn tiên địa vô cực cảnh tu sĩ bị chém giết, bây giờ lại còn có dị tộc xuất hiện. Người tới thoáng nhìn Diệp Khuynh Thành, lệnh Diệp Khuynh Thành như rơi vào hầm băng. Thực lực của đối phương, so Tề Thiên Vân Tôn còn cường đại hơn. Tề Thiên Vân Tôn từ một nơi bí mật gần đó thấy thế Diệp không khỏi trong mắt ngưng lại, bất quá ngược lại cười lạnh. Xem ra Thiên Nguyên kiếm thánh phải đắc tội Long tộc. Hung hăng ngang ngược như thế, liền để bản tọa xem ngươi có thể hay không ngăn cản Long tộc. Tới Long tộc cường giả lạnh giọng mở miệng, Long gia có ta Long tộc người, nếu ngươi khăng khăng muốn tiêu diệt Long gia, liền phải hỏi thăm bản tọa, hỏi thăm Long tộc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ồn ào. Long tộc người? Vị kia Long gia lão tổ chẳng lẽ đã thay máu vì Long tộc tu sĩ? Nghĩ đến chỗ này, một số người đối với Long gia lão tổ không khỏi dâng lên vẻ sát ý bỏ qua chủng tộc, đáng chết. Diệp Khuynh Thành bây giờ cũng thần sắc khó xử. Thế mà dính đến Long tộc thực lực thế nhưng là vô cùng cường đại, nếu thật đắc tội Long tộc, sợ là chủ nhân cũng ngăn cản không nổi a. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi âm thầm liên hệ đạo pháp thần chi. Đúng vào lúc này, diệt ta Long gia, người đáng chết. Thanh âm kia giống như cửu lũ ác quỷ của địa ngục lấy mạng, xuyên thấu thiên địa yên tĩnh, để cho tại chỗ tất cả tu sĩ không tự chủ được dùng mình một cái, sợ hãi trong lòng giống như nước thủy triều ập tới. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt chuyển rời đến Long gia chỗ sâu phương hướng. Chỉ thấy một vị thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đó là Long gia lão tổ, trên đầu của hắn mọc ra một đôi dữ tợn sừng thú, giống như cổ lão đồ đằng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trên người hắn, huyết khí lượn lờ, phản phất có thể ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, bốn phía lưu chuyển từng đạo hào quang màu đỏ ngòm, quang mang kia giống như thực thể, cắt không khí. Long gia lão tổ hai mắt giống như hai cái sâu không thấy đáy suối máu, lạnh lùng đảo qua tại chỗ mỗi người, ánh mắt kia có thể đạt được chỗ, đều để cho người ta cảm thấy một cỗ tử vong hàn ý cuối cùng rơi vào trên thân Diệp Khuynh Thành. Rõ ràng Long gia lão tổ đã thay máu thành công, nhân tộc huyết mạch triệt để không còn, thay vào đó là một thân Long tộc huyết mạch. Một bên Long tộc cường giả thấy thế, mỉm cười, xem ra ngươi đã hóa Long thành công, hơn nữa còn thôn phệ vô số Long huyết mạch, cho nên tại trong Long tộc cũng coi như là huyết mạch đỏ tồn tại. Long gia lão tổ nghe đến lời này sau, đỏ tươi ánh mắt chuyển rời đến Long tộc cường giả trên thân, yếu ớt hỏi thăm, ngươi vì cái gì không sớm một chút ra tay? Đối phương lúc này xuất hiện, đó là bởi vì chính mình hóa Long thành công, nhưng nên biết được những cái kia Long gia tử đệ cũng là nắm giữ Long tộc huyết mạch. Long tộc cường giả nghe được này, không khỏi hơi hơi nhíu mày, ngươi là ta Long tộc người, về phần bọn hắn đơn giản chính là nắm giữ Long tộc huyết mạch thôi, cũng không phải là Long tộc người, ta vì sao muốn xen vào? Chính mình giúp đối phương ngăn cản Diệp Khuynh Thành, đối phương không lĩnh tâm ý, hắn cũng không nung chiều. Thú hổ, ngươi bây giờ tấn thăng đến thần võ chí tôn hậu kỳ, nhờ ngươi chính mình báo thù không tốt. Nói đến đây, vị kia Long tộc cường giả lắc đầu bật cười, đương nhiên là ngươi có thể ngăn cản vị kia Thiên Nguyên kiếm thánh. Long gia lão tổ nghe đối phương, trong lòng không khỏi thầm mắng, Long tộc quả nhiên cũng là ngạo nghệ hàng người. Ngươi tất nhiên hóa Long, kia chính là ta Long tộc tu sĩ, ta Long tộc mặc dù sa sút, nhưng cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt. Long tộc cường giả tiếp tục mở miệng, ánh mắt chuyển rời đến trên thân Diệp Khuynh Thành, thân thể không tự chủ được hướng về một bên mà đi, hiển nhiên là lưu mà cho Long gia lão tổ. Long gia lão tổ nghe lời này, không khỏi trong lòng suy tư. Đối phương lại dám không kiêng nể gì như thế xuất hiện tại nhân tộc địa vực, chẳng lẽ không sợ nhân tộc cường giả vây quét? Chờ đã, nơi đây chính là Côn Luân Thánh địa. Nghĩ đến chỗ này, Long gia lão tổ không khỏi trong lòng sợ hãi, bất quá hiện nay cũng không phải do hắn. Ánh mắt của hắn như mũi tên nhọn sắc bén, cuối cùng khóa chặt ở trên thân Diệp Khuynh Thành, một khắc này, phảng phất ngay cả thời gian đều ngừng trệ. Phía sau hắn, một cỗ vô biên khí tức chậm rãi dâng lên, bàng bạc mà rung động, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy trước nay chưa có áp bách. Long gia lão tổ khí tức không ngừng kéo lên, từ ban sơ bình tĩnh như nước, càng về sau sôi trào mãnh liệt, mãi đến đạt đến thần võ chí tôn đỉnh phong. Xung quanh thân thể của hắn, không khí bắt đầu bặm mẻo, không gian tựa hồ không chịu nổi hắn cái kia cổ lực lượng cường đại, xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Bốn phía cường giả thấy thế, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lại là loại kia bí pháp. Mà những long tộc kia cường giả thoái ẩn đến một bên sau, nhưng có chút hung tàn nhìn bốn phía dừng lại nhân tộc cường giả, không khỏi liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng khát máu. Hắn đối với Thiên Long Tam Biến vẫn có hiểu biết, dù sao tại Thần Châu lâu như thế, chờ Long gia lão tổ diệt Diệp Khuynh Thành, chính mình liền thôn phệ những thứ này bốn phía nhân tộc cường giả, hấp thu bọn hắn lực lượng, cuối cùng lại rơi nữa Lâm Tổ Thánh Địa, Chiêm Đài Thánh Địa là nên diệt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn quay người, ánh mắt như điện, nhìn về phía một chỗ, trong ánh mắt kia kinh khủng chi ý, để cho không khí đều tựa như ngưng kết. Bên trong Tề Thiên Vân Tôn đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên, run mình, thật giống như bị cái gì nhân vật khủng bố khóa chặt. Khi hắn chú ý tới tôn kia Long tộc cường giả, lập tức thần sắc đại biến, không chút do dự xé rách không gian, lập tức thoát đi hiện trường. Mà cái kia Long tộc cường giả cũng theo sát phía sau, trong mắt lộ ra hung quang, giống như theo dấu con mồi thợ săn. Động tác của bọn hắn cấp tốc mà quả quyết, mà tại chỗ đại bộ phận cường giả, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở Long gia lão tổ cùng trên thân Diệp Khuynh Thành, cho nên cũng không có bị phát giác. Bây giờ, Diệp Khuynh Thành chỗ sâu trong óc quanh quẩn một tiếng thiên dụ, để cho hắn thở dài một hơi. Long gia vừa ghét nhân tộc huyết mạch, muốn lấy Long tộc huyết thống thay thế, liền để ở hôm nay triệt để trở về với các đùi. Diệp Khuynh Thành lời nói rơi xuống đất, lập tức trong lòng bàn tay lệnh bài quang hoa đại thịnh, trong nháy mắt, một cỗ mênh mông vô song khí tức tràn ngập bốn phía. Sau người, đạo pháp thần chi hư ảnh như ẩn như hiện, kiếm khí ngang dọc, kiếm đạo ý chí lăng lệ vô song, khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, chấn nhiếp bát vân. Chương 242, Trảm Long, chương 242, Trảm Long, nhìn thấy tình huống như vậy, Long gia lão tổ trong mắt ngưng lại, cặp kia trải qua tang thương trong đôi mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, ngay sau đó, khóe miệng của hắn câu lên một vẻ giữ tận nụ cười, phảng phất là hung thú lộ ra răng nanh sắc bén. Nhìn thấy tình huống như vậy, Long gia lão tổ trong mắt ngưng lại, cặp kia trải qua tang thương trong đôi mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, ngay sau đó, khóe miệng của hắn câu lên một vẻ giữ tận nụ cười, phảng phất là hung thú lộ ra răng nanh sắc bén. Tiếng nói vừa ra, hắn thân thể cao lớn ở bang phát sinh biến hóa, giống như Long gia gia chủ một dạng, thân hình kịch liệt bành trướng, trở nên mấy ngàn trượng chi cự, Hóa Long. Long gia lão tổ long thân lân giáp dưới ánh mặt trời lập lòe làm người sợ hai huyết hồng sắc, mỗi một mảnh đều giống như dùng máu tươi ngưng tụ thành, để lộ ra một loại cổ xưa hung manh khí tức. Cái kia lớp vảy màu đỏ ngòm, giống như dao sắc bén nhất lưỡi dao, các không khí mang theo từng đợt ba độ khủng bố. Không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ này khí tức kinh khủng chen ép ngưng kết, tất cả quan chiến người đều sắc mặt trắng bệnh, tâm sinh sợ hãi. Bản thân liền là thần võ chí tôn đỉnh phong, lại hóa long thực lực này. Mặc dù như Long gia gia chủ một dạng, nhưng Long gia gia chủ cũng không hoàn toàn thay máu vì Long tộc huyết mạch, nhưng bây giờ Long gia lão tổ thế nhưng là thay máu vì Long tộc huyết mạch. Chờ bản tọa chém thương Hải Thánh giáo sau đó lại đi tới Long tộc, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hóa Long Long gia lão tổ lạnh nhạt mở miệng, âm thanh giống như gió bấc bên trong sói tru, rét lạnh mà tràn ngập sát ý, nhưng mà Diệp Khuynh Thành trên người đạo pháp thần chi nhưng lại không có mà thay đổi, phản phất cái kia cường đại long uy cũng không đối nó sinh ra ảnh hưởng, thần chi chi thái, trầm ổn như núi. Long Long gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia hung tính, đó là đối với Diệp Khuynh Thành bất động như núi thần thái khiêu khích, cũng là đối tự thân sức mạnh tự tin. Thân hình của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói long ảnh, qua lại vân tiêu ở giữa, kỳ thế quá lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới. Cái kia long ảnh rực rỡ chói mắt, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, mỗi một lần sôi trào, đều mang theo đầy trời phong vân biến ảo. Long gia lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, hắn long ảnh trên không trung một cái xoay chuyển, hóa thành một vệt sáng, xông thẳng Diệp Khuynh Thành mà đi. Tốc độ kia nhanh, phảng phất vượt qua thời gian giới hạn, làm cho không người nào có thể bắt giữ. Hắn long chảo duỗi ra, mang theo xé rách hết thể bí năng, thẳng đến Diệp Khuynh Thành yếu hại. Không khí trong sân khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi trận này quyết đấu đỉnh cao bộc phát. Trong thiên địa tất cả âm thanh đều bị cỗ này áp lực vô hình thôn vệ, chỉ còn lại long ảnh cùng đạo pháp thần chi giằng co. Tại sinh tử tồn vong giới hạn thời khắc, Diệp Khuynh Thành đỉnh đầu đạo pháp thần chi hư ảnh cuối cùng có động tác. Trong ngay mắt, thương khung ảm đạm, tinh thần ẩn nấp. Màn đêm phía trên, phản phất có ước vạn tinh thần bị lực lượng thần bí tỉnh lại, nhao nhao tránh thoát vũ trụ gò bó. Hướng Diệp Khuynh Thành trên người đạo pháp thần kỳ sở tại chi địa hội tụ, tạo thành một bức nguy nga tinh đồ. Trong nháy mắt, một đầu sáng lạng tinh hà từ thiên ngoại rủ xuống, tựa như cửu thiên ngân hà chút xuống, nằm ngang tại sau lưng đạo pháp thần chi, trở thành một đạo không thể vượt qua vũ trụ chi tưởng. Tại trong tinh hà kia, mỗi một viên tinh thần cũng giống như trên mũi kiếm hàn quang, dạng nơi rực rỡ, ẩn chứa vô tận quang hoa cùng phong mang. Đạo pháp thần chi thân ảnh cùng rực rỡ tinh hà hòa làm một thể, hắn nhất cử nhất động, tất cả dẫn dắt tinh hà lưu chuyển, phảng phất hắn chính là cái kia trung tâm vũ trụ, thao túng quỹ tích của ngôi sao. Kiếm lên. Đạo pháp thần chi âm thanh như cổ lão phạn âm, xuyên đấu thời không, trong tinh hà tinh thần tùy theo nhảy múa, xen lẫn thành một cái rực rỡ ánh sáng lóa mắt kiếm, thân kiếm chạy xuôi tinh hà hào quang, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chạm. Theo đạo pháp thần chi thét ra lệnh, trong tay kiếm ánh sáng đột nhiên buông xuống, một khắc này, thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược. Trong một chớp mắt, tinh thần bộc phát, kiếm quang như mưa, giống như vô số lưu tinh bạch phá bầu trời, bao trùm toàn bộ thiên cung, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Cho dù là huyền diệu thánh địa đến hư triệt để võ tu sĩ tại lúc này cũng cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Vô số người xem ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tâm thần rung động, không cách nào bảo trì trấn định, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Cảnh tượng bực này, cố khí thế này, quả thực là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vô tận tinh quang kiếm ảnh như là thác nước rơi xuống, đục vào vạn trượng cự nhân trên trường đao, trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại trong kiếm ảnh dòng lũ. Long gia lão tổ phát ra chấn thiên gào thét, vút đao mà ra, che khuất bầu trời cự trảo hướng về kiếm ảnh chi hải vô tới. Cự long cùng tinh thần chiến đấu, cực kỳ kinh khủng, cố này hình ảnh để cho thần châu các cường giả đều mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cho dù là Côn Luân Thánh địa trong, cũng có một đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trận chiến đấu này chỗ. Kiếm đạo chi đỉnh, tương lai lại là một tôn thiên địa vô cực cường giả. Một thanh âm phảng phất từ viễn cổ truyền đến, quanh quẩn giữa thiên địa, mà Côn Luân Thánh địa cường giả thậm chí thần linh chúng sinh nhóm phảng phất chưa từng nghe, đắm chìm tại trong rung động này chẳng cảnh. Tinh quang kiếm ảnh giống như thác trời vẩy xuống, ngàn trượng cự long trong nháy mắt bị dìm ngập, cuồng phong gào thét, thiên địa vì đó tách ra. Phút chốc thời gian, long gia lão tổ đã thủng trăm ngàn lỗ, vô số máu tươi chảy hướng đại địa. Đúng vào lúc này, tinh thần chi quang tại thời khắc này đạt đến sáng chói nhất đỉnh điểm. Cái thanh kia từ vô tận tinh thần ngưng kết mà thành kiếm ánh sáng, mang theo chặt đứt hết thể chói buộc quyết tuyệt, bạch phá bầu trời, trực kích long gia lão tổ cổ. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé rách, thời gian phảng phất dừng lại lưu chuyển. Long gia lão tổ long đầu, tại kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt phân ly, mang theo một chuỗi hào quang rực rỡ, giống như bể tan cảnh tinh thần, vẩy xuống phía chân trời. Vậy long đầu trên không trung lăn lộn, mang theo khó có thể tin gầm thét cùng không cam lòng, trong ánh mắt của nó lập lòe sau cùng kiêu ngạo cùng oán hận. Không khí chung quanh tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, tất cả âm thanh đều bị tiếng kia chấn thiên gào thét che giấu. Long huyết như mưa, vẩy xuống đại địa, mỗi một giọt đều ẩn chứa cường đại long tộc huyết mạch chi lực, nhưng ở cái này tình quang kiếm ảnh chi phía dưới, hết thảy đều bị trấn áp, bị tiêu mất. Long gia già long đầu, tại kiếm quang phía dưới rơi xuống, giống như một quả mất mạng tinh thần, nặng nề mà đụng đất. Một khắc này, hắn thân hình khổng lồ phảng phất đã mất đi tất cả sức mạnh, lại không cách nào duy trì cái kia khinh thường quần hùng tư thái. Âm vang một tiếng thật lớn, long gia lão tổ thân rồng nhập vào long gia chỗ thổ địa, thanh âm kia giống như lôi đình nổ tung, đinh tai nhức óc, toàn bộ long gia trong nháy mắt hóa thành một mảnh phế tích, long sâu cái hố chứng kiến khi xưa huy hoàng. Người xem vô bất vi chi biến sắc, không khỏi vì đó động dung. Đạo pháp thần kỳ tại hoàn thành đòn đánh kinh thế này sau đó, thân hình dần dần trở nên hư ảo, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất, từng điểm tiêu tan, mãi đến hoàn toàn sáp nhập vào giữa thiên địa, vô tung vô ảnh. Bên trên bầu trời dị tượng cũng vào lúc này lặng yên biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Diệp Quynh Thành cũng bị một màn này làm chấn kinh, chủ nhân thực lực, hắn sợ cũng chỉ là biết được một góc của băng sơn. Long gia lão tổ thực lực thế nhưng là so tại Thương Hải Thánh giáo lần kia Long gia gia chủ thực lực còn cường đại hơn, thế mà đều bị chém chết. Chương 243, Thánh tỏa thanh kiếm. Chương 243, Thánh tỏa thanh kiếm. Chủ nhân nói cân nhắc một chút lại có thể chạm thần võ chí tôn đỉnh phong. Đúng vào lúc này, không gian một hồi vỡ tan, giống như tấm gương bể tan cảnh âm thanh, một vị mái tóc đen xuân dài như thác nước nam tử xuất hiện tại Diệp Quynh Thành phía trước. Sự xuất hiện của hắn đột ngột như thế, phản phất hắn vốn là hẳn là ở nơi đó. Người xung quanh lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn về phía người tới. Côn Luân Thánh địa người quả nhiên xuất hiện. Trong mắt của bọn hắn vừa có kính sợ, cũng có chờ mong, dù sao Côn Luân Thánh địa chính là Thần Châu bá chủ, mà Long gia cũng là Thần Châu thế lực, diệt Long gia đó không phải là tại đánh Côn Luân Thánh địa mặt mũi. Trong mắt Diệp Quynh Thành co rụt lại, cấp tốc lấy lại tinh thần, ngược lại trong tay xuất hiện một đạo chữ vật giới chỉ, chiếc nhẫn kia dưới ánh mặt trời lập lòe thần bí tia sáng. Ngay sau đó, cái tia chữ vật giới chỉ bay về phía xuất hiện nam tử. Đây là nơi đây thượng chức phí tổn. Diệp Quynh Thành thấp giọng mở miệng, hắn biết được người đến chính là Côn Luân Thánh địa tu sĩ, cho nên đã sớm chuẩn bị xong. Nam tử thấy thế sau lắc đầu bật cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia siêu nhiên cùng đả bạc. Long gia không phục tùng Côn Luân Thánh địa quản giáo diệt liền diệt. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng lại có chân thật đáng tin uy nghiêm. Đến nỗi này chữ vật giới chỉ, Côn Luân Thánh địa cũng không muốn rồi. Đại Côn Luân Thánh địa hướng Thiên Nguyên Kiếm Thánh Vân An. Trong lời nói của nam tử để lộ ra đối với Thiên Nguyên Kiếm Thánh tôn kính, một tôn tương lai có thể đột phá thiên địa vô cực cảnh đại năng, hơn nữa còn là kiếm đạo đỉnh phong, Côn Luân Thánh địa cao tầng vẫn là biết được nên như thế nào ứng đối. Sau khi nói xong, cái kia chữ vật giới chỉ trở về lại Diệp Quynh Thành trước người, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy trở về. Diệp Quynh Thành thấy thế, không khỏi trong lòng thầm than. Chính là có thực lực chỗ tốt, cho dù ở Côn Luân Thánh địa bá chủ như vậy, cũng muốn kiêng kỵ chủ nhân. Hắn không chút do dự nhận lấy, thấp giọng mở miệng, đã như vậy, vậy ta liền trở về hướng lao tổ phục mệnh. Lời này rơi xuống, Diệp Quynh Thành thân hình biến mất không thấy gì nữa, như cùng hắn lúc xuất hiện một dạng đột nhiên, chỉ để lại mọi người tại đây ánh mắt phức tạp cùng nam tử tóc đen kia đạm nhiên thân ảnh. Đám người thấy thế, trong lòng sinh có ý tưởng rời đi, nhao nhao chuẩn bị rời đi nơi thị phi này. Đúng vào lúc này, nam tử tóc đen ánh mắt như là tia chớp đảo qua đám người trên thân, cười lạnh, nụ cười kia bên trong không chứa một tia nhiệt độ, phảng phất trong trời đông giá rét gió bấc, để cho người ta không rét mà run. Chư vị cũng không cần đi đi. Ngữ khí của hắn xâm nhiên, lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng vô hình đã bao quanh bốn phía. Lơ lửng giữa không trung cường giả bị biến cố bất thình lình cho chấn kinh đến, bốn phía bị một cỗ lực lượng bao quanh, tạo thành che chắn. Các ngươi Côn Luân Thánh Địa đây là ý gì? Một vị thần võ chí tôn tiền kỳ cường giả một bước tiến lên trước, trong lòng lờ mờ cảm thấy bất an. Các ngươi tất nhiên gặp được Long tộc xuất hiện, cái kia Long tộc xuất hiện tự nhiên là phải có một kết thúc. Nam tử tóc đen nhàn nhạt đáp lại, trong lời nói để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Long tộc xuất hiện đánh chết chư vị ở đây, mà ta Côn Luân Thánh Địa đến đây chém chết Long tộc. Nam tử tóc đen khoe miệng hơi hơi bung lên, sâu nhiên mở miệng, trong giọng nói lanh khốc làm người ta kinh ngạc. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ đều thần sắc biến đổi, ý của lời này bọn hắn không khó nghe ra. Long tộc cùng Côn Luân Thánh Địa có hợp tác. Long tộc xuất hiện diệt mọi người tộc, mà Côn Luân Thánh Địa cũng chém chết Long tộc, vinh lấy được Thần Châu chúng sinh kính ngưỡng. Hảo thủ đoạn, không nghĩ tới, có một ngày nhân tộc bá chủ thế lực thế mà lại liên hợp ngoại tộc tiêu diệt nhân tộc. Yên tâm, Chim Đài Thánh Địa cũng biết đi theo các ngươi cùng một chỗ đi tới Cửu U. Hắc bào nam tử tiếp tục mở miệng, trong giọng nói hàn ý càng lớn, đám người lúc này mới phát hiện, đây là nhằm vào Chiêm Đài Thánh Địa một cái âm mưu. Mượn Long tộc chi thủ, diệt Chiêm Đài Thánh Địa, cuối cùng lại hiện thân nữa diệt Long tộc cường giả. Thật là lòng dạ độc ác. Không gian chấn động, một cổ khí tức cường đại một lần nữa buông xuống, trong lòng mọi người căng thẳng, tôn kia Long tộc cường giả giống như xuyên qua vô ngần thời không, xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Mọi người mới phát hiện tại đại chiến say sưa lúc, vị này Long tộc cường giả không biết tung tích. Nhưng mà, khi ánh mắt của bọn họ tập trung tại vị này Long tộc cường giả, không khỏi con ngươi co lại nhanh chóng. Chỉ thấy cái kia Long tộc cường giả khỏe môi nết lên một vòng máu tươi đỏ thẫm, lộ ra dị thường dữ tợn. Càng khiến người ta khiếp sợ là trong tay hắn xách theo càng là một cái đầu lâu. Đó là Tề Thiên Vân tôn đầu người, một tôn thần võ chí tôn hậu kỳ cường giả, liền như vậy im bặt mà dừng. Xem ra cái kia Thiên Nguyên kiếm thánh vẫn là chém chết Long gia lão tổ. Tôn kia Long tộc cường giả liếm môi một cái, vốn là muốn cho hắn đi tới Long tộc, dù sao một tôn thần võ chí tôn hậu kỳ cũng là thực lực không tệ, đáng tiếc. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển rời đến đám người trên thân. Nhiều máu như vậy thì đầy đủ để cho ta ăn no nê. Tôn Địa Long tộc cường giả liếm môi một cái, ngựa khí hung tàn đến cực điểm, phản phất trước mắt nhân tộc cường giả với hắn mà nói, bất quá là một bữa ăn ngon. Lời còn chưa dứt, Long tộc cường giả đại thủ hướng về đám người vô tới. Nam tử tóc đen theo sát phía sau. Tại Thương Hải Thánh giáo đạo pháp thần kỳ thần sắc hơi động một chút, may mắn. Hắn giao cho Diệp Quynh Thành lệnh bài ẩn chứa này thân thể một kích toàn lực sức mạnh, hắn sớm đã dự liệu được có thể sẽ có trở ngại ngại, quả nhiên. Đến nỗi Hoang Vu, hắn lại cũng không lo nghĩ. Mặc dù hắn ẩn chứa cực cao Long tộc huyết mạch, nhưng đối với hắn tới nói, vô luận đối phương tu luyện như thế nào, đều chẳng qua là trong lúc đưa tay liền có thể chấn áp tồn tại. Đúng lúc này, đạo pháp thần chi ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên, trong mắt ngưng tụ ra một vòng sắc bén. Hắn chú ý tới, một vị người mặc thánh bào tu sĩ đang thông qua không gian ba động, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thánh bào tu sĩ, như thế nào tới gặp ta? Đạo pháp thần chi thanh âm bên trong mang theo một tia yếu kỳ, cũng có một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Tham kiến Thiên Nguyên kiếm thánh. Người tới cung kính hành lễ, đạo pháp thần chi cảm nhận được trong cơ thể đối phương ẩn chứa kinh khủng khí vận, đó là Côn Ngô đế quốc không cách nào so sánh. Ngươi là người phương nào? Đạo pháp thần chi nhiều hứng thú hỏi. Ta chính là Thánh đỉnh thánh kiếm, đại biểu bệ hạ mà đến. Người tới tự giới thiệu, thanh âm bên trong để lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Thánh đỉnh thánh kiếm, thánh tòa nhị phẩm thần quan, một tôn thần võ chí tôn đỉnh phong đại năng. Đạo pháp thần chi trong lòng hơi động, Thánh đỉnh chi chủ điều động người này đến đây, nhất định có chuyện quan trọng. Mà bệ hạ, chắc hẳn cũng chỉ có Thánh đỉnh chi chủ. Không biết bệ hạ tìm ta chuyện gì? Đạo pháp thần chi trực tiếp nơi đó hỏi thăm. Thánh kiếm cũng không trực tiếp trả lời, mà là từ trong tay áo lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa về phía đạo pháp thần chi. Vậy hạ chỉ phân phó ta đem vật này giao cho ngài, đến lúc đó ngài tự sẽ biết được. Tiếng nói vừa ra, chữ vật giới chỉ liền nhẹ nhàng rơi vào đạo pháp thần chi trong tay. Thánh kiếm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không mang đi một áng mây màu, quay người tại chỗ biến mất, chỉ để lại đạo pháp thần chi tự mình trầm tư, lưu lại một mặt nghi ngờ đạo pháp thần chi. Đợi hắn đem chữ vật giới chỉ mở ra trong máy mắt, lập tức ngây dại. Chương 244, thánh tòa chi chủ giao phó. Chương 244, thánh tòa chi chủ giao phó. Đạo pháp thần chi ánh mắt xuyên thấu qua chữ vật giới chỉ thấy trong đó ẩn chứa vô số tài nguyên cùng bảo vật, hào quang rực rỡ, làm cho người không kịp nhìn. Nhưng mà, sự chú ý của hắn rất nhanh trong chăn chỗ một khối đá hấp dẫn. Hòn đá kia tản ra đậm đà thánh tòa khí vận, cường đại thần thánh, làm người sợ hãi. Đạo pháp thần kỳ thần sắc biến đổi, cố khí tức này quen thuộc đến cực điểm, phản phất tại lâu đời trong trí nhớ đã từng gặp nhau. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở đây. Ngay tại hắn trầm tư lúc, một đạo thân ảnh hư ảo lặng yên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong mắt đạo pháp thần chi ngưng lại, lập tức nhận ra, vị này chính là Thánh đỉnh chi chủ, dù sao chữ vật giới chỉ chính là đối phương đưa cho. Gặp qua bệ hạ, đạo pháp thần chi cung kính hành lễ, đối với vị này vì nhân loại làm ra vô số cống hiến thánh đỉnh chi chủ, đối phương đáng giá chính mình cúi đầu. Thánh đỉnh chi chủ lại lắc đầu bật cười, trong giọng nói mang theo một tia tiêu sái, nơi nào còn có cái gì bệ hạ, không lâu bản tọa liền sẽ vỡ lạc, thánh tòa cũng đem sụp đổ. Đạo pháp thần chi nghi ngờ trong lòng, không khỏi mở miệng hỏi, bệ hạ chẳng lẽ không e ngại sao? Đối phương có chút rộng rãi. Thánh đỉnh chi chủ rộng rãi mà trả lời, e ngại thì có ích lợi gì? Bọn hắn sẽ không bởi vì sợ hãi của ta mà buông tha thánh tòa. Dù là ta cố gắng như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không để cho thánh tòa tiếp tục tồn tại. Bọn hắn, đạo pháp thần chi trong lòng hơi động, có thể lệnh thánh đỉnh chi chủ kiên kỵ như vậy tồn tại, nhất định không thể coi thường. Đối phương thế nhưng là thiên địa vô cực đại năng, thế mà đều như vậy e ngại, có thể thấy được. Thánh đỉnh chi chủ nhìn thấy đạo pháp thần chi nghi hoặc, nhịn không được cười lên, nhưng lập tức nghiêm túc lên, bọn hắn không thể nhắc đến, bằng không ngươi cũng đem gặp nhân quả. Lời nói xoay chuyển, Thánh đỉnh chi chủ lại lộ ra nụ cười, lần này đến đây là muốn mời kiếm thánh giúp một chút. Không đợi đạo pháp thần chi mở miệng, Thánh đỉnh chi chủ tiếp tục nói, chuyện này sẽ không ảnh hưởng ngươi, ngược lại vì ngươi sau này có thể mang đến chỗ tốt không nhỏ. Đạo pháp thần chi nghe được cái này, lâm vào trầm mặc. Đạo pháp thần chi lâm vào trầm mặc, suy nghĩ một lát sau, hắn lắc đầu nói, vậy hạ tâm hệ nhân tộc, thân ta là nhân tộc một thành viên, nếu không phải vượt qua phạm vi năng lực, bệ hạ cứ nói thẳng. Thánh đỉnh chi chủ nghe xong cười to, trong mắt lóe lên khen ngợi, bản tọa nhìn chúng chính là ngươi điểm này, kiếm thánh không sẽ cùng dị tộc hợp tác, giết hại đồng tộc. Bản tọa tính kế ngươi xuất thân, phát hiện phiêu miểu vô cùng, căn bản không tính ra, nhưng bản tọa có thể tính đến ta thánh tòa cùng kiếm thánh hữu duyên. Bản tọa tính lại nhân tộc rất nhiều thế lực, phát hiện có chút vốn nên người đã chết, thế lực nhân quả đều chỉ hướng một chỗ, vô tận hải vực, trấn áp thần cung thánh chỗ. Mặc dù không tính ra bọn hắn cụ thể cùng ai có liên quan, cũng không tính ra vô tận hải vực tình huống hôm nay, như có một chỗ ngông lung che đậy người, giống như tính toán ngươi. Đạo pháp thần kỳ thần sắc không thay đổi, trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Thánh đỉnh chi chủ năng lực quả nhiên là thường, vậy mà có thể bằng vào những đầu mối này tính ra mình cùng vô tận hải vực liên hệ. Thánh đỉnh chi chủ tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, tiếp tục nói, yên tâm, bản tọa sẽ không đi tới vô tận hải vực, kiếm thánh dù sao cũng là nhân tộc ta hy vọng. Còn lại thủ hộ thánh tông phần lớn cùng dị tộc hợp tác, chỉ có kiếm thánh, từ đầu đến cuối kiên trì. Hơn nữa, bản tọa tính toán này là dùng thánh tòa thanh khí, còn lại tu sĩ muốn tính ra, rất khó. Không hổ là thánh đỉnh chi chủ, lại có thể bằng vào những thứ này tính tới chính mình cùng vô tận hải vực có liên quan. Bất quá, yên tâm, bản tọa sẽ không tiến đến vô tận hải vực, kiếm thánh dù sao cũng là nhân tộc ta hy vọng, còn lại thủ hộ thánh tông phần lớn đều cùng dị tộc hợp tác, cũng liền cây kiếm thánh. Thánh đỉnh chi chủ đoán được đối phương có thể sẽ suy nghĩ nhiều, tiếp tục mở miệng. Nghe được này, đạo pháp thần kỳ không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù vô tận hải vực rất nhiều tu sĩ cũng biết, nhưng bọn hắn không cần thiết đi tính toán vô tận hải vực, hơn nữa cũng sẽ không có thánh đỉnh chi chủ tu vi như vậy tới chèo chống. Bản tọa có một đứa con trai nối dõi, ta không chịu nổi hắn cùng nhau cùng thánh tòa một dạng hủy diệt, cho nên nghĩ phái tới các hạ bên cạnh, dù là để hắn làm một cái đồng tử cũng tốt. Trong ánh mắt của hắn toát ra sâu đậm sầu lo, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kiên định quyết tâm. Thiên phú không tồi của hắn, ta chưa bao giờ để cho hắn tại thánh tòa lộ diện qua, không cần phải lo lắng. Lui về phía sau có thể vì kiếm thánh phân ưu, hơn nữa ta hội phong ấn trí nhớ của hắn, thánh tòa khí vận. Thánh tòa đứng đầu ngữ bên trong, để lộ ra đối với con cháu mong đợi, cũng toát ra đối với thánh tòa tương lai lo nghĩ. Chỉ là hy vọng kiếm thánh có thể truyền thụ cho hắn điểm bản lĩnh. Dù là thánh tòa hủy diệt, nhưng chúng ta cũng chết cũng không tiếc. Nghe đến đó, đạo pháp thần chi hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ giao phó chính mình một chút càng gian nan hơn nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng lại là dạng này thỉnh cầu. Hắn trầm tư phút chốc, trong lòng sáng tỏ, cho dù thánh tòa hủy diệt, đứa bé kia cũng gánh chịu lấy thánh tòa sứ mệnh cùng số mệnh. Nếu Côn Ngô đế quốc nhất thống nhân tộc, đứa nhỏ này tồn tại không thể nghi ngờ sẽ giảm mất rất nhiều lực cản. Đến nỗi hoài nghi thân phận của hắn, những người kia tuyệt đối sẽ không, bởi vì giải phong đối phương khí vận, hắn đậm đà thánh tòa khí vận một mắt liền biết. Mặc dù thánh tòa cuối cùng muốn đi hướng hủy diệt, nhưng xem như thánh đỉnh chi chủ, lấy ra một bộ phận thánh tòa khí vận ghi vào đứa bé kia cơ thể, dù cho thánh tòa không tại, khí vận cũng sẽ không tiêu tan. Vị kia hải tử sẽ không trọng lập thánh tòa, dù sao thánh tòa đã đến phần cuối, lui về phía sau hắn đối với ngươi nhất định có trợ giúp. Thánh đỉnh chi chủ chân thành mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đạo pháp thần chi suy xét một lát sau, chậm rãi gật đầu, ta sẽ chiếu cố thật tốt đứa bé kia. Thánh đỉnh chi chủ nghe được câu này, rõ ràng thở dài một hơi, lập tức tiêu sái cười nói, đã như vậy, cái kia tại sau đó đứa bé kia sẽ lấy một hợp lý phương thức xuất hiện tại Thương Hải Thánh Giáo trung quanh, mong kiếm thánh chú ý. Thân ảnh của hắn bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Những bảo vật này liền đối với báo đáp kiếm thánh, tảng đá kia có thể giải trừ ép chết hải thánh khí cùng thánh tòa liên hệ, cái kia thánh khí cũng cùng nhau tặng cho kiếm thánh. Thánh đỉnh chi chủ âm thanh càng lúc càng xa. Ta thánh tòa mặc dù chấn áp thần cung thánh, nhưng hoàn toàn là chuyện ra có nguyên nhân không thể không chấn áp. Vô tận năm tháng bên trong ta thánh tòa tất nhiên từng có mất, nhưng người không phải thánh hiền ai có thể không sai? Ta thánh tòa làm chuyện tốt cũng nhiều vô số kể, không thể bởi vì một ít chuyện hơn nữa hoàn toàn phủ nhận. Tiếng nói rơi xuống, thánh đỉnh chi chủ thân ảnh hoàn toàn biến mất. Nhưng thanh âm của hắn vang lên lần nữa, mang theo một tia cảnh cáo, cuối cùng, thần cung thánh nhất định không chết được, đối phương chính là một tôn kinh khủng tồn tại ác niệm biến thành. Ta sẽ ở vẫn lạc phía trước, làm kiếm thánh thanh lý một chút chướng ngại. Thánh đỉnh chi chủ âm thanh vang lên lần nữa, ngay sau đó liền cũng lại không có. Đạo pháp thần chi nghe xong rơi vào trầm tư. Thần cung thánh lại là một tôn kinh khủng tồn tại ác niệm biến thành, cái này khiến thánh tòa không thể không chấn áp. Trong lòng của hắn thoáng qua vô số ý niệm, cũng không bài trừ đây đều là thánh đỉnh chi chủ vì mị hóa thánh tòa lý do thoái thác. Nhưng bạn nhất đâu? Một tôn kinh khủng tồn tại ác niệm liền khiến cho phải thánh tòa không thể không chấn áp, còn sử dụng thanh khí. Hắn quyết định, nhất thiết phải trước tiên diệt tử vong hải tất cả đạo niệm tiên quân phía trên tiên tiên pháp linh, phòng ngừa sự cố. Tại những cái kia tiên tiên pháp linh sau khi chết, biến thành pháp tắc tuân hướng chém giết người, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy loáng thoáng không thích hợp, bởi vậy chưa bao giờ hấp thu. Mà thánh đỉnh chi chủ câu nói sau cùng, không khỏi để cho Trần Lâm thâm thụ cảm xúc. Đối phương thật sự xứng đáng nhân tộc. Chương 245, Trần Thiên ban thưởng trong lòng cơ duyên. Chương 245, Trần Thiên ban thưởng trong lòng cơ duyên. Thần Châu sự tình không lâu liền truyền khắp thiên hạ, tất cả mọi người đều chấn kinh. Thiên Nguyên kiếm thánh thế mà cường đại như thế, một kiếm liền chém Long Gia lão tổ, hơn nữa người lão tổ kia thế nhưng là một thân nhân tộc huyết mạch đổi thành Long tộc huyết mạch. Cứ như vậy, đều bị Thiên Nguyên kiếm thánh một kiếm chém chết, lệnh tất cả thế lực cùng còn lại chủng tộc cũng không khỏi sợ hãi. Bất quá theo sát phía sau chính là Long tộc tu sĩ buông xuống, đem quan chiến Thần Châu cường giả tàn sát hầu như không còn, hơn nữa còn diệt Chiêm Đài Thánh Địa. Cuối cùng Chiêm Đài Thánh Địa hủy hoại chỉ trong chốc lát, vị kia thần võ chí tôn đỉnh phong cấp độ lao tổ cũng vẫn lạc. Bất quá cuối cùng Côn Luân Thánh Địa tu sĩ buông xuống, đem tôn kia Long tộc tu sĩ diệt. Đến nước này Thần Châu cách cục đại biến, trừ ra Côn Luân Thánh Địa, còn lại thế lực sóng ngầm phun trào không ngừng. Mà Diệp Quynh Thành Diệp về tới Thương Hải Thánh Giáo Minh Châu, một chút thế lực nghe được lần này nói, đều rối rít hướng về phía trước lấy lòng, một chút thế lực còn chủ động gia nhập vào Thương Hải Thánh Giáo, khiến cho Thương Hải Thánh Giáo uy danh tăng nhiều. Thiên Nguyên Kiếm Thánh càng là thiên hạ tất cả kiếm đạo cường giả điển hình. Bọn hắn cũng nghĩ như Thiên Nguyên Kiếm Thánh như thế, kiếm chạm dị tộc. Bây giờ nhân tộc cùng chủng tộc khác ma sát đang không ngừng để thăng, dù sao thánh tọa ở chính giữa tầng dưới trong mắt tu sĩ, vẫn là nhân tộc thủ hộ giả. Bọn hắn thủ hộ lấy nhân tộc căn nguy, để cho những dị tộc kia không dám xem nhân tộc vì heo. Bây giờ mấy tôn dị tộc liền giết hướng thánh tọa, có thể nào làm bọn hắn không buồn giận? Bây giờ, tại Thiên Tông cấm địa chỗ sâu, một vị thân ảnh giàn mua ngồi ngay ngắn ở Tuế Nguyệt Chui luyện trên bộ đoàn, bốn phía là nặng nề tĩnh mịch, phảng phất ngay cả thời gian đều ngừng trệ. Đột nhiên, lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt thoáng qua một tia hiếm thấy nghi hoặc cùng bất an. Vì cái gì bản tọa năm gần đây ngày càng cảm thấy tâm thần bất an, tựa như muốn phát sinh đại sự một dạng. Hắn thấp giọng nỉ non, trong giọng nói tràn đầy sâu đậm hoang mang. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh rón rén đi tới trước người hắn, cung kính mở miệng, "Lão tổ, bây giờ Thánh đỉnh chi chủ trọng thương, không biết bước kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động." Vị lão giả này chính là trong Thiên Tông truyền thuyết một dạng thiên địa vô cực đại năng, hắn mỗi một cái quyết định đều quan hổ Thiên Tông hưng suy. Lão giả suy tư phút chốc, chậm rãi mở miệng, "Thánh đỉnh chi chủ bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, chúng ta không cần lại tạo áp lực, coi như muốn động thủ, cũng muốn để cho cái kia mấy tôn thế lực trước tiên ra mặt. Thánh tòa hủy diệt là tất nhiên, nhưng nếu Thánh đỉnh chi chủ tại vẫn lạc phía trước đem chúng ta lôi xuống nước, đó cũng là cực không đáng giá." Thẩm Trường Thanh nghe xong, yên lặng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thẩm Trường Thanh nghe xong gật gật đầu. "Nhi tử kia của ngươi bây giờ như thế nào?" Lão giả đổi đề tài, hỏi thăm về Thẩm Trường Thanh biệt tư. Thẩm Trường Thanh hơi hơi trầm tư, tiếp đó trả lời, "Tại Cường Lương tộc địa vị rất cao, dù sao hắn cưới Cường Lương tộc tộc trưởng đại nữ nhi." Nghe đến đó, Thiên Địa Vô Cực thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm tia sáng. Bây giờ Cường Lương tộc cùng còn lại chủng tộc giắt tay thành lập Thiên Địa Vương Đình, mà Trung Sơn tộc cũng không cam lòng rất lại phía sau, liên hợp chủng tộc khác thành lập U Minh Vương Đình thế lực. Càng ngày càng nhiều chủng tộc khát vọng tại trong hai thế lực lớn này phân một chén canh, đến mức vạn tộc trước 10 cường đại chủng tộc cũng nhao nhao hạ tràng, gia nhập trận này thế lực tranh đoạt. Tỷ như, từng thống trị Đại Hoang Huyền Điệu nhất tộc cũng lựa chọn gia nhập vào lấy Cường Lương tộc cầm đầu Thiên Địa Vương Đình, sự mạnh mẽ đủ để cho người ghé mắt nhân tộc mặc dù nhìn bề ngoài an lành yên tĩnh, nhưng ở mảnh này hòa bình phía trên, chính là có thánh tòa treo lên. Thánh tòa bất diệt, nhân tộc thì sẽ không chân chân chính chính loạn lạc, còn lại chủng tộc cũng không dám đại quân tiến phát nhân tộc địa vực. Mà vạn tộc chém giết lại là càng thảm liệt. Hai thế lực lớn không ngừng quyết trương, hướng chủng tộc khác khởi xướng sáp nhập, thôn tính chi chiến, mỗi một năm chinh chiến đều có ước vạn sinh linh tại trong chiến hỏa vẫn lạc. Nhưng mà, cứ việc hai chủng tộc này vô cùng có khả năng trở thành cái tiếp theo kỷ nguyên bá chủ, lịch sử nói cho chúng ta biết, luôn có thể sẽ có thế lực mới lực lượng mới xuất hiện, đánh vỡ hiện hữu cân bằng. Ta Thiên Tông đi trước sắp đặt Cường Lương tộc, nếu như Cường Lương tộc thật sự có thể trở thành kỷ nguyên bá chủ, chúng ta tự nhiên sẽ bởi vậy thu được tăng lên to lớn. Dù cho không thể, đối với chúng ta cũng không có tổn thất quá lớn. Chỉ đợi thánh tòa sụp đổ, chúng ta lại nhìn hai cái này thiên địa nhân vật chính ai có thể cười đến cuối cùng, hay là có phải có thế lực mới quật khởi. Thẩm Trường Thanh nghe xong, yên lặng gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán. Bây giờ, ngươi cũng cần phải bắt đầu chuẩn bị tấn thăng đến thiên địa vô cực. Trong lời nói của ông lão tràn đầy chờ mong cùng nghiêm túc. Thánh tòa một khi sụp đổ, đó đúng là vạn tộc từ trước tới nay tối tăm nhất thời kỳ. Giữa thiên địa muốn chết một nửa sinh linh nhiều. Lời nói của ông lão trầm trọng, Thẩm Trường Thanh rơi vào trầm mặc. Thiên địa vô cực cảnh, chỗ nào là dễ dàng như vậy đạt tới cảnh giới? Thiên Tông ở ngoài sáng châu sừng sững lâu như thế, cũng bất quá bồi dưỡng được mấy chục vị thiên địa vô cực tu sĩ, mà vận mệnh của bọn hắn không phải tịch diệt vào luân hồi, chính là chết thảm ở dị tộc chi thủ. Đúng, Thiên Nguyên Kiếm Thánh nếu không thể cho chúng ta sử dụng, vậy liền để hắn vĩnh viễn tiêu thất à? Hắn tồn tại đã uy hiếp đến chúng ta Thiên Tông an toàn. Trong lời nói của ông lão để lộ ra một tia chân thật đáng tin quyết đoán. Một khi hắn tấn thăng đến thiên địa vô cực, ta Thiên Tông tất nhiên ở dưới hắn. Bởi vậy, Thiên Tông trấn áp thánh khí có thể cho ngươi sử dụng, một khi ra tay, liền muốn dùng tuyệt đối sức mạnh, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cá lọt lưới. Lão giả tiếp tục mở miệng, mỗi một chữ đều tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm. Bây giờ, Trần Thiên Ban Thưởng đứng tại một cái sâu thẳm trước cửa hàng, trong động tựa hồ có lực lượng thần bí nào đó đang triệu hoán hắn. Đạo pháp thần chi đứng ở một bên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ cũng không hiểu. Bên trong thật sự có âm thanh kêu gọi ngươi. Đạo pháp thần kỳ nghi ngờ mở miệng, thanh âm của hắn tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn. Trần Thiên Ban Thưởng nghe xong, kiên định gật đầu một cái, ta cảm thấy rất mãnh liệt, bên trong tất nhiên có cơ duyên lưu lại, nếu ta nhận được, chắc hẳn chúng ta có thể tốt hơn khống chế mái vòng tông. Đạo pháp thần chi nghe xong không thể nín được cười cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, nếu thật muốn khống chế mái vòng tông, cần gì phải phiền toái như vậy. Cố này đạo pháp thần kỳ nắm giữ thần võ chí tôn trung kỳ thực lực, chính là sớm nhất đi tới đại hoang thân thể. Tại Trần Lâm bản thể đến thần võ chí tôn định phong sau, liền bị thay thế, đem cố này phân thân an bài đến địa phương khác. Mái vòm tông bất quá là Quỳnh Châu một thế lực, một phần của Quỳnh Châu bá chủ, Vũ Hóa Ma Tông. Mái vòm tông chỉ có một tôn thần võ chí tôn trung kỳ lão tổ thôi, nếu Trần Lâm thật muốn khống chế, bất quá là tiện tay mà thôi, nhưng làm như vậy cũng không có tất yếu. Nghe đến lời này, Trần Thiên Ban Thưởng lập tức sững sờ, ngay sau đó lúng túng gãi đầu một cái, nghĩ thầm điều này cũng đúng. Hắn cười cười, lập tức nói, ngược lại có thể tăng cao thực lực liền tốt. Đạo pháp thần chi nghe xong không khỏi cười nói, đã như vậy, vậy thì đi vào đi. Lời này rơi xuống, Trần Thiên Ban Thưởng gật gật đầu, hít sâu một hơi, ngay sau đó mở ra bước chân đi vào cửa hàng. Đạo pháp thần chi theo sát phía sau, hai người cùng nhau biến mất ở cửa động trong bóng tối. Chương 246, đời trước người sở hữu chiến kình tiên. Chương 246, đời trước người sở hữu chiến kình tiên. Bất quá phút chốc thời gian, hai người cũng không khỏi tự chủ nhíu mày. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Chỉ thấy phía trước đống nhiên xuất hiện một tòa tĩnh mịch đại điện trống trải, bầu không khí trang nghiêm, phảng phất lắng động vô số tuyết nguyệt. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên dần hiện ra từng đạo bóng người, đạo pháp thần chi liếc nhìn lại, liền lập tức nhận ra những này là hình người khôi lỗi. Những khôi lỗi này vậy mà nắm giữ đạo niệm thiên quân tu vi. Đạo niệm thiên quân khôi lỗi thủ hộ, cơ duyên này khó tránh khỏi có chút tạm được. Trong lòng đạo pháp thần chi âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Người xa lạ, chết. Bốn phía khôi lỗi lạnh lùng nói lấy, thanh âm bên trong không có một tia tình cảm, trong nháy mắt hướng về hai người phát khởi công kích. Đạo pháp thần chi nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, những khôi lỗi kia giống như bụi trần giống như hôi phi yên diệt, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trần Thiên Ban Thưởng thấy thế, chỉ là đạo niệm thiên quân tu vi khôi lỗi lại dám đối bọn hắn động thủ, không khỏi cười ra tiếng. Có lao tổ ở bên cạnh, hắn có sợ gì chi ưu? Tiếp tục đi thôi. Đạo pháp thần chi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, dẫn đầu hướng đi phía trước đại điện cửa vào. Theo bọn hắn xâm nhập, càng nhiều khôi lỗi xuất hiện, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị đạo pháp thần chi nhẹ nhõm diệt sát. Những khôi lỗi này thực lực càng ngày càng mạnh, cường đại nhất thậm chí đến thần võ chí tôn tiền kỳ tu vi. Nhưng mà tại trước mặt đạo pháp thần chi, bọn chúng giống như yếu ớt trăng giấy, không chịu nổi một kích. Bất quá xuất hiện thần võ chí tôn cấp bậc khôi lỗi ngược lại để đạo pháp thần chi ấn tượng không còn kém. Lời thuyết minh này chủ nhân tối thiểu nhất cũng là thần võ chí tôn, không tệ. Bọn hắn cuối cùng đi tới một cái đại điện trống trải, không khí nơi này tràn ngập cổ xưa trầm trọng khí tức. Bốn phía tán lạc thi hải, rõ ràng ở đây đã từng phát sinh qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Đạo pháp thần kỳ liếc nhìn lại, liền nhìn ra những thứ này thi hải khi còn sống cũng là thần võ chí tôn hoặc đạo niệm thiên quân cao thủ, bọn hắn vẫn lạc, đủ để chứng minh cái địa phương này không tầm thường. Tại đại điện phía trước nhất, có một chỗ quỷ dị tế đàn, trên tế đàn khắc đầy phức tạp phù văn cùng đồ án, tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Tế đàn trung tâm, có một cái nhỏ lỗ khảm, phản phất tại chờ đợi mấu chốt nào đó vật phẩm. Trần Thiên Ban Thưởng cảm nhận được cỗ lực lượng này, tim của hắn đập không khỏi tăng tốc, hắn biết cơ duyên lớn nhất muốn tới. Đúng vào lúc này, tế đàn đột nhiên xuất hiện dị động, bốn phía thiên địa linh khí giống như bị nam châm hấp dẫn, nhao nhao tuần hướng tế đàn. Tế đàn trong nháy mắt này phát ra hào quang sáng chói, chiếu rọi toàn bộ đại điện, khiến cho nguyên bản mờ tối hoàn cảnh trở nên sáng như ban ngày. Đạo pháp thần chi thấy thế, nheo lại hai mắt, trong thần sắc của hắn để lộ ra một tia cảnh giác. Đúng vào lúc này, trên tế đàn đột nhiên chậm rãi xuất hiện một cái bóng mờ, thân ảnh kia mặc dù mơ hồ, lại tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, cuối cùng lại có cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu đến đây. Thanh âm trầm thấp vang vọng tại đại điện ở giữa, mang theo một tia tàng thương cùng chờ mong. Ngay sau đó, cái bóng mờ kia ánh mắt rơi vào Trần Thiên Ban Thưởng trên thân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó lại rơi vào trên thân đạo pháp thần chi, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, dò xét không ra. Bất quá có thể cùng cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu đến đây, chắc hẳn cũng không phải là địch nhân. Trần Thiên Ban Thưởng nhìn thấy hư ảnh xuất hiện, trong lòng kính ý tự nhiên sinh ra, hắn khoát tay thi lễ một cái, cung kính mở miệng hỏi, tham kiến tiền bối, không biết tiền bối là vị nào cao nhân. Đối phương rõ ràng cũng là một vị nắm giữ cực mạnh đến giết thể chất cường giả, cứ việc bây giờ đã vỡ lạc, thế nhưng phần uy nghiêm vẫn như cũ không giảm. Cái bóng mở kia nhẹ nhàng khoát tay, hiền hòa mà đáp lại, ta tên Chiến Kình Thiên, đồng thời cũng là một vị cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu. Chiến Kình Thiên, cái tên này tại đạo pháp thần chi cùng Trần Thiên Ban Thưởng nghe tới lại là có chút lạ lẫm, bọn hắn đều chưa từng nghe qua cái tên này. Hư ảnh gặp hai người nghi hoặc, khẽ gật đầu một cái, bật cười một tiếng, chưa từng nghe qua cũng bình thường, ngay cả chính ta đều không nhớ rõ, vẫn lạc bao lâu. Bây giờ cuối cùng có cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu đến đây, cái này sợi thần niệm cũng có thể tiêu tan, vào luân hồi. Chiến Kình Thiên trong giọng nói mang theo một tia thoải mái. Trần Thiên Ban Thưởng nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ tiền bối chờ đợi lâu như thế, cũng chưa từng gặp phải cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu? Ta từng cảm thụ qua sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng là phụ dung sớm nở tối tàn, còn chưa tìm được ta, liền đã vào luân hồi. Chiến Kình Thiên thanh âm bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chúng ta lâu như thế, chính là hy vọng cực mạnh đến giết có thể đánh vỡ một cái số mệnh. Chiến Kình Thiên trong giọng nói tràn đầy đối với tương lai mong đợi. Nghe được số mệnh hai chữ, đạo pháp thần chi thần sắc trở nên nghiêm trọng, mà Trần Thiên Ban Thưởng nhưng là gương mặt mê mang. Chiến Kình Thiên cũng không giải thích nhiều, chỉ là lạnh nhạt nói, đợi ngươi đến thiên địa vô cực cảnh thời điểm liền có thể biết được, cái này là mỗi vị cực mạnh đến giết thể chất tâm nguyện. Nếu ngươi phải đối mặt vẫn lạc, cũng có thể như ta như vậy, truyền thừa xuống, ta có thể trở thành khi đó cường giả, còn phải may mắn mà có một đời trước thiên địa vô cực người sở hữu truyền thừa. Chiến Kình Thiên trong giọng nói, để lộ ra đối với truyền thừa xem trọng. Tiếng nói vừa ra, Chiến Kình Thiên giơ ngón tay lên, trong chốc lát, ngón tay quanh quần tia sáng, xông thẳng hướng Trần Thiên Ban Thưởng. Đạo pháp thần chi thấy thế, cũng không ra tay ngăn cản, đối phương dù sao đã vẫn lạc, chỉ dựa vào cái này một tia thần niệm, hắn đủ để dễ dàng trấn sát. Cứ việc Chiến Kình Thiên khi còn sống chính là thiên địa vô cực tu sĩ, nhưng tuế nguyệt lưu chuyển, không biết trải qua bao nhiêu năm nguyệt, cái này sợi thần niệm lại có thể còn lại bao nhiêu sức mạnh. Tia sáng dung nhập Trần Thiên ban cho cơ thể, hắn cảm giác một cô ấm áp sức mạnh tại thể nội chảy xuôi, phảng phất có đồ vật gì đang say giấc nồng thức tỉnh. Làm xong đây hết thảy, Chiến Kình Thiên ánh mắt chuyển rời đến trên thân đạo pháp thần chi, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia tâm tình phức tạp, dường như đang đánh giá cái gì. Ngươi tất nhiên có thể cùng hắn cùng đi vào, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù ngươi bây giờ đã đạt đến thần võ chí tôn trung kỳ, nhưng ở trên con đường này, ngươi còn xa xa không đủ. Chiến Kình Thiên mở miệng, ta vì vị này tiểu gia hỏa truyền thụ nhất pháp, uy lực của nó viễn siêu lục thiên địa thánh quyết, hơn nữa còn dạy dỗ hắn như thế nào vận dụng cực mạnh đến giết thể chất, tỉ như chán của hắn con mắt thứ ba. Chiến Kình Thiên tiếng nói rơi xuống, trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Đạo pháp thần chi nghe đến đó, không khỏi rơi vào trầm mặc, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, gánh vác như thế nào số mệnh? Cực mạnh đến giết thể chất mỗi một vị người sở hữu đều chỉ tại đánh vỡ số mệnh, nhưng cuối cùng là như thế nào số mệnh? Chiến Kình Thiên đối mặt vấn đề này, thần sắc càng thêm ngưng trọng, đây là không thể nói sự tình, nhưng này trình hung hiểm và phần, cho dù là mạnh mẽ hơn ta cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu, cũng không có thể hoàn thành. Đạo pháp thần chi nghe xong, không khỏi cảm thấy im lặng. Thánh đỉnh chi chủ đã từng nói qua không thể nói, bây giờ Chiến Kình Thiên cũng như thế, hắn bắt đầu ý thức được, theo cảnh giới đề thăng, đối mặt không biết tồn tại càng nhiều, mới càng cảm thấy mình nhỏ bé. Chiến Kình Thiên ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Thiên ban thượng trên thân, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia khen ngợi, ta quan tiểu gia hỏa này tựa hồ lưng tựa một cái bật chiều, ta giáo công pháp của hắn vừa vặn có thể dùng tại vận chiều phía trên. Tin tức xấu, máy tính hỏng tin tức tốt, đã sửa xong, nhưng 200 đại dương đau lòng a. Chương 247, hấp thu khí vận chương 247, hấp thu khí vận câu nói này đưa tới đạo pháp thần chi hứng thú. Có thể trợ giúp sau lưng vận chiều. Như thế nào cái trợ giúp? Chỉ là Chiến Kình Thiên không tiếp tục nghĩ nhiều lời ngược lại cười nói, bây giờ thánh tỏa như thế nào? Đạo pháp thần chi nghe xong, liền đem tình huống hôm nay nói cho Chiến Kình Thiên. Chiến Kình Thiên nghe xong, cũng cảm thấy cảm khái, thiên thu bạc cổ, cường đại đến cực điểm lại như thế nào, chung quy là phụ dung sớm nợ tối tàn. Từng có lúc tại hắn cái kia thời đại thánh tỏa thế nhưng là vô cùng cường đại, nhưng bây giờ lại làm cho người thổ thức. Nắm chặt tăng cao thực lực a. Cuối cùng Chiến Kình Thiên chỉ nói một câu nói kia, thân hình bắt đầu tiêu tan. Ta tất nhiên hoàn thành truyền thừa, vậy thì rời đi. Lời này ra, Chiến Kình Thiên cuối cùng tiêu tan không thấy. Đạo pháp thần chi thấy thế lâm vào trầm mặc, đến cùng có cái gì tồn tại có thể để cho đối phương còn thánh đỉnh chi chủ đều sách không bằng. A. Lúc này, một bên Trần Thiên ban thượng chậm rãi tỉnh lại, mở ra hai con ngươi phát ra vẻ nghi hoặc. Vị tiền bối kia đâu? Hắn nghi hoặc mở miệng, đạo pháp thần chi thì lắc đầu, hắn hoàn thành sứ mạng của hắn, tự nhiên tiêu tán. Nói xong, đạo pháp thần chi ánh mắt chuyển rời đến Trần Thiên ban thượng, mở miệng, hắn thu hoạch cái gì? Trần Thiên ban thượng nghe xong, trên mặt đã lộ ra nụ cười sung sướng. Vị tiền bối kia truyền cho ta cực mạnh đến giết thể chất cách dùng, đặc biệt là con mắt thứ ba huyền bí. Trong âm thanh của hắn tràn ngập hưng phấn cùng tự hào. Ta có loại cảm giác, cực mạnh đến giết thể chất đời thứ nhất người sở hữu là một tôn kinh khủng vận triều chi chủ, so thánh tòa còn cường đại hơn. Trần Thiên ban cho ngữ khí kiên định, phản phất hắn đã thấy cái thời đại kia huy hoàng. Đạo pháp thần chi nghe đến đó, lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nghi ngờ hỏi, làm sao mà biết? So thánh tòa còn cường đại hơn, cái kia đúng là nhân vật khủng bố, bất quá đây cũng chỉ là cảm giác của ngươi. Hắn biết rõ, có đôi khi cảm giác là sẽ gần người. Con mắt thứ ba có thể hấp thu liên quan tới tông môn, vận triều khí vận, hơn nữa còn có thể đem khí vận dùng tự thân hoặc khác. Trần Thiên ban thượng giải thích nói, nếu ta hấp thu toàn thiên hạ khí vận, dùng Côn Ngô đế quốc, đây chẳng phải là đế quốc liền trở thành đại hoang khí vận chi chủ, sau đó xuôi gió xuôi nước. Nếu dùng tại ta tự thân, thì tương đương với khí vận chi tử, đi đường đều có thể nhặt được bảo vật, tu luyện cũng làm ít công to. Đạo pháp thần chi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cực mạnh đến giết thể chất, thế mà khủng bố như thế. Hắn bắt đầu suy xét, nếu quả thật như Trần Thiên ban thượng nói tới, như vậy đời thứ nhất người sở hữu chính xác có thể là vận triều chi chủ, hút lấy thiên hạ khí vận, trả lại tự thân vận triều. Đạo pháp thần kỳ trầm ngâm nói, bất quá hẳn là không đến mức không hạn chế hấp thu à, bằng không thì dĩ vãng cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu như thế nào vẫn lạc. Tự thân chính là khí vận chi tử, ông trời cũng tại phía bên mình, làm sao có thể vẫn lạc. Hắn đưa ra nghi vấn của mình. Trần Thiên ban thưởng nghe xong cũng chính xác gật gật đầu, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên, hấp thu khí vận thì tương đương với bằng vào ta chính mình làm vật trung gian, nếu tự thân sức mạnh không đủ hấp thu quá nhiều, cũng biết trong khoảnh khắc bạo thể mà chết. Giống như bên người mang theo vật nặng, mặc dù rất nặng, nhưng nếu chính mình đủ mạnh, đó chính là nhẹ. Nếu lấy nó tới ngăn địch, đó chính là sử dụng khí vận tới bồi dưỡng tự thân. Hơn nữa sử dụng phương pháp này sẽ không thể tránh mà tiếp nhận nhân quả luật gò bó, hút lấy khí vận càng nhiều, lưng đeo nhân quả lại càng nặng, có thể sẽ tao ngộ không thể đoán trước tai nạn hoặc báo ứng. Đạo pháp thần chi nghe xong, chậm rãi lắc đầu, nghịch thiên đồng thời, phong hiểm cũng cực lớn. Bất quá, đây quả thật là xem như một cái tăng cường chính mình thủ đoạn. Nếu tự thân sức mạnh đầy đủ lúc, cái kia mọi loại nhân quả ra thân lại như thế nào? Nhưng nếu dùng tại vận chiều phía trên, thì coi như là chân chính nghịch thiên. Nếu là dùng người khác, phong hiểm là ai gánh chịu? Hắn nghi ngờ mở miệng, muốn biết rõ ràng ở trong đó mấu chốt. Trần Thiên ban thưởng nghe xong, trầm ngâm phút chốc, hồi đáp, dùng thế lực khác hoặc người, cuối cùng nhân quả là tự mình có, nhưng nếu chính mình bỏ mình, cái kia nhân quả kiếp nạn thì sẽ thay đổi vị trí đến sử dụng thế lực hoặc người. Đạo pháp thần chi nghe xong gật đầu một cái, là không sai, lần này cơ duyên xem như đính thiên. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia khen ngợi. Trần Thiên ban thưởng cũng tán đồng gật đầu, nhưng bây giờ trong lòng của hắn có kiểu khác ý nghĩ. Cực mạnh đến giết thể chất sử dụng nhìn ngươi, nếu ngươi quyết định sử dụng con mắt thứ ba kia, vậy cũng có thể. Đạo pháp thần chi âm thanh trở nên đạm nhiên. mỗi người đều có chính mình phải đi lộ, ta không có khả năng thao túng con đường của các ngươi. Là chính là tà, hoặc khác, đều đi theo nội tâm của ngươi. Đạo pháp thần chi trầm tư một lát sau mở miệng, đến nỗi Trần Tiên ban thưởng muốn đi phương nào con đường, hắn đều sẽ không ngăn cản, hết thảy đều là mình chọn. Trong lòng đối phương tất nhiên có tâm tư khác. Dù sao, chính mình thân là Côn Ngô Đế quốc lão tổ, mà tu vi của mình càng ngày càng cường đại, nhưng hậu bối hoặc toàn bộ Côn Ngô Đế quốc đều theo không kịp cấp bộ của hắn. Ai cũng không muốn cả một đời sống ở trong nom phía dưới, ai cũng không muốn cả một đời đều chỉ có thể ngước nhìn người khác, ai cũng có dạ tâm. Trần Thiên Ban cho tâm tư, Trần Lâm có lẽ sớm đã nhìn đấu, nhưng hắn lựa chọn cho Tử Tôn quyền tự do lựa chọn. Ta biết được lão tổ. Trần Thiên Ban thưởng gật gật đầu, ánh mắt nhưng có chút lay động, tâm tư tựa hồ đã trôi dạt đến phương xa. Đạo pháp thần chi thấy thế, cũng không nhiều lời, chỉ là tiện tay vung lên, bốn phía sắc cùng phía trước mấy hải khôi lỗi sắc liền vững vàng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tại trong chốc lát, những cái kia thi hải cùng khôi lỗi sắc tại đạo pháp thần chi trên tay lơ lửng, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này bao quanh những thứ này sắc, bất quá thời gian qua một lát, một đạo hoàn toàn mới khôi lỗi liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia khôi lỗi trên thân tán phát khí tức, rõ ràng là thần võ chí tôn tiền kỳ bị áp. Nay khôi lỗi nắm giữ thần vũ như vậy chí tôn tiền kỳ thực lực, mặc dù không đủ để cùng những cái kia đỉnh tiêm tiền kỳ tu sĩ chống lại, nhưng xem như lá bài tẩy của ngươi cũng đã đầy đủ. Đạo pháp thần chi âm thanh bình tĩnh mà kiên định, ngươi cũng nên cùng cổ kiếm ti một dạng, đi đường của mình. Nói xong câu đó, đạo pháp thần chi thân hình chậm rãi tiêu tan tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Thiên Ban thưởng thấy thế, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại một chữ cũng không có thể phun ra. Lui về phía sau sinh tử tất cả nhìn ngươi, ta mới đầu lưu lại bên cạnh ngươi, chính là bởi vì ngươi không có thủ đoạn cùng thực lực, nhưng bây giờ thủ đoạn đã phải, thực lực liền cần dựa vào ngươi chính mình đi tu luyện. Đạo pháp thần chi âm thanh trong không khí quanh quẩn, mái vòm tông chính là mở đầu của ngươi. Tiếng nói vừa ra, đạo pháp thần chi thân hình liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mặc dù hắn trong lòng đối với Trần Tiên Ban thưởng cái này Tử Tôn có sâu đậm yêu thích, nhưng tương lai lộ cuối cùng cần chính bọn hắn đi. Mặc dù hắn ưa thích Trần Tiên Ban thưởng cái này Tử Tôn, nhưng lui về phía sau lộ còn phải chính bọn hắn đi. Hắn không khỏi nghĩ đến cổ kiếm ti, tà ma đồng thể, thành tựu lạ thường. Nếu cổ kiếm ti một mực đi theo chính mình, hắn sẽ có hôm nay đặc thủ thành tựu sao? Trần Lâm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có lẽ sẽ có, thế nhưng chính là chính mình an bài con đường, mà không phải là chính hắn lựa chọn cùng phấn đấu kết quả. Thực lực của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng Tiễn lão tổ, Trần Thiên Ban thưởng trong mắt mang theo vài phần nước át, không người mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy kính ý cùng không muốn. Chương 248, cổ kiếm ti thay đổi. Chương 248, cổ kiếm ti thay đổi. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt bội vàng, trong chớp mắt, một năm quang cảnh liền tại trong Thương Hải Tang Điền lặng yên chạy đi. Tại Thương Hải Thánh Giáo chỗ sâu, đạo pháp thần kỳ hai mắt đột nhiên mở ra. Chủ nhân, bên ngoài có Đại Tiên Đạo Tông tu sĩ cầu kiến. Diệp Quynh Thành thân ảnh như ưu linh xuất hiện tại đạo pháp thần chi trong tầm mắt, âm thanh bình tĩnh mà hữu lực. Đạo pháp thần chi nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc quái dị. Đại Tiên Đạo Tông người, tại sao lại đột nhiên đến thăm? Hơn nữa còn là hắn. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trong miệng lại nhàn nhạt đáp lại, để cho hắn đến đây nơi đây à? Diệp Quynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một vị thân mang hắc bảo nam tử bước vào điện đường, đi tới đạo pháp thần chi trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Đạo pháp thần chi thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ba động. Người tới chính là cổ kiếm ti, hắn nhìn thấy đạo pháp thần chi, tình cảm đê đập trong nháy mắt sụp đổ, lệ nóng doanh trọng, âm thanh run rẩy nói, ta liền biết, Thiên Nguyên Kiếm Thánh chính là sư tôn ngươi. Thiên Nguyên Kiếm Thánh, cái này tại Côn Luân Đại Lục vang tận mây xanh tên, từng là đạo pháp thần chi danh hiệu. Cổ kiếm ti tại xử lý một chút việc vặt sau đó, liền ngựa không ngừng vó câu đi tới Thương Hải Thánh Giáo chỉ vì gặp một lần sư tôn hình dáng. Bây giờ, hắn cuối cùng xác nhận phỏng đoán của mình. Đạo pháp thần chi nhìn xem cổ kiếm ti, khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, tiểu tử ngươi những năm này, lẫn vào không tệ. Cổ kiếm ti nghe được lời này, nhưng trong lòng thì áy náy không thôi. Hắn bắt đầu nói ra những năm này kinh nghiệm, những năm kia cô độc cùng dãy rủa, những cái kia không người nói ra khổ sở, từng cái đổ xuống mà ra. Đạo pháp thần chi lặng lặng nghe, không cắt đứt, cũng không có đánh giá. Hắn hiểu được, người sống một đời, luôn có vài lời khó mà mở miệng, có chút đắng chỉ có thể tự gánh chịu. Bây giờ, cổ kiếm ti tìm được có thể thổ lộ hết người, một cách tự nhiên sẽ thổ lộ hết. Cuối cùng, đạo pháp thần chi mở miệng cười, ăn nhiều hơn nữa đắng, cuối cùng cũng đều có hồi báo, liền sợ ăn rất nhiều đắng, lại không có hồi báo. Câu nói này đã hắn đối với cổ kiếm ti những năm này kinh nghiệm tổng kết, cũng là đối với hắn tương lai con đường mong đợi. Không thấy bây giờ đã là đạo niệm thiên quân tiền kỳ cường giả không tệ, đi qua những năm này tôi luyện, cổ kiếm ti đã tới đạo niệm thiên quân tiền kỳ. Có thể thấy được trong đó gian nan đến mức nào. Mà nghĩ đến hỗn loạn ma sát, cổ kiếm ti thành tựu, không từ lâu trải qua vượt qua hỗn loạn ma sát. Hỗn loạn ma sát tu luyện lâu như thế, cũng bất quá mới đột phá đến đạo niệm thiên quân trung kỳ. Đạo pháp thần chi trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hắn nhẹ giọng hỏi, các ngươi vị kia ma sư, không đúng, ma đạo chi chủ bây giờ cảnh giới như thế nào? Vấn đề này hắn hỏi được tùy ý, nhưng trong lòng tràn ngập tò mò. Cổ kiếm ti không có dấu diếm, đem ma sư lai lịch bí ẩn cùng thực lực cường đại từng cái nói tới. Đạo pháp thần chi nghe xong, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, thì ra cái kia ma sư càng là viễn cổ đại năng chủ sinh. Bình minh ma tôn bám vào ma sư truyền thừa phía trên, mỗi một đời ma sư tại vẫn lạc phía trước đều bị hắn tuôn vệ, mãi đến kỷ nguyên cuối cùng, hắn không chỉ có khôi phục thực lực, càng bởi vì mở ra còn để lại bảo vật mà trở nên càng mạnh hơn. Đại Thiên Đạo Tông trọng lập mới bắt đầu, mặc dù Diệt nắm giữ thần võ chí tôn trung kỳ tồn tại thế lực, thế nhưng chỉ sợ cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Cổ Kiếm Ti lời nói để cho đạo pháp thần chi khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, thực lực của đối phương chính xác thâm bất khả trắc. Từ xuất thế đến nay, hắn đều cũng không hoàn toàn ra tay, nhưng ta suy đoán, hắn ít nhất cũng là thần võ chí tôn hậu kỳ cường giả. Cổ Kiếm Ti tiếng nói khơi dậy đạo pháp thần chi trong lòng gợn sóng. Đạo pháp thần chi yên lặng gật đầu, trong lòng âm thầm đồng ý suy đoán như vậy, cùng trong lòng của hắn ngờ tới không như mà hợp. Hẳn là ở vào hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Đối phương am hiểu thôi diễn tiên cơ, ngay cả mình cũng không cách nào nhìn trộm hắn toàn cảnh, trừ phi có thể tấn thăng đến tiên địa vô cực cảnh. Ngươi lần này đến đây, chắc hẳn không chỉ là cùng ta ôn chuyện a. Đạo pháp thần kỳ mỉm cười, ánh mắt bên trong lập lòe tia sáng. Cổ Kiếm Ti trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình không cách nào giấu giếm, liền thẳng thắn, hắn bảo ta đến đây xem Thiên Nguyên Kiếm Thánh là có hay không chính là ngài, nếu như là, thì hy vọng cùng ngài hợp tác. Đạo pháp thần chi nghe xong, trong lòng hơi động một chút, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, như thế nào cái hợp tác pháp? Nếu như đối phương thực lực đỉnh tiêm cấp độ, còn cần cùng mình. Hắn thôi diễn xuất sau đó không lâu Thiên Châu sẽ có một cái cường đại di chỉ xuất hiện, cái kia di chỉ chủ nhân chính là trước đây thật lâu bị vạn pháp Phật mà trấn áp tuyệt thế đại ma. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng, hắn cần cái kia đại ma một thứ, còn lại cái gì cũng có thể về ngài. Mà hắn cần cái kia đại ma một thứ, còn lại cái gì cũng có thể về ngài. Đạo pháp thần chi nghe xong hơi hí mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thiên Châu, vạn pháp Phật địa. Vạn pháp Phật mà chính là như Thiên Tông đồng dạng cường đại thủ hộ Thánh Tông, bây giờ hắn dựng nên địch nhân đã đủ nhiều, không cần thiết lại đi dựng nên một cái địch nhân. Hơn nữa, hắn cũng chướng mắt những điều kia di vật. Không cần, ta đã gây thù hắn đông đảo, không cần thiết lại đi treo chọc địch nhân mới. Đạo pháp thần chi mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, mặc dù là đệ tử của hắn tới nói, nhưng hắn vẫn như cũ muốn cân nhắc càng nhiều, dù sao mỗi một bước đều liên quan đến lấy Côn Ngô Đế quốc tương lai. Cổ Kiếm Ti nghe được này cũng không có lộ ra thần sắc thất vọng, ngược lại mở miệng cười, tựa hồ sớm đã ngờ tới kết quả này, sư tôn không đi ngược lại là đúng, dù sao Côn Ngô Đế quốc muốn buông xuống đến đại hoàng, ổn định gót chân, tự nhiên là địch nhân càng ít càng tốt. Ngay sau đó, hai người hàn huyên rất nhiều, một hồi thời gian, Cổ Kiếm Ti lễ phép cáo tử, rời đi nơi đây. Đạo pháp thần chi con mắt chăm chú đi theo Cổ Kiếm Ti đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp tia sáng, trong lòng không khỏi thật sâu thở dài, biến hóa chi lớn, làm cho người liễu lưới. Mặc dù không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn đã cảm nhận được. Tuế nguyệt như thoi đưa, vô thanh vô tức điêu khắc mỗi người dung mạo cùng linh hồn, vô luận là bên ngoài tang thương vẫn là nội tâm thay biến. Đối phương tâm cũng không ở chính mình nơi này. Hắn hy vọng, đoạn này tình thầy trò sẽ không hướng đi cuối cùng quyết liệt, không hội diễn biến thành một hồi sinh tử chi chiến. Nhưng mà, thế sự khó liệu, nhân tâm khó lường, nếu thật có một ngày kia tới, hắn cũng sẽ không thể không hạ quyết tâm, không chút lưu tình. Thời gian thay đổi một người, không chỉ là dấu vết tháng năm, càng là nội tâm tăng thương. Thời gian lực lượng, không chỉ là lưu lại tuế nguyệt ấn ký, càng là tại mỗi người ở sâu trong nội tâm khắc xuống tăng thương vết tích. Tại trong dòng lũ thời gian, chúng ta đều đang không ngừng làm ra lựa chọn, không ngừng mà buông tay, mỗi một lần lựa chọn đều đúc nên hôm nay bản thân. Thế là, tại trong mỗi người sinh mệnh lữ trình, luôn có một số người, một số việc, theo thời gian lưu chuyển, dần dần trở nên không còn là trong trí nhớ bộ dáng. Dạng này biến thiên, đều xúc động trong chúng ta tâm chỗ sâu của mình, để chúng ta đang cảm thán thời gian vô tình đồng thời, cũng ý thức được sinh mệnh vô thường cùng lựa chọn tầm quan trọng. Chương 249, bị đuổi giết giả Tiêu Hàn chương 249, bị đuổi giết giả Tiêu Hàn trong lòng Trần Lâm không tự chủ được dâng lên một cỗ cảm khái, tuế nguyệt như thoi đưa, cảnh còn người mất. Đúng lúc này, đạo pháp thần chi trong lòng hơi động, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn không chút do dự phóng xuất ra thần thức, giống như một cái lưới lớn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thương Hải Thánh Giáo bốn phía. Thần trí của hắn dò xét phía dưới, phát hiện một cái nam tử cả người là huyết, đang đem hết toàn lực hướng về bên này đánh tới, mà phía sau hắn, mấy tôn cường giả giống như mãnh hổ hạ sơn, theo đuổi không bỏ. Nam tử cảnh giới bất quá là ba muốn ngày trước kỳ, mà đuổi giết hắn trong cường giả, cũng không thiếu tam dục thiên trung kỳ tồn tại. Nhưng mà, lệnh đạo pháp thần chi hơi hơi kinh ngạc chính là, từ nam tử kia trên thân, hắn cảm nhận được một vòng khí tức quen thuộc, khí tức kia ẩn giấu cực sâu, nếu không phải hắn đã đến thần võ chí tôn đỉnh phong, chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Hơn nữa, vật kia dường như là có ý định hướng về hắn tản mắt ra. Đạo pháp thần chi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng có tính toán. Nam tử này hẳn là vị kia thánh đỉnh chi chủ dòng dõi. Trên người hắn khí tức cùng thánh đỉnh chi chủ có mấy phần tương tự, chỉ là càng thêm ẩn nấp, càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Đạo pháp thần chi liền gọi Diệp Khuynh Thành tới. Một hồi thời gian, Diệp Khuynh Thành đi tới trước mắt hắn. Ngươi tiến đến đón một người, nhất thiết phải đem hắn hoàn hảo không hao tổn mang đến. Đạo pháp thần chi mở miệng. Lệnh Diệp Khuynh Thành trong lòng dâng lên vẻ nghi ngờ, chủ nhân thế mà để cho hắn đi đón một người, chẳng lẽ là Vô Tận Hải một người? Bằng không thì hắn nghĩ không ra ở trong đại hoang, chủ thượng còn có thể có người quen. Diệp Khuynh Thành Diệp biết được chính mình không nên hỏi nhiều, chính là gật gật đầu. Ngay sau đó đạo pháp thần chi phất phất tay, nam tử kia phương hướng xuất hiện tại Diệp Khuynh Thành trong đầu. Diệp Khuynh Thành mở miệng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đạo pháp thần chi thầm nghĩ trong lòng, nếu là mình ra tay, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới hoài nghi. Cùng lúc đó, tên kia cả người là huyết nam tử đang chạy trốn trên đường, đã tiếp cận cực hạn. Tên của hắn là Làm Tiêu Hàn, bởi vì ngoài ý muốn lấy được một món bảo vật, đưa tới vô số cường giả ngấp nghé cùng truy sát. Ta không thể cứ như vậy ngã xuống, ta còn có chưa hoàn thành sứ mệnh. Tiêu Hàn cắn chặt răng, thể nội pháp lực đã sắp khô kiệt, thân thể của hắn giống như bị móc giống, nhưng ý chí của hắn lại giống như sắt thép cứng cỏi, vẫn kiên trì, không muốn từ bỏ. Coi như mình cho bọn hắn bảo vật, đối phương thì sẽ bỏ qua chính mình. Nhất định không khả năng. Sau lưng kẻ đuổi giết bên trong, một cái tam dục thiên trung kỳ cường giả cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra tham lam cùng tàn nhẫn. Tiêu Hàn, ngươi không trốn thoát được, giao ra bảo vật, có lẽ còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Thanh âm của hắn giống như rắn độc tê tê vang dội, để cho người ta không rét mà run. Tiêu Hàn không rảnh để ý, hắn biết mình một khi dừng lại, chính là tử vong. Hắn nhất thiết phải tại tối hậu quan đầu, tìm được một chút hy vọng sống. Ngay tại Tiêu Hàn sắp kiệt lực, người đuổi giết công kích sắp rơi xuống trên người hắn lúc, bước tiến của hắn đột nhiên một cái lảo đảo, cả người cơ hồ muốn ngã xuống đất. Trong lòng dâng lên của hắn một cỗ tuyệt vọng, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này kết thúc sao? Đúng vào lúc này, một vị nữ tử lặng yên đi ngang qua, nhìn thấy Tiêu Hàn thảm trạng, không khỏi lòng sinh thương hại. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia quyết đoán, cứ việc nàng chỉ là tam dục tiên trung kỳ tu vi, nhưng đối mặt Tiêu Hàn cuốn cảnh, nàng không cách nào ngồi yên không để ý đến. Chủ yếu nhất là Tiêu Hàn hấp dẫn nàng, khí chất của hắn cùng khuôn mặt. Hơn nữa, nàng có át chủ bài, vô luận như thế nào trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất chính là bọn hắn. Nữ tử khinh thân nhảy lên, giống như một cái ưu nhã thiên nga trắng, chắn Tiêu Hàn cùng kẻ đuổi giết ở giữa. Dáng người của nàng nguyện chuyển, lại tại thời khắc mấu chốt này tản mát ra một cỗ làm cho người không dám khinh thường khí thế. Các ngươi nhiều người như vậy, đối với một cái người bị thương hạ thủ, chẳng lẽ không sợ bị anh hùng thiên hạ chế nhạo sao? Nữ tử thanh âm trong trẻo mà kiên định, giống như chuông bạc. Tiêu Hàn sững sờ nhìn chăm chú lên thân ảnh của cô gái, tại cái này thời khắc sống còn, một người xa lạ vậy mà bất chấp nguy hiểm mà đứng ra, để cho hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, nếu đem đối phương liên lụy vào, đối phương cũng biết bởi vì chính mình mà chết. Ngươi vẫn là đi nhanh đi, ngươi tam dục tiên trung kỳ tu vi, ngăn cản không nổi bọn hắn. Tiêu Hàn cố nén đau đớn, thanh âm yếu ớt. Những người đuổi giết sững sờ, không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xuất thủ tương trợ. Tên địa tam dục tiên trung kỳ cường giả nheo mắt lại, ánh mắt như lao, đánh giá đột nhiên xuất hiện nữ tử, ngươi đây là muốn đối địch với ta. Nữ tử cũng không e ngại, nàng biết mình thực lực cùng đối phương không kém bao nhiêu, nhưng đối phương nhân số đông đảo, nàng cũng không chiếm ưu thế. Nhưng mà, ánh mắt của nàng kiên định, ngữ khí thong dong, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi lấy nhiều khi ít, nếu muốn chiến đấu, ta phụng bồi tới cùng. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định, yên tâm, bản cô nương sẽ không chết. Lời còn chưa dứt, nữ tử đã sử dụng pháp khí của mình, từng đạo tia sáng tại trong tay nàng ngưng kết, tạo thành một thanh óng ánh trong suốt trường kiếm. Kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng, mỗi một kiếm đều mang ưu nhã cùng mỹ lực, phản phất tại trong vũ đạo phóng ra chí mạng mỹ lệ. Nhưng mà, đối phương dù sao nhân số đông đảo, lại cũng là ba muốn ngày trước kỳ cường giả. Nữ tử mặc dù anh dũng, nhưng dần dần lộ ra không địch lại. Ánh kiếm của nàng bắt đầu trở nên ảm đạm, thân hình cũng bắt đầu xuất hiện sơ hở. Tiêu Hàn thấy thế, cố nén thân thể đau đớn, muốn lên phía trước hỗ trợ, nhưng hắn mỗi một lần nếm thử đều lộ ra như vậy bất lực. Ngay tại nữ tử sắp chống đỡ không nổi, Tiêu Hàn ấy nay xông lên đầu thời điểm, nữ tử đột nhiên lạnh giọng mở miệng, đã các ngươi không biết lui, vậy liền để các ngươi triệt để chôn vùi ở đây. Tôn Tiêu Tam Dục Thiên Trung Kỳ nam tử nghe xong, không khỏi cười lạnh một tiếng, ý chào phúng lộ rõ trên mặt, nói khoác không biết ngượng, đều nhanh ngăn cản không nổi còn dám nói như thế. Ánh mắt của hắn tại trên người nữ tử thượng hạ du di nết miệng lên một vòng nụ cười ác liệt, ngươi tiểu nương bị này, da thịt trắng đoán, chúng ta sẽ không lập tức giết ngươi, nhiều lắm là thay phiên chơi đùa, nhường ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là niềm vui gia đình. Ngữ khí của hắn âm tà đến cực điểm, tràn đầy dâm đãng cùng kinh miệt, phản phất đã đem nữ tử coi là vật trong bàn tay. Nữ tử nghe được lần này khó nghe chi ngôn, thần sắc càng lạnh lẽo, mặt như phủ băng, trong mắt lập lòe ngọn lửa tức giận, các ngươi tự tìm cái chết. Liên tại đây bầu không khí khẩn trương đến cực điểm thời khắc, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng như lôi đình giống như ở trên không vang dội, các ngươi dám ở Thương Hải Thánh Giáo địa giới làm càn. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một vị nam tử xuất hiện giữa không trung, ánh mắt của nàng giống như hàn băng, từng cái đảo qua tại chỗ mỗi một vị kẻ đuổi giết, lạnh lẽo đến để cho người tim đập nhanh. Sau một khắc, tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều tập trung ở vị này đột nhiên xuất hiện nam tử trên thân. Nhìn thấy hắn, mặc kệ là ai đều không thể bảo trì trấn định, chỉ có Tiêu Hàn, hắn trong trí nhớ chưa từng gặp qua người này, nhưng nghe nàng nhắc đến Thương Hải Thánh Giáo trong lòng biết rõ, người này nhất định là Thương Hải Thánh Giáo đại năng. Những người đuổi giết kia rõ ràng nhận ra Diệp Khuynh Thành vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn phát ra âm thanh, một cỗ lực lượng vô hình giống như thiên phạt buông xuống, chợt đem bọn hắn bao phủ. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền tại vô thanh vô tức hôi phi yên diệt, liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Chương 250, Tiêu Hàn bái nhập biển cả thánh giáo. Chương 250, Tiêu Hàn bái nhập biển cả thánh giáo, bái kiến biển cả thánh chủ. Nữ tử kia phản ứng lại, lập tức cung kính mở miệng, trong lòng lại nổi lên vẻ nghi hoặc. Vì cái gì biển cả thánh chủ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cho dù là Thương Hải Thánh Giáo địa vực, cũng không đến nỗi để cho như thế cấp bậc đại nhân vật tự mình buông xuống. Diệp Khuynh Thành khẽ gật đầu, ánh mắt như điện, rơi vào trên người nữ tử, hơi hơi nhíu mày, ngựa khí bình tĩnh hỏi, ngươi là? Nữ tử chỉnh đốn trang phục hành lễ, tự giới thiệu mình, trở về thánh chủ, tiểu nữ tử tên là Hoàng Khuynh Tiên, gia tộc tại Thần Châu cũng coi như có chút danh vọng, nắm giữ một tôn thần võ chí tôn trấn giữ lão tổ. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, ngẫu nhiên gặp này nam tử tình cảnh nguy cấp, liền xuất thủ tương trợ. Diệp Khuynh Thành nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Hàn, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là chủ nhân muốn tiếp dẫn người, quả nhiên là thường. Đối mặt tử vong, lại còn có thể có người cứu hắn. Tiêu Hàn, ta quan ngươi cùng ta Thương Hải Thánh Giáo hữu duyên, cho nên mới ra tay cứu các ngươi. Diệp Khuynh Thành đạm nhiên nói. Một bên Hoàng Khuynh Tiên nghe được lời này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là ta nhìn chúng nam tử, thế mà cùng Thương Hải Thánh Giáo hữu duyên. Bây giờ Thương Hải Thánh Giáo tại Thần Châu chính như mặt trời giữa trưa, có thể tiến vào bên trong, tự nhiên là thiên đại kỳ ngộ. Tiêu Hàn nghe được Diệp Khuynh Thành lời nói, hơi hơi giật mình, không nghĩ tới người trước mắt càng là trong truyền thuyết biển cả thánh chủ. Hơn nữa nàng còn tự thân tới gặp mình, nói mình cùng Thương Hải Thánh giáo hữu duyên, cái này có thể nào không để hắn cảm thấy chấn kinh. Diệp Khuynh Thành nhẹ nhàng vung tay lên, Tiêu Hàn thương thế trên người trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, thể nội pháp lực cũng bị bổ sung đến sung mãn. Chiêu này thủ đoạn thông thiên, để cho Hoàng Khuynh Tiên cùng Tiêu Hàn đều âm thầm kinh hãi. Ta Thương Hải Thánh giáo muốn thu ngươi làm, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Diệp Khuynh Thành hướng về Tiêu Hàn mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không cho cự tuyệt uy nghiêm. Tiêu Hàn nghe được lời này, ngẩn người, một bên Hoàng Khuynh Tiên lại gấp, vội vàng đụng đụng Tiêu Hàn cánh tay, thấp giọng thúc giục, thất thần làm gì, tiếp nhận à, có Thương Hải Thánh giáo phù hộ, ai còn dám truy sát ngươi. Diệp Khuynh Thành nhìn thấy Hoàng Khuynh Tiên động tác, không khỏi lộ ra mấy phần tán thưởng, thầm nghĩ trong lòng, đồng sự. Tiêu Hàn lấy lại tinh thần, liền vội vàng không người gật đầu, cung kính trả lời, có thể được thánh chủ đại nhân nhìn chúng, chính là vãn bối phúc phận. Vãn bối trước đây một lần tình cờ cướp đoạt một khối bảo vật, cho nên thu nhận bọn hắn truy sát, cảm tạ thánh chủ ân cứu mạng, vãn bối nguyện ý đem bảo vật này dâng lên. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một khối kỳ dị tảng đá. Diệp Khuynh Thành ánh mắt quét tới, lại phát hiện cũng không chỗ đặc biệt, phản phất thật chỉ là một khối phổ thông tảng đá. Xem ra vẫn là chủ nhân mới có thể nhìn rõ, ta tu vi còn thấp, nhìn không ra ảo diệu trong đó. Diệp Khuynh Thành thầm nghĩ trong lòng, ngươi đã lấy được, đó chính là ngươi cơ duyên. Ta cứu ngươi, chỉ là phát giác ngươi cùng ta Thương Hải Thánh giáo hữu duyên thôi. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, mở miệng nói ra. Hắn vốn định hỏi thăm Tiêu Hàn lai lịch, nhưng cuối cùng dừng lại, trong lòng tình tưởng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Sau đó, Diệp Khuynh Thành ánh mắt chuyển rời đến Hoàng Khuynh Tiên trên thân, ngữ khí nhu hòa hỏi, "Quan ngươi khí vận bất phàm, không biết có thể nguyện ý gia nhập vào ta Thương Hải Thánh giáo?" Hoàng Khuynh Tiên nghe đến lời này, kích động trong lòng không thôi, đồng thời nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Nếu không phải trùng hợp đụng tới hắn, hơn nữa còn cứu được hắn, chính mình sao có thể có lần này cơ duyên? Đây hết thảy tựa hồ cũng là từ nơi sâu xa đã định trước, quả nhiên không hổ là nàng xem chúng nam nhân, khí vận thông thiên, mang đến cho mình hảo vận. Hoàng Khuynh Tiên cũng đáp ứng Diệp Khuynh Thành mời, Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, lập tức vung tay lên, mang theo hai người tại chỗ biến mất, chỉ để lại nhàn nhạt uy áp. Trong chớp mắt, ba người liền đã đến đã một lần nữa tu sửa đổi mới hoàn toàn tông môn đại điện. Cung điện uy nga, khí thế bằng bạc, phản phất có thể phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, hiện lộ rõ ràng ra Thương Hải Thánh giáo thâm hậu nội tình. Diệp Khuynh Thành xoay người lại, hướng về phía Hoàng Khuynh Tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thương Hải Thánh giáo hạch tâm đệ tử. Ngươi trước tiên có thể tại trong tông môn đi chung quanh một chút, làm quen một chút Thương Hải Thánh giáo hoàn cảnh cùng quy củ. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, sau đó, ngươi có thể đi tới công pháp các, lựa chọn một bản đỉnh tiêm công pháp, lấy giúp ngươi tu hành. Hoàng Khuynh Tiên nghe đến lời này, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, ngay sau đó ánh mắt của nàng không tự chủ được chuyển hướng Tiêu Hàn, trong lòng âm thầm suy đoán, không biết Tiêu Hàn sẽ thu được loại nào đãi ngộ. Tiêu Hàn đồng dạng nghe được Diệp Khuynh Thành lời nói, thần sắc của hắn hơi có vẻ khẩn trương, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong cùng bất an, nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, không biết được vị thánh chủ này sẽ như thế nào an bài tương lai của hắn. Đến nỗi Tiêu Hàn, ngươi thì theo ta tới, ta có khác sự tình khác cần phải giao phó. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt mở miệng, lập tức hai người thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại Hoàng Khuynh Tiên đứng tại trong đại điện trống trải. Hoàng Khuynh Tiên nhìn xem trước mắt trống rỗng chẳng cảnh, không khỏi khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Tiêu Hàn muốn lấy được tài nguyên tốt hơn. Trong nội tâm nàng mặc dù có chút hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn là vì Tiêu Hàn cảm thấy cao hứng, dù sao hai người bọn họ có thể có hôm nay cơ duyên, đều là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân. Trong chớp mắt, Diệp Khuynh Thành liền dẫn Tiêu Hàn đi tới Đạo Pháp Thần Chi địa điểm. Lao tổ. Diệp Khuynh Thành hướng về Đạo Pháp Thần Chi cung kính mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô hạn tôn kính. Tiêu Hàn nghe được xưng hô thế này, hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kích động. Liên Thương Hải Thánh giáo thánh chủ đều phải gọi là lao tổ, vậy cũng chỉ có một người, Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Người trong truyền thuyết kia cường giả, có thể chém giết thần võ chí tôn đỉnh phong tồn tại. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn nhịp tim gia tốc, trong mắt cơ hồ muốn bước lên quan tới, nhưng hắn rất nhanh thu liễm cảm xúc, không dám có chút làm cản. Hắn còn không biết kiếm thánh bản tính, hơn nữa, vì sao muốn dẫn chính mình thấy kiếm thánh? Đây hết thảy đều để hắn cảm thấy quái dị. Quái thai. Đạo Pháp Thần Chi chậm rãi gật đầu, mắt sáng như nước, rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn, cái kia hẳn là gọi thánh lệnh. Thánh tòa trời đông giá rét, tận thế, tên này chữ ngược lại là. Ngươi nói một chút tình huống a. Đạo Pháp Thần Chi hướng về phía Tiêu Hàn mở miệng. Tiêu Hàn lập tức đem chính mình từ khi bắt đầu biết chuyện đến bây giờ kinh nghiệm rõ ràng mười mươi mà giảng thuật đi ra, Diệp Khuynh Thành cùng Đạo Pháp Thần Chi đều đang lặng lặng nghe. Cuối cùng, Tiêu Hàn nói xong, Đạo Pháp Thần Chi trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Thánh đỉnh chi chủ cho đối phương tạo ra ký ức cũng quá giật. Phụ mẫu đều mất, bị người nhục nhã, rơi xuống vách núi, cuối cùng từng bước một tu luyện đến nay. Diệp Khuynh Thành cảm thấy trong Tiêu Hàn kinh nghiệm có điểm đáng ngờ, vừa định mở miệng hỏi thăm, Đạo Pháp Thần Chi lại nhìn hắn một cái, ánh mắt kia giống như một đạo bình chướng vô hình, để cho hắn không có cơ hội tiếp tục mở miệng. Chương 251, Thiên Tông Thẩm Giải Thành, chuyên tới để tiếp kiến. Chương 251, Thiên Tông Thẩm Giải Thành, chuyên tới để tiếp kiến. Ta quan ngươi thiên tư không tệ, ngươi lui về phía sau liền đi theo bên cạnh ta. Đạo Pháp Thần Kỳ đạm nhiên mở miệng, câu nói này lại giống như long trời lở đất, lệnh hai người mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là Diệp Khuynh Thành, hắn không nghĩ tới chủ nhân lại muốn tự mình để cho Tiêu Hàn đi theo ở bên cạnh, hắn không khỏi hoài nghi Tiêu Hàn chân thực thân phận. Tiêu Hàn phảng phất bị này thiên đại kinh hỉ đập trúng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, hắn hung hăng rút chính mình một cái tát, thanh âm thanh thúy tại trong tĩnh mịch tổ địa vang lên. kiếm thánh, đây là sự thực. Hắn cả lăm mà mở miệng, có chút không dám tin tưởng trước mắt thực tế. Hắn khó có thể tưởng tượng, dạng này thiên đại cơ duyên lại đột nhiên nện ở trên đầu mình. Đạo pháp thần chi nghe xong, cười nói, ta còn có thể nói giả. Lui về phía sau ngươi liền đi theo ở bên cạnh ta. Diệp Khuynh Thành thấy cảnh này, cỡ nào hâm mộ. Bất chi bất giác bên cạnh Trần Lâm lại nhiều một người. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt liền qua 3 năm. 3 năm này, Tiêu Hàn cũng tại đạo pháp thần chi dưới sự chỉ đạo, từng bước một trưởng thành. Bây giờ, đang tại Thương Hải Thánh giáo chỗ sâu dạy bảo Tiêu Hàn đạo pháp thần chi, đột nhiên khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được cái gì, tiếp lấy lại nhìn về phía Tiêu Hàn. Mà phía trước Tiêu Hàn thì đang cơ múa trong tay trường kiếm, kiếm quang như nước, bốn phía có yếu ớt tinh thần lấp lóe, đó là chuyển thừa từ đạo pháp thần chi kiếm pháp. Tiêu Hàn tiên phú quả thật không tệ, mặc dù hắn trước mắt chỉ có 3 muốn ngày trước kỳ tu vi, nhưng ngắn ngủi trong thời gian 3 năm, hắn liền từ tam dục thiên trung kỳ để thăng tới 3 muốn thiên hậu kỳ, loại tốc độ này, không hổ là thánh đỉnh chi chủ dòng dõi, lại thật giống như hậu tích bạc phát. Mà tại 1 năm trước, Thiên Châu xuất hiện một vị tuyệt thế đại ma di chỉ, vạn pháp Phật mà điều động cường giả tiến đến xem xét. Ai ngờ Đại Thiên Đạo Tông tông chủ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang theo một nhóm tu sĩ cùng vạn pháp Phật địa chi người xảy ra xung đột. Cuối cùng, vị tông chủ kia trọng thương, nhưng hắn lấy được một thứ, vạn pháp Phật mà bởi vậy giận dữ, điều động cường giả tiến đến Đại Thiên Đạo Tông. Nguyên bản phát triển thế đang mạnh Đại Thiên Đạo Tông lập tức thụ trọng thương, dù sao vạn pháp Phật mà là bá chủ cấp bậc tổ đại. Cuối cùng, Đại Thiên Đạo Tông sụp đổ, các đệ tử riêng phần mình thoát đi, Cổ Kiếm Ti cũng không ngoại lệ. Mà vị kia Thiên Mệnh Ma Tôn thì không biết tung tích. Trần Lâm biết được tin tức này sau, chỉ là khẽ lắc đầu, dù sao Đại Thiên Đạo Tông cùng vạn pháp Phật mà chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Mà Cổ Kiếm Ti không có tới tìm kiếm trợ giúp, Trần Lâm cũng chỉ là chú ý một chút, liền không tiếp tục kéo dài chú ý. Đúng lúc này, Đạo pháp thần chi đột nhiên nhíu mày, hắn cảm nhận được một cổ khí tức cường đại đang hướng về Thương Hải Thánh giáo đến đây. Cũng vừa vặn, hắn cổ thân thể này mới vừa vặn thay đổi, nhất định sẽ cho người đến một kinh hỉ. Cũng vừa vặn, cổ thân thể này mới vừa vặn thay đổi, nhất định sẽ cho người đến một kinh hỉ. Hàn Nhi, bây giờ thực lực của ngươi không tệ, cũng có thể khiêu chiến Thương Hải Thánh giáo đệ tử, chủ yếu nhất là Đạo pháp thần chi mở miệng cười, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, cái kia tiểu mỹ nữ thế nhưng là một mực chờ đợi ngươi. Ở chung 3 năm, bọn hắn đã quen thuộc lẫn nhau, Tiêu Hàn cũng thường xuyên dám nói giỡn, hoặc bát không thiếu. Hắn cũng không hy vọng Tiêu Hàn một mực âm u đầy tử khí, không dám cùng chính mình nói chuyện. Tiêu Hàn nghe được lần này nói, không khỏi đỏ mặt lên, sư tôn, cũng đừng nói như vậy. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt hắn vẫn là tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Những năm gần đây, hắn cùng Hoàng Khuynh Tiên quan hệ càng ngày càng gần, giữa hai người ăn ý càng ngày càng tăng. Đã như vậy, cái kia sư tôn ta rời đi trước. Tiêu Hàn cười hì hì mở miệng nói. Trong lòng hắn, đã nhận định Thiên Nguyên Kiếm Thánh chính là hắn sư tôn, đến nỗi Thiên Nguyên Kiếm Thánh có nhận hay không, cái kia lại là một chuyện khác. Đạo pháp thần chi nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Tiêu Hàn thân ảnh dần dần biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Theo Tiêu Hàn rời đi, đạo pháp thần chi âm thanh tại bốn phía vang vọng, hiện thân à, chuyện gì nhường ngươi thuận gió mà đến. Tiếng nói vừa ra, một đạo hắc ảnh từ trong hư không bước ra, hiện lộ ra một cái thân mang hắc bào nam tử. Hắn chính là cùng đạo pháp thần chi lập xuống khế ước Hoàng Thần Tương. Ta chuyến này là có một cái việc vui muốn cáo chi. Hoàng Thần Tương thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý, đạo pháp thần chi hơi sững sờ, lập tức phát hiện Hoàng Thần Tương khí tức đã đạt đến thần võ chí tôn đỉnh phong, phần thực lực này đủ để cho người chấn kinh. Người đệ tử kia không đơn giản, ta cảm giác hắn khí tức lạ thường. Hoàng Thần Tương nói một cách đầy ý vị sâu xa. Đạo pháp thần chi cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, thế gian lạ thường người biết bao nhiêu, ai có thể thấy rõ hết thảy. Hắn cũng không đối với Hoàng Thần Tương có thể nhìn ra Tiêu Hàn thân phận cảm thấy kinh ngạc, dù sao tại Thánh đỉnh chi chủ cùng Hoàng Thần Tương ở giữa, trên lệch giống như nhật nguyệt khác biệt. Năm gần đây, U Minh sẽ ở Quỳnh Châu khu vực dị thường hoạt động mạnh, vô số thế lực tại hắn dưới móng sắt hóa thành bụi trần. Mà tại nhân tộc Nam Châu bên ngoài dị tộc địa vực, U Minh biết thân ảnh cũng thường xuyên xuất hiện. Trong lòng đạo pháp thần chi âm thầm suy nghĩ, Trung Sơn tộc sáng lập U Minh cùng U Minh sẽ ở giữa, có tồn tại hay không lấy liên hệ nào đó. Đến tột cùng là việc vui gì, đáng giá ngươi tự mình đến đây? Đạo pháp thần chi tò mò hỏi. Hôm nay, Thiên Tông Thiên Địa vô cực cường giả đem mệnh về Hoàng Tuyển. Hoàng Thần Tương âm u lạnh lẽo nở nụ cười, giọng mang tàn nhẫn. Đạo pháp thần chi nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Hắn như thế nào vẫn lạc, Thẩm Trường Thanh có thể đã đến nơi đây? Hắn vừa mới cảm giác được Thiên Tông Thẩm Trường Thanh mang theo làm người sợ hãi bảo vật đến đây, cái kia bảo vật có thể là thánh khí. Nếu là vị kia chết, Thẩm Trường Thanh còn có thể đến đây. Thánh khí, đó là cùng Thiên Địa vô cực cường giả tương xứng chí bảo, bất kỳ một thế lực nào đều đem hắn coi là chất bảo. Bởi vì gen đúc thánh khí không chỉ cần phải cực cao kỹ thuật luyện khí, còn cần tu vi cường đại trèo chống. Hoàng Thần Tương cười khinh miệt cười, yên tâm, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Đến nỗi Thẩm Trường Thanh, tất nhiên hắn mang theo thánh khí, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Nhắc đến thánh khí, Hoàng Thần Tương thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Đạo pháp thần chi gật đầu đồng ý, mang theo thánh khí Thẩm Trường Thanh chính xác khó có thể đối phó, nhưng nếu là có thể đem cái kia thánh khí đoạt lại, hắn nội tình đem tăng cường rất nhiều. Tử Vong Hải bên trong thánh khí đã bị Trần Lâm thu hồi, nơi đó tiên tiên pháp linh cũng đã bị chém giết, bây giờ Tử Vong Hải lâm vào tĩnh mịch, nhưng Trần Lâm từ đầu đến cuối nhớ kỹ thánh đỉnh chi chủ căn dặn, bảo trì cảnh giác. Đạo pháp thần chi lấy hài hước giọng điệu tự giễu nói, chỉ mong tại vị lao tổ kia trước khi vẫn lạc, ta không cần đi trước một bước đạp vào hoàng tuyệt lộ, thánh khí khó mà ngăn cản. Hoàng Thần Tương thì duy trì một loại giống như cười mà không phải cười thần thái, khe khẽ lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ cho là mình sẽ như vậy mà đơn giản vẫn lạc? Đạo pháp thần chi nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, ngựa khí đạm nhiên, thế gian nào có chuyện không có thể. Hoàng Thần Tương cũng không ở trên cái đề tài này tiếp tục dây dưa, mà là ngược lại nói ra, hồi tưởng những năm gần đây, chúng ta tại Quỳnh Châu nhổ tận gốc vô số thế lực, đây hết thảy đều là bởi vì một người tồn tại. Không nghĩ tới, sự an bài của vận mệnh khéo như thế diệu, lại để chúng ta U Minh sẽ gặp phải vị kia truyền nhân. Có sự gia nhập của hắn, phần thắng của chúng ta không thể nghi ngờ lớn hơn. Đạo pháp thần chi chấn động trong lòng, tên của một người ở trong lòng thoáng qua, hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại tại lúc này, Thương Hải Thánh Giáo bầu trời đột nhiên vang lên một đạo rung động thiên địa âm thanh, thanh âm kia giống như cửu thiên lôi đỉnh, làm tâm thần người rung động. Thiên Tông Thẩm Trường Thành, chuyên tới để tiếp kiến Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Âm thanh lạnh nhạt mà kiên định, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Chương 252, ta lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Chương 252, ta lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Hoàng Thần Tương lập tức cười trêu ghẹo mở miệng, ngươi nên đứng ra, đến nỗi người kia, lui về phía sau ngươi cũng biết gặp phải, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đạo pháp thần chi nghe được này, trong lòng cảm giác nặng nề, như vậy xem ra, là trời ban khả năng sẽ rất lớn. Mà tại Thẩm Trường Thanh sau khi nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thương Hải Thánh Giáo. Lúc này, Diệp Khuynh Thành bay lên, có chút câu nệ mở miệng, lão nhân gia đang lúc bế quan, nếu tông chủ muốn nói cho lão nhân gia ông ta sự tình gì, cũng có thể nói cho ta biết, ta thay truyền lại. Bây giờ, Thần Châu các nơi cường giả ánh mắt cũng đều tụ tập tại Thương Hải Thánh Giáo trên thân. Bọn hắn phát giác Thẩm Trường Thanh kẻ đến không thiện sau, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Thương Hải Thánh Giáo những năm này bành trướng như thế, vị kia muốn độc thủ, chính là không biết được Thiên Nguyên Kiếm Thánh có thể không ngăn cản được, bất quá coi như chặn lại Thẩm Trường Thanh tiên tông vị kia chắc hẳn sẽ đích thân ra tay. Vô luận như thế nào nhìn, Thiên Nguyên Kiếm Thánh nếu không có thiên địa vô cực cảnh tu vi, đều biết vẫn lạc. Đến lúc đó Thương Hải Thánh Giáo sợ là cũng biết bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Thẩm Trường Thanh nghe xong, ánh mắt của hắn như là tia chớp đảo qua, cuối cùng rơi vào trên thân Diệp Khuynh Thành, ánh mắt kia hàn ý, phảng phất có thể đem toàn thân hắn đóng băng. Diệp Khuynh Thành tại này cổ cường đại trấn ép, đâu cảm giác một cỗ lực lượng vô hình ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm áo quõng, giống như bị nước đá thêm thức ăn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt bản tọa tao thủ lộc tư. Bản tọa muốn gặp là Thiên Nguyên Kiếm Thánh, mặt hàng như ngươi vậy, còn chưa xứng để cho bản tọa hạ mình gặp một lần. Thẩm Trường Thanh trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng bá đạo, mỗi một chữ đều giống như một cái lưỡi dao, đâm thẳng Diệp Khuynh Thành nội tâm. Lời còn chưa dứt, Thẩm Trường Thanh trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, quang mang kia giống như thực chất, mang theo vô thượng uy áp, trong nháy mắt đánh trúng vào Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh đụng vào ngực, phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đẩy một cái, thân thể của hắn giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà rơi xuống tại Thương Hải Thánh Giáo tông môn trên đại điện. Cỗ lực lượng kia là cường đại như thế, đến mức hắn va chạm chỗ, tông môn đại điện kiến trúc kết cấu trong nháy mắt sụp đổ, kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình, đại điện nóc nhà ẩm vàng sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, gạch đá bắn tung tóe, toàn bộ tràng diện một mảnh hỗn độn. Tông môn đại điện lại một lần sụp đổ. Nếu kiếm thánh không ra, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt Thương Hải Thánh Giáo. Thẩm Trường Thanh âm thanh giống như cựu thiên lôi đỉnh, chấn động đến mức mọi người tại đây trong lòng phát run. Hắn ngữ khí bình thản, phảng phất vừa rồi uy hiếp bất quá là tiện tay một chuyện nhỏ, giống như nghiền chết dưới chân giống như con kiến nhẹ nhõm. Lúc này, Thương Hải Thánh Giáo đệ tử cùng các trưởng lão đều sắc mặt trắng bệch, vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn biết rõ Thiên Tông tông chủ Thẩm Trường Thanh thực lực kinh khủng, một khi hắn động thủ thật, toàn bộ Thương Hải Thánh Giáo sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Thương Hải Thánh Giáo một chỗ Tiêu Hàn cùng Hoàng Khuynh Tiên đứng song vai, ánh mắt kinh dị mà nhìn trước mắt hết thảy. Hoàng Khuynh Tiên nhịn không được hỏi, "Sư tôn ngươi đánh thắng được Thiên Tông tông chủ sao?" Trong giọng nói để lộ ra sâu đậm lo nghĩ. Dù sao, Thẩm Trường Thanh danh tiếng tại Thần Châu đại lục không ai không biết, không người không hiểu, thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Tiêu Hàn nghe vậy, nhếch miệng lên nụ cười khinh thường, "Yên tâm, sư tôn ta vô địch thiên hạ." Tiêu Hàn nghe xong khinh thường cười cười, "Yên tâm, sư tôn ta vô địch thiên hạ." Hoàng Khuynh Tiên nghe vậy, không khỏi lườm hắn một cái, tiếp tục truy vấn, "Nếu là Thiên Tông vị kia ra tay đâu?" Câu nói này phảng phất đâm trúng Tiêu Hàn điểm yếu, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cứng ngắc, một lát sau mới ngượng ngùng mở miệng, "Sư tôn cũng là từ dưới tay hắn đào tẩu." Hoàng Khuynh Tiên nghe xong, lắc đầu bất đắc dĩ, nói, "Trong tay của ta có kiện bảo vật, nếu kiếm thánh thật sự không địch lại, có thể mang bọn ta rời đi." Tiêu Hàn nghe lời này một cái, lập tức gấp, "Không được, sư tôn cứu ta, ta há có thể chạy trốn, chết cũng muốn cùng sư tôn chết cùng một chỗ." Hoàng Khuynh Tiên nghe vậy, trong lòng vừa xúc động vừa bất đắc dĩ, sờ trán một cái. Hắn biết Tiêu Hàn trọng tình trọng nghĩa, nếu là cái lanh huyết vô tình người, hắn tương phản sẽ thất vọng. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, chỉ có thể dùng những biện pháp khác dẫn hắn đi. Trong lúc nguy cấp này, Hoàng Khuynh Tiên biết rõ, bọn hắn nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà Thẩm Trường Thanh uy hiếp, giống như treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên trời, phá bỡ biển cả bầu trời yên tĩnh, đạo pháp thần kỳ thân ảnh giống như một tôn cổ lão thần linh, uy nghiêm hiện thân đang lúc mọi người trong tầm mắt. Đạo pháp thần chi mắt sáng như đuốc, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, nhìn thẳng Thẩm Trường Thanh cô khí thế kia, lại không hề yếu tại vị này Thiên Tông tông chủ. Thẩm tông chủ đã thương ta biển cả người của thánh giáo, là muốn cùng Thương Hải Thánh Giáo khai chiến sao? Đạo pháp thần chi âm thanh giống như trên chín tầng trời lôi đỉnh, mặc dù mang theo ý cười, lại làm cho người cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn tản mắt ra, giống như xuân phong hóa vũ, ôn nhu bọc lại rơi vào đại địa Diệp Khuynh Thành. Trong khoảnh khắc, Diệp Khuynh Thành thương thế lấy được hòa dịu, sắc mặt cũng khôi phục mấy phần hồng nhuận. Thẩm Trường Thanh thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, hôm nay Thương Hải Thánh Giáo chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc diệt. Lời này vừa nói ra, toàn trường tu sĩ đều hít một hơi lãnh khí, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Một chút cảm giác được nguy cơ cường giả đã bắt đầu lặng lẽ thối lui, tìm kiếm chạy trốn đường ra. Đạo pháp thần chi nghe xong, lại là khẽ gật đầu một cái, tựa hồ đối với Thẩm Trường Thanh ý hiệp đồng thời không để bụng. Đúng lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua vẻ khác lạ, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn xa xôi Đế Châu phương hướng. Vị kia làm sao lại động? Tại Thương Hải Thánh Giáo tổ địa Hoàng Thần Tương cũng là thần sắc biến đổi, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Đế Châu phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đây là muốn? Hắn nhỉ non âm thanh không thấp có thể nghe, cau mày. Mà những người khác, bao quát Thẩm Trường Thanh ở bên trong, cũng không có phát giác được cỗ này khí tức khác thường. Không được, phải nhanh chú sát vị kia rời xa nơi đây. Hoàng Thần Tương trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ, môi hắn khẽ nhúc nhích, bắt đầu mặc niệm vài tiếng, ngay sau đó liền tiếp theo đem ánh mắt chuyển rời đến trên bầu trời quyết đấu. Cần giúp đỡ không? Một đạo thanh âm đầy uy nghiêm đột nhiên tại đạo pháp thần chi trong đầu vang lên, đây là Thánh đỉnh chi chủ âm thanh. Đạo pháp thần chi không nghĩ tới ngay tại lúc này, Thánh đỉnh chi chủ vậy mà lại quan tâm an nguy của mình, thậm chí chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Không cần, ta có thể ứng phó. Đạo pháp thần kỳ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, âm thanh kia liền cũng không còn vang lên, Hoàng Thần Tương cũng cảm thấy vị kia tồn tại khí tức biến mất. Đạo pháp thần chi bình phục nội tâm ba động, một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, thanh âm của hắn bình tĩnh, ta lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Nghe lần này nói, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình nghi hoặc, không biết vị này đạo pháp thần chi lời nói là ý gì. Trở thành Minh Châu bá chủ. Đạo pháp thần chi tiếng nói rơi xuống, giống như long trời lở đất, trong nháy mắt trên tràng nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 253, Thẩm Dài Thanh chiến kiếm thánh. Chương 253, Thẩm Dài Thanh chiến kiếm thánh. Thẩm Trường Thanh sức sở, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh vang dội mà tự tin, hảo, đã như vậy, liền để bản tọa mở mang kiến thức một chút kiếm thánh uy lực a. Mấy năm này bế quan tu luyện, Thẩm Trường Thanh đã vô hạn ép tới gần trong truyền thuyết thiên địa vô cực cảnh, thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Cho dù là năm đó Long gia gia chủ, hoặc là Long gia lão tổ, hắn cũng có lòng tin giống như kiếm thánh, chém giết bọn hắn. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, giữa hai người chiến đấu hết sức căng thẳng. Đạo pháp thần chi đưa tay, trong chốc lát trong tay tạo thành một đạo bạch kiếm, bốn phía bắt đầu có tinh mang lấp lóe, giống như bầu trời đêm buông xuống. Chiến đấu bắt đầu, đạo pháp thần chi xuất thủ trước, kiếm quang của hắn giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, thẳng đến Thẩm Trường Thanh cổ họng. Thẩm Trường Thanh không tránh không né, vậy mà trực tiếp lấy nhục thân chọi cứng một kiếm này. Kiếm quang rơi vào trên da rẻ của hắn, chỉ để lại một cái nhàn nhạt dấu, giống như là tại trên sắt đá bay qua. Đạo pháp thần chi trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, đối với Thẩm Trường Thanh nhục thân cường độ cảm thấy kinh ngạc, nhưng kiếm trong tay lại không có bởi vậy ngừng, ngược lại càng thêm mãnh liệt cơ múa. Thiên Tông Thẩm Trường Thanh sức mạnh thân thể của hắn có thể so với Long tộc, đi qua vô số lần ma luyện cùng tu luyện, hắn nắm giữ một loại cường đại luyện thể công pháp, lại thêm rất nhiều tiền đan linh dược rèn luyện, thân thể của hắn đã đạt đến một loại làm cho người khó có thể tin cảnh giới. Hắn lần nữa phát lực, kiếm quang trở nên càng thêm rực rỡ, phản phất muốn đem toàn bộ tinh hà đều khuynh tả tại Thẩm Trường Thanh trên thân. Tinh hà cuốn ngược. Đạo pháp thần chi khẽ quát một tiếng, kiếm quang giống như thiên hà cuốn ngược, mang theo lực lượng vô tận, hung hăng đập về phía Thẩm Trường Thanh. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí phản phất đều bị xé nứt, tạo thành từng đạo có thể thấy được gợn sóng. Lần này, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn khí huyết như hồng, thể nội phản phất có một tòa hỏa lò đang thiêu đốt hừng hực, mỗi một giọt máu đều đang sôi trào, mỗi một khối cơ bắp đều đang bùng nổ ra lực lượng kinh người. Mặt ngoài thân thể của hắn, từng đạo tia sáng lưu chuyển, đó là hắn luyện thể công pháp thể hiện, nhục thể của hắn tại thời khắc này trở nên như là thần thiết cứng rắn. Hảo! Thẩm Trường Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, đón kiếm quang xông thẳng mà lên. Nắm đấm của hắn giống như thiên thạch giống như đụng vào kiếm quang phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đấm ra một quyền, hổ khiếu long âm, cỗ lực lượng kia phảng phất có thể chấn vỡ hư không, để cho không gian sụp đổ. Đạo pháp thần chi cảm nhận được Thẩm Trường Thanh sức mạnh, kiếm quang giống như mưa to chút xuống, mỗi một kiếm đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Thẩm Trường Thanh đưa thân vào kiếm quang bên trong, thân thể của hắn giống như cứng rắn nhất tấm chắn, mặc cho kiếm quang như thế nào sắc bén, đều chỉ có thể tại trên người nàng lưu lại từng đạo nhàn nhạt dấu vết. Mỗi một quyền của hắn oanh ra, đều mang một cỗ nóng bỏng khí huyết chi lực, phảng phất có thể nóng chảy hết thảy. Thiên địa hùng lô, luyện hóa hết thảy. Thẩm Trường Thanh hét lớn, thân thể của hắn tại thời khắc này phảng phất biến thành một cái cực lớn hỏa lò, mỗi một quyền đều mang luyện hóa vạn vật sức mạnh, cùng đạo pháp thần chi kiếm quang đối cứng. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, kiếm quang cùng quyền ảnh xen lẫn, sức mạnh cùng sức mạnh va chạm, làm cho cả chiến trường đều trở nên vô cùng hùng vĩ. Thẩm Trường Thanh luyện thể chi lực, khí huyết như hỏa lò, hắn mỗi một lần công kích đều để nhân tâm kinh run sợ, phảng phất có thể xé rách hư không, dẫn động thiên địa dị tượng. Đấm ra một quyền, tiếng hổ khiếu long ngâm vang tận mây xanh, cỗ lực lượng kia giống như trời long đất nở, ép không gian chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, xuất hiện từng đạo đen như mực khe hở. Thẩm Trường Thanh mỗi một kích đều tràn đầy sức mạnh, thân thể của hắn phảng phất trở thành một đài vô kiên bất tồi máy móc chiến đấu, mỗi một lần huy quyền đều mang uy thế hủy thiên diệt địa. Đạo pháp thần chi đối mặt Thẩm Trường Thanh như vậy cuồng bạo công kích, nhưng như cũng duy trì tỉnh táo, kiếm pháp của hắn đồng dạng tinh diệu tuyệt luân, vô số tinh hà ở bên cạnh hắn lơ lửng, mỗi ra một kiếm đều giống như đem toàn bộ tinh hà sức mạnh đổ xuống mà ra, cùng Thẩm Trường Thanh luyện thể chi lực chống lại. Chiến đấu trình độ kịch liệt dần dần thăng cấp, hai người sớm đã di động chí cao không, để tránh tác động đến phía dưới vô tội tu sĩ. Phía dưới đám người mắt thấy một màn này, Vô Bất Vi rung động, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Vô luận là Thẩm Trường Thanh cái kia đang phong tạo cực luyện thể chi thuật, vẫn là đạo pháp thần chi cái kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp, đều đủ để lệnh bất luận cái gì một tôn thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả nuốt hận. Hoàng thần tương mắt thấy đây hết thảy, cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động, cảm thán Thẩm Trường Thanh nhục thân mạnh, cơ hồ có thể cùng thánh khí sánh ngang. Phải biết, nhục thân tu luyện tới tình trạng như thế, cần thiết trả giá gian khổ cùng tài nguyên, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thẩm Trường Thanh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên quyết, hắn biết trận chiến đấu này không thể lại tiếp tục xuống, nhất thiết phải sử dụng sớm làm giải quyết, để tránh xuất hiện biến cố. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân khí huyết sôi trào đến cực hạn, xung quanh thân thể của hắn bắt đầu hiện ra từng cái phù văn cổ xưa, những phù văn kia lập loè kỳ quang, hợp thành một vài bức thần bí đồ án. Vạn vật trận thế quyền. Thẩm Trường Thanh hét lớn một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bành trướng, khí huyết giống như hỏa lò thiêu đốt, đấm ra một quyền, không gian chấn động, phảng phất muốn bị hắn một quyền đánh xuyên qua. Đạo pháp thần chi thấy thế, trong lòng âm thầm lắc đầu, biết tuần vui này diễn đến nơi đây, cũng nên là thời điểm kết thúc. Hắn hời hợt vung ra một kiếm, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực cận chứa kiếm đạo cực hạn sắc bén. Một kiếm này, tựa như tảng sáng chi quang, vạch phá bầu trời, thẳng đến Thẩm Trường Thanh yếu hại. Thẩm Trường Thanh vạn vật trận thế quyền tuy mạnh, nhưng ở đạo pháp thần chi dưới kiếm, lại có vẻ vô lực như thế. Kiếm quang thoáng qua, Thẩm Trường Thanh thế công trong nháy mắt tăng dã, thân thể của hắn bị kiếm khí đánh trúng, giống như diều đứt dây rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, Thẩm Trường Thanh giống như một quả thiên thạch hạ xuống từ trên trời, đập ầm ầm vào đại địa, kích lên đất đá bụi trần trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh thiên sóng lớn, hướng bốn phía điên cuồng bao phủ. Những quan chiến tu sĩ kia bị cố lực lượng này rung động, nhao nhao lui lại, để tránh bị tác động đến. Bọn hắn mắt thấy Thẩm Trường Thanh rơi xuống, không khỏi sợ hãi than tại đạo pháp thần chi kiếm pháp cao, lại trong nháy mắt đem mạnh mẽ như vậy Thẩm Trường Thanh đánh bại. Vừa rồi Thẩm Trường Thanh một quyền kia uy lực, cho dù bọn hắn thân ở nơi xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nếu là một quyền kia rơi vào trên người mình, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhưng mà, mặc dù là như thế cường đại Thẩm Trường Thanh lại cũng thua ở Thiên Nguyên kiếm thánh thủ hạ. Thiên Nguyên kiếm thánh này kiếm, sợ không phải đã vượt qua thần võ chí tôn phạm chủ. Có người thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Hoàng thần tương thấy thế, thần sắc cũng là biến đổi. Tu vi của hắn cao thâm, thấy tự nhiên so người bên ngoài càng nhiều. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nhiều nhất một năm hắn nghỉ non, đột nhiên cảm giác cả sự kiện sau lưng, tựa hồ cất giấu càng thêm quỷ quyệt chân tướng. Nhiều nhất một năm hắn nghỉ non một tiếng, lập tức cảm giác sự kiện trở nên quỷ quyệt dậy rồi. Vị kia không hiểu xuất động, tăng thêm nguyên kiếm thánh giống như ưu linh xuất hiện, cho dù là nội bộ bọn họ đều không người có thể tính tới Thiên Nguyên kiếm thánh vừa vặn. Thiên Nguyên kiếm thánh quả nhiên có quái dị. Bất quá, may mắn gia nhập vào U Minh sẽ. Chương 254, Thiên Tông chỗ sâu truyền đến tiêu thảm. Chương 254, Thiên Tông chỗ sâu truyền đến tiêu thảm. Lúc này, Thẩm Trường Thanh từ trong hố sâu chậm rãi dâng lên, thân thể mang theo máu tươi. Quả nhiên lão tổ nói không sai, nếu lại nhường ngươi phát triển một đoạn thời gian, chắc hẳn ta Thiên Tông liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thẩm Trường Thanh bên cạnh dâng lên vừa mở miệng, ngựa khí âm lãnh nhìn về phía Thiên Nguyên kiếm thánh. Thực lực của ngươi đã đến tới mức này vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Thẩm Trường Thanh tiếng nói rơi xuống, trong tay ẩm bàng xuất hiện một đạo xưa cũ chuông lớn bốn phía nổi lơ lửng từng sợi khí lưu màu vàng nóng. Tất cả tu sĩ nhìn thấy này chuông lớn đều không khỏi con ngươi đột nhiên rụt lại, dọa đến hồn phi phách tán. Thiên Tông tông chủ thế mà mang theo thánh khí tang hồn chung. Hắn như vận dụng thánh khí, thực lực liền có thể so với thiên địa vô cực đại năng. Thiên Tông vì đối phó Thiên Nguyên kiếm thánh thật là phí hết tâm tư. Tang hồn chung chính là Thiên Tông duy nhất thánh khí, trước đó Thiên Tông đại năng cầm trong tay tang hồn chung trấn sát dị tộc đại năng cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Đạo pháp thần chi thấy thế, thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt chuyển hướng Thương Hải Thánh giáo tổ điện. Tại sâu thẳm Thiên Tông cấm địa, một vị tóc trắng thơ lão giả tính tọa tại Tuế Nguyệt chui luyện trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt của hắn, phản phất ngăn cách. Đột nhiên, mí mắt của hắn rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc chi quang. Không nghĩ tới giải thanh tiểu tử kia thế mà vận dụng thanh khí. Lão giả âm thanh trầm thấp, mang theo một tia tăng thường, nỉ non tại trống trải trong cấm địa vang vọng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu cấm địa sương mù dày đặc, tựa hồ thấy được ngoại giới phát sinh kinh thế chi chiến. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô hình giống như trong thâm viên mạch nước ngầm, lặng yên buông xuống. Cỗ lực lượng này mang theo mơ hồ kỳ thần mùi rủa, phảng phất đến từ một cái thế giới khác, làm cho người không rét mà run. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ ra khó có thể tin hoảng sợ. Hắn nhưng là giữa thiên địa sắt trá phong vân thiên địa vô cực đại năng, bây giờ lại tại trước mặt cỗ lực lượng này không ngừng run rẩy. Những năm gần đây, trong lòng của hắn bất an giống như lan tràn độc thảo, ngày càng tăng lên, hắn biết rõ chính mình không nên sợ hãi như vậy, thế nhưng loại vây không ra dự cảm, giống như trong bóng đêm u hồn, để cho hắn không cách nào coi nhẹ. Hắn tính toán lấy lực lượng của mình đi xua tan cỗ này khói mù, nhưng mà mỗi một lần nếm thử cũng giống như châu đất xuống biển, vô tung vô ảnh. Trên thực tế, ngày đêm dày vò giống như châm nhỏ xuyên tim, để cho hắn càng vững tin, cỗ lực lượng này nhất định là có người nhằm vào hắn mà đến. Mấy năm gần đây, hắn thường xuyên không hiểu miệng phun lịch huyết, tâm thần có chút không tập trung, đây hết thảy đều tại biểu thị sắp đến tai nạn, giống như tận thế tiếng chuông trong lòng của hắn vang vọng. Liên tại đây khẩn trương thời khắc, một cỗ bất an mãnh liệt giống như thủy triều tràn vào trong lòng của hắn, phảng phất từ nơi sâu xa có một đôi kinh khủng con mắt đang nhìn chăm chú hắn, ánh mắt kia giống như rắn độc, băng lãnh mà chí mạng. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, mỗi một cây thần kinh đều cảm nhận được trước nay chưa có áp bách. Đột nhiên, hắn cổ họng ngọt ngọt, phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, thần sắc hãi nhiên đến cực điểm. Máu tươi kia trên không trung nở rộ, giống như nở rộ tử vong chi hoa, tính mạng của hắn đang tại không tự chủ được cấp tốc trôi qua. Hắn tính toán ngưng kết khí lực cuối cùng, đi phản kháng cỗ này vô hình nguyền rủa, nhưng lực lượng của hắn giống như bị rút sạch vật chứa, cũng không còn cách nào lấp đầy. Lão giả cơ thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, Trên da thịt hiện ra màu đen chú văn, những cái kia chú văn như cùng sống vật, ở trên người hắn lan tràn ra. Đây rốt cuộc là người nào tính toán bản tọa? Lão giả trong mắt mang theo mãnh liệt hận ý nhìn xem những thứ này chú văn, không cam lòng mở miệng. Tại cuối cùng này thời khắc, lão giả trong mắt lập lòe bất khuất tia sáng, hắn dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng rung động tiên địa gào thét, không. Thanh âm kia giống như rồng ngâm hổ gầm, xuyên thấu bất tiêu, rung động tâm linh của mỗi người, lại không cách nào thay đổi hắn sắp số mệnh phải chết đi. Tại trong tiếng này tê tâm liệt phế gào thét, thân thể của lão giả giống như bể tan cảnh đổ sứ, triệt để sụp đổ, vô số máu tươi chảy ròng, thất khiếu chảy máu, cũng lại không có sinh tức. Hắn bất lạc dị thường thảm liệt, liền một tia chân linh đều không thể đào thoát, cái kia cấu nguyên rủa giống như thôn vệ hết thể hắc ám, đem hết thể của hắn tồn tại triệt để xóa đi. Giữa thiên địa, chỉ còn lại tiếng kia vang vọng không phảng phất tại nói một vị thiên địa vô cực đại năng bất khuất cùng không cam lòng, cùng với hắn tại trận này trong nguyên rủa bi thảm bất lạc. Tiếng này âm cực lớn, tại Thiên Tông tất cả tu sĩ đều nghe, Thiên Tông một ít trưởng lão thần sắc biến đổi, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Đây là lão tổ âm thanh. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo không cách nào che giấu chân kinh. Nghĩ đến chỗ này, bọn hắn nhao nhao thi triển thân pháp, hướng về lão tổ chỗ cấm địa chạy tới. Mà tiếng này âm không gần như chỉ ở Thiên Tông, thậm chí còn truyền khắp toàn bộ Minh Châu. Hoàng Thần Tương sau khi nghe thấy, khóe miệng hơi hơi bung lên, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, tất nhiên sự tỉnh giải, ta đi trước, để tránh lao ra hỏa kia nổi giận. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức tại chỗ biến mất. Mà muốn trấn áp đạo pháp thần chi Thẩm Trường Thanh thần sắc biến đổi, thanh âm này, hắn càng quen thuộc, chính mình thế nhưng là cùng lão tổ chờ đợi lâu như vậy. Đạo pháp thần chi thì mở miệng cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, ngươi còn không tiến đến xem sao? Thẩm Trường Thanh nghe xong, phát hiện đối phương cũng không kinh ngạc, mặt như phủ băng, thần sắc càng thêm phẫn nộ. Là ngươi? Hắn cắn răng nghiến lợi gạt ra hai chữ. Đạo pháp thần chi nghe xong, chỉ là cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Thẩm Trường Thanh thấy thế, lại không nhiều lời, lập tức xé rách không gian, hóa thành một vệt sáng, hướng về Thiên Tông chạy tới. Mà người xung quanh thì hai mặt nhìn nhau, vừa mới cái thanh âm kia là ai? Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đội vã như thế mà trở về, không khỏi trong lòng có một cái phỏng đoán đáng sợ. Có thể làm cho Thẩm Trường Thanh đội vã như thế, sợ cũng chỉ có Thiên Tông xảy ra chuyện. Lập tức lên, ta Thương Hải Thánh Giáo hướng Thiên Tông tuyên chiến. Đạo pháp thần chi âm thanh giống như lôi đình nổ tung, lạnh lẽo cứng rắn mà kiên định, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Minh Châu, rung động tâm linh của mỗi người. Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của hắn như điện, rơi vào trên thân Diệp Quyên Thành, ra lệnh, một tháng sau, tập kết tu sĩ, tiến công Thiên Tông. Tiếng nói rơi xuống liền biến mất không thấy. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chân thật đáng tin bá đạo, bốn phía các tu sĩ lập tức hai mặt nhìn nhau, xôn xao không ngừng. Thương Hải Thánh Giáo đây là tuyên chiến. Tin tức này giống như quả bom nặng ký, trong nháy mắt trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Nên biết được, Thiên Tông thế nhưng là có thiên địa vô cực đại năng tọa trấn, tăng thêm thánh khí uy năng, nó thế lực mạnh, không người dám khẽ bước dâu hùm. Bây giờ Thiên Nguyên Kiếm Thánh chưa chân chính đến thiên địa vô cực cảnh giới, Thương Hải Thánh Giáo dám lớn mật như thế tuyên chiến, đây là bực nào cuồng vọng cùng tự tin. Diệp Khuynh Thành nghe xong, trong lòng run lên, chủ nhân thế mà không e ngại Thiên Tông vị lão tổ kia. Tăng thêm vừa mới tiếng kia kêu thảm, trong lòng của hắn đã có đáng sợ ngờ tới, Thiên Tông lão tổ có lẽ đã gặp bất trắc. Chương 255, đến nơi thánh khí, ai nói bản tọa không có. Chương 255, đến nơi thánh khí, ai nói bản tọa không có. Lúc này, Thẩm Trường Thanh lấy nhanh như điện chớp tốc độ đuổi tới cấm địa, thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, cuối cùng dừng ở tại chỗ, khó có thể tin nhìn về phía trước. Phía trước, mấy vị trưởng lão đã làm thành một vòng, sắc mặt nghiêm trọng. Thẩm Trường Thanh trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, dừng lại ở trung ương cái kia mở ra trên vết máu. Lão tổ. Bốn phía trưởng lão chú ý tới Thẩm Trường Thanh đến, một vị trong đó trưởng lão mặt xám như tro, âm thanh mang theo vô tận bi thương, giải thanh lão tổ thực sự bị chết quá thảm. Một vị trưởng lão khác đau buồn nói, âm thanh run rẩy. Thẩm Trường Thanh đẩy ra ngăn tại trước mặt trưởng lão, khi hắn nhìn thấy lão tổ bộ dáng, con người đột nhiên co rụt lại, lửa giận trong lòng giống như núi lửa giống như bộc phát. Đến cùng là ai? Thẩm Trường Thanh âm thanh giống như lôi đình nổ tung, bốn phía trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Không người dám chạm đến cái rủi ro này, bầu không khí trầm trọng đến để cho người thở không nổi. Dù sao, bọn hắn Thiên Tông lớn nhất dựa vào bây giờ đã hóa thành hư không. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh trong mắt lóe lên một người thân ảnh, ngay sau đó lộ ra ánh sáng đỏ tươi, thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập sát ý, Tiên Nguyên Kiếm Thánh, bản tọa tất nhiên muốn đem bọn ngươi chân linh đánh tan. Lúc này, một vị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Tông chủ, bây giờ lão tổ vẫn lạc, ta Thiên Tông nên đi nơi nào?" Thẩm Trường Thanh nghe xong rơi vào trầm mặc, ánh mắt trở nên của hắn kiên định lãnh cốc. Cô vào chúng ta thế lực sức mạnh, Thiên Nguyên Kiếm Thánh không lâu liền sẽ đi lên. Mặt khác, nếu có thế lực nghĩ thoát ly ta Thiên Tông, giết không tha. Các trưởng lão khác nghe xong lâm vào trầm mặc, cuối cùng một ông lão chậm rãi gật đầu, tuân tông chủ chi lệnh. Kế tiếp ta muốn bế quan, xung kích cái kia thiên địa vô cực, các ngươi giúp ta xem trọng Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh lưu lại câu nói này, quay người rời đi, bóng lưng của hắn lộ ra cô độc mà kiên định. Các trưởng lão nghe thấy tông chủ muốn xung kích thiên địa vô cực cảnh, nhao nhao thở dài một hơi, trong mắt của bọn hắn thoáng qua một tia hy vọng. Nếu tông chủ thật có thể đến, chắc hẳn ta Thiên Tông cũng có thể trải qua nơi đây nan quan. Một ông lão cảm khái nói. Còn lại lão giả nhao nhao gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn chuyển rời đến rơi xuống trên người lão giả, trong mắt nhiều hơn một phần tịch lạnh. Bọn hắn biết Thiên Tông tương lai bây giờ ký thác vào Thẩm Trường Thanh trên thân. Thẩm Trường Thanh bước vào mảnh này tràn ngập tĩnh mịch không gian, ánh mắt của hắn rơi vào trên phía trước đạo kia người cô độc ảnh, trong lòng còn sót lại mấy phần ảo tưởng không thực tế. Nhưng mà, khi hắn từng bước một đến gần, chân chính đứng ở trước mặt bóng người kia lúc, Thẩm Trường Thanh hơi sững sờ, lập tức quay đầu hít thở dài. Ở đây, ý thác lao tổ một tia linh hồn. Hắn từng nói cho Thẩm Trường Thanh nếu chính mình bất hạnh bất lạc, liền đến này xem. Nhưng mà, khi Thẩm Trường Thanh phát hiện bóng người kia không có một tia sinh cơ, hắn biết được, lao tổ thật sự đã bất lạc. Dù là sớm làm tốt hậu chiêu, cũng vẫn như cũng không cách nào đào thoát sự an bài của vận mệnh. Đúng lúc này, một vị thân mang hắc bảo nam tử giống như ưu linh xuất hiện tại Thẩm Trường Thanh bên người. Thẩm Trường Thanh cảm nhận được người tới khí tức, quay người khẽ nhíu mày. Các ngươi sao lại tới đây? Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng không vui. Hắc bảo nam tử nghe xong, không tự chủ được cười cười, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, lao ra hỏa chết. Bây giờ Thương Hải Thánh Giáo muốn tiến đánh Tiên Tông, người ta hợp tác, vì cái gì không thể tới? Nói không chính xác, ta còn có thể bảo đảm các ngươi bất diệt. Hắc bảo nam tử trong giọng nói để lộ ra tự tin. Thẩm Trường Thanh lạnh rên một tiếng, ánh mắt như băng, nếu để cho Thánh Tòa biết được ngươi tại cái này, sợ chúng ta Thiên Tông lập tức liền hủy diệt. Hắc bào nam tử lập tức mất hứng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nếu chúng ta giúp ngươi diệt Thương Hải Thánh Giáo lại mang theo mình châu đầu nhập chúng ta nhất tộc cũng ấp, chẳng phải là tốt hơn? Đến lúc đó, nơi đây vẫn là từ ngươi tới thống trị, chúng ta cũng sẽ không mạo phạm này châu. Hắc bào nam tử đề nghị để cho Thẩm Trường Thanh trong lòng không khỏi có khác ý nghĩ. Lao tổ thân là thiên địa vô cực đại năng đều bất lạc, hơn nữa cái kia Thiên Nguyên Kiếm Thánh là biết được, lời thuyết minh sau lưng Thiên Nguyên Kiếm Thánh có so lão tổ mạnh hơn tồn tại. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến Thiên Nguyên Kiếm Thánh, lắc đầu tự rêu nói. Hắc bào nam tử nghe xong, lại cười cười, trong giọng nói mang theo một tia thần bí, chúng ta có chúng ta chính mình biện pháp. Thẩm Trường Thanh vẫn cảm thấy chuyện này không thích hợp, cau mày, nếu là thánh tòa vị kia đánh tới đâu? Hắc bào nam tử trong mắt lóe lên đỏ tươi ánh mắt, ngữ khí lãnh khốc, vậy thì tiện hắn vào luân hồi. Bây giờ người, Cường Lương, Trung Sơn tam tộc tam phương thế lực thế chân bạn, ai có thể cười đến cuối cùng, thì nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Hắc bào nam tử trong giọng nói tràn đầy dạ tâm. Thẩm Trường Thanh lộ ra sát ý lạnh như băng, ngữ khí kiên định, ta Minh Châu tu sĩ nhân tộc không thể diệt. Hắc bào nam tử âm trầm mà cười, yên tâm, dù sao chúng ta là quan hệ hợp tác, liền chờ Thương Hải Thánh Giáo buông xuống a. Hắc bào nam tử ánh mắt theo Thẩm Trường Thanh rời đi mà trở nên thâm thúy. Thẩm Trường Thanh trầm mặc không nói, ngay sau đó rời đi nơi đây, bóng lưng của hắn tại Hắc bào nam tử trong tầm mắt dần dần biến mất. Hắc bào nam tử đưa mắt nhìn Thẩm Trường Thanh bóng lưng biến mất ở ngoài tầm mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong lòng âm thầm tính toán, lấy Thiên Tông làm mồi nhử, dẫn xuất Thánh Đỉnh Chi Chủ đến đây Minh Châu, đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta Thánh Đỉnh Chi Chủ một khi vỡ lạc, toàn bộ Thần Châu đều đem rơi vào tộc ta trong lòng bàn tay. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn tại trống trải trong không gian quanh quẩn, giống như cú vọ kêu lớn, tràn đầy âm trầm cùng hàn ý tới lúc đó, chỉ có tộc ta cùng Trung Sơn tộc tranh đoạt thiên hạ, mà thiên địa bá chủ chi vị, tất nhiên thuộc về chúng ta. Nhưng mà, suy nghĩ của hắn đột nhiên dừng lại, trong đầu thoáng qua Thiên Tông lão tổ rơi xuống chẳng cảnh, đó tựa hồ là một loại nào đó chú sát thủ đoạn. Ý nghĩ này để cho hắn không khỏi nhíu mày, loại kia thủ pháp, cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Loại này chú sát chi thuật, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn, chẳng lẽ là Hắc Bảo nam tử trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ? Trí nhớ của hắn chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì bị xúc động, nhưng lại không hoàn toàn rõ ràng. Thương Hải Thánh Giáo tổ điện, đạo pháp thần chi mắt sáng như nước, xem kỹ lấy trước mắt Tiêu Hàn, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Ngươi có phải hay không cho là ta tiến đánh Thiên Tông, không quá lý trí? Từ hắn trở về, liền phát hiện Tiêu Hàn vội vã tìm tới cửa, hiển nhiên là đối với hắn tiến đánh Thiên Tông quyết định cảm thấy hoang mang cùng không hiểu. Dù sao, Thiên Tông có thiên địa vô cực lão tổ tòa chấn, càng có thánh khí gia trì, mà Thương Hải Thánh Giáo tựa hồ chỉ có hắn vị sư tôn này một người ngăn cơn sóng dữ. Tiêu Hàn không do dự, gật đầu một cái. Ánh mắt bên trong để lộ ra đối với hắn tôn kính, nhưng cũng xen lẫn một tia lo nghĩ. Thiên Tông quả thật có vị kia thiên địa vô cực lão tổ, thế nhưng đã là đi qua. Đạo pháp thần chi ngữ khí đạm nhiên, phản phất tại kể rõ một chuyện không quan trọng. Đến nỗi thánh khí, ai nói bản tọa không có? Tiêu Hàn nhíu mày trầm tư, tính toán lý giải sư tôn trong giọng nói hàng nghĩa. Thiên Tông trước đó có thiên địa vô cực lão tổ, bây giờ lại không có. Biến chuyện này, chẳng lẽ tiếng kia đột nhiên xuất hiện tiêu thảm? Nghĩ tới đây, cơ thể của Tiêu Hàn không tự chủ được run rẩy lên, một cái đáng sợ ngờ tới tại trong đầu của hắn dần dần thành hình. Chương 256, U Minh sẽ vừa kiếp lại cơ. Chương 256, U Minh sẽ vừa kiếp lại cơ. Sư tôn, ý của ngài là Thiên Tông lão tổ đã? Tiêu Hàn âm thanh có chút run rẩy, hắn không dám tin nhìn qua đạo pháp thần chi. Đạo pháp thần chi khẽ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, yên tâm, vô luận như thế nào, thắng lợi cuối cùng đều đem thuộc về chúng ta. Tiêu Hàn nghe vậy, máy móc giống như gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng lúc này, đạo pháp thần chi đột nhiên đầu lông mày nhướng một chút, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bốn phía trở nên một mảnh tuần trắng, phản phất đưa thân vào trong hư không vô tận. Mà tại phía trước, một vị nam tử thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Trong lòng đạo pháp thần chi âm thầm sợ hai tháng phục, cỗ thân thể này sẽ vượt qua thần võ chí tôn thực lực, lại cũng không cách nào chống cự thánh đỉnh chi chủ thủ đoạn. Không tệ, đứng ở phía trước nam tử chính là vị kia làm cho người kính ý thánh đỉnh chi chủ. Thánh đỉnh chi chủ chậm rãi quay người, ngựa khí sâu kín mở miệng, ngươi chẳng lẽ là cùng U Minh sẽ quân quýt lấy nhau? Đạo pháp thần chi nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm khái đối phương cường đại cùng trí tuệ, lại có thể nhìn rõ đây hết thảy. Trong lòng của hắn sáng tỏ, cái này thánh đỉnh chi chủ tuyệt không phải vẹn vẹn tiên địa vô cực sơ kỳ cường giả. Tại thánh tiên rơi xuống trong 5 tháng, có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm tu luyện đến nước này các vùng bước, quả thật ngàn vạn năm kỳ tài khó gặp. Nhưng mà, trong lòng tuy có tán thưởng, hắn nhưng không khỏi tiếc hận. Phải bỏ mạng. Không tệ, U Minh người biết chính xác tìm tới ta, hơn nữa chúng ta đã đạt thành hợp tác. Thánh đỉnh chi chủ nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phản phất tại cảm thán vận mệnh bất đắc dĩ, U Minh biết lai lịch có chút thần bí, ngươi cùng bọn hắn hợp tác, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Đến nỗi Thiên Tông lão già kia, nếu không phải ta cố kỵ một vài thứ, ta đã sớm đem hắn diệt trừ. Đạo pháp thần chi sau khi nghe xong, trong lòng hơi động một chút, liền Thánh đỉnh chi chủ đều cho rằng U Minh sẽ đến lịch thần bí, cái này khiến hắn đối với U Minh sẽ càng hiếu kỳ hơn, U Minh sẽ đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thánh đỉnh chi chủ trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, U Minh sẽ tồn tại ở lâu đời trong năm tháng, thánh tòa trong cổ tịch cũng có ghi lại. Trong đó có một câu nói đặc biệt làm người khác chú ý, U Minh sẽ đã chúng sinh kiếp nạn, lại là cơ duyên. Đến nỗi khác, ta không tiện nói nhiều, ngươi cần chính mình đi tìm đòi. Hắn dừng một chút, lại nói, nhắc lên U Minh, Trung Sơn tộc sáng lập U Minh vương đỉnh, trong đó liền có U Minh biết thân ảnh. Đạo pháp thần chi hơi hơi giật mình, không nghĩ tới U Minh biết thế lực lai lịch thế mà thần bí như vậy. Hơn nữa liền Trung Sơn tộc sáng lập U Minh chi địa đều có thân ảnh của bọn hắn. Đây hết thảy, tựa hồ cũng không phải là trùng hợp. U Minh sẽ ở đây lần trợ Trung Sơn tộc, mặc dù có mục đích cái khác, nhưng cũng là vì lâu dài hơn tương lai. Thánh đỉnh chi chủ ánh mắt phức tạp, nỉ non tự nói giống như mở miệng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, lắc đầu nói, Quỳnh Châu xuất hiện cực mạnh đến giết thể chất, nếu có tất yếu, ngươi có thể tiến đến thu phục. Đạo pháp thần chi trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Thánh đỉnh chi chủ vậy mà cũng biết cực mạnh đến giết thể chất. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng lại không tiện biểu lộ mình cùng cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu liên hệ, thế là tính thăm dò mà hỏi thăm, cực mạnh đến giết thể chất là cái gì? Thánh đỉnh chi chủ ánh mắt phiêu miểu, phản phất xuyên qua thời không, cực mạnh đến giết thể chất lai lịch, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nếu không phải ta đảm nhiệm Thánh đỉnh chi chủ, có lẽ cũng sẽ không biết được ở trong đó bí mật. Hắn ngữ khí một trận, tựa hồ có chỗ cố kỵ, rất nhiều chuyện ta không thể nói cho ngươi, bằng không cho dù ta không tính ra vận mệnh của ngươi, ngươi cũng biết gặp vô vọng chi kiếp. Đạo pháp thần chi nghe được này sạm mặt lại. Khá lắm, giống như cởi quần đánh giấm, còn phóng một nửa. Nhưng mà, đối phương câu nói sau cùng kia lại làm cho trong lòng của hắn căng thẳng, thế gian này đến tột cùng có cỡ nào tồn tại, liền Thánh đỉnh chi chủ đều cảm thấy kiêng kỵ. Kỳ thực, tại cái này vạn tộc mọc lên như rừng trong thế giới, những cái kia từng đảm nhiệm qua thiên địa bá chủ chủng tộc, cũng không phải là đều cùng ta nhân tộc thế bất lưỡng lập. Số đông thời điểm, cũng là tình thế bức bách, chiều hướng phát triển. Tiếp qua một tháng, Cường Lương tộc sẽ hiệp trợ Thiên Tông, đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay. Đó đúng là ta sau cùng thời khắc huy hoàng, ta sẽ đem Cường Lương tộc thiên địa vô cực cường giả mang đi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia quyết tuyệt, phảng phất đã thấy trước mình bất lạc. Ta sau khi ngã xuống, thanh tỏa sức mạnh sẽ phân hóa, một bộ phận sẽ tìm được ngươi, trở thành bộ hạ của ngươi, nghe theo ngươi điều khiển. Mà còn lại sức mạnh, ta sẽ để cho bọn hắn tại Đế Châu tự do phát triển, bọn hắn sinh tử tồn vong, liền quyết định bởi tại bọn hắn tạo hóa của mình. Nếu ngươi trong tương lai trên đường gặp phải khó mà giải quyết vấn đề, nếu có vấn đề, không ngại đi tới Đại Hoang Đế gieo mạng, nơi đó sẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực người. Hơn nữa nơi đó sẽ có người sẽ cáo chi ngươi hết thảy, hoặc là Trung Sơn tộc trở thành cái cuối cùng kỷ nguyên bá chủ, hoặc là thiên địa lâm vào vô tận luân hồi, hoặc tiêu vong. Bất quá, nếu ngươi nghĩ vội vàng giải, U Minh sẽ cũng biết nói cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, không gian bốn phía đột nhiên bắt đầu sụp đổ, chấn động kịch liệt để cho không khí đều trở nên vặn mèo. Đạo pháp thần chi còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ lực lượng này đột nhiên kéo về thực tế. Hết thảy trước mắt, phản phất chưa bao giờ phát sinh qua, chỉ có thánh tòa đứng đầu ngữ, còn tại hắn bên thai văn vọng. Đạo pháp thần chi thì bắt đầu chậm rãi tiêu hóa những lời này. Tại thánh tòa chỗ sâu, thánh đỉnh chi chủ chậm rãi mở ra hắn cái kia thấy rõ vạn cổ sông đồng, cạnh bảy đạo mông lung thân ảnh như ẩn như hiện. Thân ta đem trôi qua, sau đó mọi việc liền giao phó các ngươi. Thánh đỉnh chi chủ ngữ khí trầm thấp, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Trong đó một đạo đầu sinh dị sừng, hình như nguyên ảnh tồn tại cười khẽ một tiếng, tiên tâm à, đây là vô số tiên hiển trí giả sắp đặt đã lâu thế cuộc. Chúng ta nhất định không bỏ sót này ngàn năm một thở cơ hội, bằng không, ta tộc đem biến thành vĩnh thế chi tủ, hậu thế tất cả khốn tại lồng chim bên trong. Một đạo khác thân ảnh hư ảo tiếp lấy lên tiếng, âm thanh thanh lãnh, như nữ tính thanh âm, chúng ta tự sẽ đúng giờ đem nhự chi linh hồn dẫn dắt quý vị. Thánh đỉnh chi chủ người này, tâm thần an bình, khẽ gật đầu, vị kia nắm giữ cực mạnh đến giết chết thể người sở hữu cũng đã dấn thân vào U Minh sẽ, nếu đại sự thành rồi, nhất thiết phải đem U Minh sẽ quét sạch sành sanh. Dù sao, U Minh sẽ cùng chúng ta, không giống đạo người. Nghe được cực mạnh đến giết tại chỗ hư ảnh cũng không có kinh ngạc, tựa như sớm biết được một dạng. Trải qua bắt trọng kỷ nguyên, vô số đồng tộc anh linh quy về hư vô, chúng ta mặc dù tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn không thể nghịch chuyển thiên mệnh, chỉ có yên lặng thôi động kỷ nguyên cự luân. Bây giờ, sức mạnh đã xúc, quyết không thể tại thời khắc sống còn sắp thành lại bại, từ thứ nhất kỷ nguyên sắp đặt đến nay, cuối cùng rồi sẽ là thu hoạch thời điểm. Thánh đỉnh chi chủ nói nhỏ, hắn tiếng như gió thổi cổ tháp, bốn phía hư ảnh tất cả đắm chìm ở không lời trong yên tĩnh. Mà tại những này hư ảnh vòng quanh trung tâm, một chiếc yếu ớt lóe lên đèn đuốc tự mình chiếu rọi, tựa như xuyên thấu vạn cổ bụi trần, bên trên mờ ảo hình ảnh như ẩn như hiện, giống như một vòng bất diệt thần hồn chi quang. Long tộc, Huyền điểu tộc, Nhân tộc, rất nhiều tộc loại cường giả hư ảnh, riêng phần mình hư ảnh lại gánh chịu lấy khổng lồ khí vận, nhưng mà trong mắt của bọn hắn lại thiếu khuyết linh tính tia sáng. Chương 257, tin tức truyền ra, thiên hạ đều kinh hãi. Chương 257, tin tức truyền ra, thiên hạ đều kinh hãi. Tại Quỳnh Châu, Trần Thiên Ban Thưởng đang chìm tẩm ở thôn vệ thế lực khí vận trong khoái cảm, đột nhiên, một hồi mãnh liệt tim đập nhanh như điện lưu giống như đánh tới, để cho hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Ở phía trước hắn, một tòa đã từng hùng vĩ thế lực bây giờ ầm vang sụp đổ, giống như sa tháp bàn sụp đổ. Vô số tu sĩ tại trong kêu rên tuyệt vọng sụp đổ, trong vũng máu, sinh mệnh giống như cỏ rác giống như bị thu gặt. Mà hắn khí thế của tự thân lại tại trong cái này máu tanh tràng diện không ngừng kéo lên, ngắn ngủi mấy năm, lại đề thăng đến hư triệt để vũ tiền kỳ cảnh giới, loại tốc độ này, liền chính hắn đều cảm thấy chấn kinh. Một bên, một vị nam tử mắt thấy đây hết thảy, không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia bên trong, để lộ ra một tia nghiền ngẫm cùng tán thưởng. Bây giờ ngươi khí vận, không tệ. Nam tử thanh âm trầm thấp, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Trần Tiên ban thưởng nghe xong, nhưng trong lòng thì trọng trọng trầm xuống. Trước mắt vị này tự xưng thiên thần tướng nam tử, không chỉ có mời hắn gia nhập vào trong truyền thuyết kia U Minh Sẽ, còn để lộ ra sau lưng lực lượng cường đại. Hắn muốn không muốn cuốn vào những thứ này phân tranh, nhưng thiên thần tướng bày ra sức mạnh quá mức kinh người, thậm chí ngay cả thần võ chí tôn Khôi Lỗi cũng không phải đối thủ. Ở các loại dưới áp lực, hắn cuối cùng bất đắc dĩ gia nhập U Minh Sẽ. Bất quá hắn gia nhập vào U Minh sau đó, phát hiện U Minh biết sự tình làm hắn kinh hãi. Không để ta đem khí vận thay đổi vị trí đến U Minh Sẽ. Trần Thiên ban thưởng tính thăm dò mà mở miệng. Thiên thần tướng nghe xong, khinh thường cười cười, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, chúng ta cũng không cần, ngươi tiếp tục tổn lấy a, cái này đến cuối cùng sẽ có đại tác dụng. Một tháng sau, nhân tộc tình thế đại biến, ngươi nhưng phải nhiều cố gắng một chút. Hắn thản nhiên nói, trong lời nói tựa hồ cất giấu vô tận thâm ý. Trần Thiên ban thưởng trong lòng cả kinh, nhân tộc đại biến, chẳng lẽ là chỉ thánh tòa biến cố? Hắn đang muốn truy vấn, đã thấy thiên thần tướng thần sắc đổi biến, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Một vị toàn thân tản ra lạnh nhạt khí tức nam tử, giống như xuyên qua không gian giống như xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của hắn, phản phất mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng, để cho không khí xung quanh đều đọng lại mấy phần. Các ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Thiên thần tướng thanh âm bên trong, lần đầu để lộ ra một tia kinh ngạc. Người đến thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí hờ hững mở miệng, cực mạnh đến giết thể chất, đáng chết. Lời nói không rơi, trong tay hắn đã ẩm vang xuất hiện một đạo trường thương, mũi thương lập lòe lanh quang, thẳng đến thiên thần tướng cổ họng. Không gian tại thời khắc này phản phất sụp đổ, thiên thần tướng thấy thế, mà không đổi sắc, đưa tay một trường vô ra. Hai cỗ cường đại sức mạnh trên không trung va chạm, sinh ra kinh khủng thủy triều, bao phủ bốn phương tám hướng. Trần Thiên ban thưởng thấy thế, thần sắc lại biến, hắn biết đây không phải hắn có thể ngăn cản sức mạnh, lập tức bước ra nhanh chóng tối lui. Tại trong trận này tỉ thí lực lượng, Trần Thiên ban thưởng chỉ là một cái người đứng xem, nhưng hắn cũng cảm nhận được cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thiên thần tướng cùng tên kia lạnh nhạt nam tử chiến đấu, đã phạm vi hiểu biết của hắn. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên thần tướng đột nhiên duỗi ra kiểm sắc một dạng đại thủ, nắm chắc Trần Thiên ban cho bà bay, một nguồn sức mạnh mênh mông giống như vòng xoáy giống như đem bọn hắn hai người bao khỏa, trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn rời đi, phảng phất là hai giọt giọt nước sáp nhập vào mênh mông hải dương, không có dấu vết mà tìm kiếm, trong nháy mắt thoát đi cái kia phiến tràn ngập sát lục cùng phá hư chiến trường. Trường thương nam tử thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường, U Minh sẽ còn có Thiên Nguyên kiếm thánh thanh âm của hắn thấp. Cường Lương tộc nên động thủ. Lời của hắn giống như mệnh lệnh, mới vừa dứt, liền xé rách không gian, thân ảnh biến mất theo tại trong cái khe, chỉ để lại một mảnh làm người sợ hãi trống không. Một bên khác, Thiên Thần tướng mang theo Trần Thiên ban thượng xuất hiện tại một chỗ sâu thẳm trong mật thất, ở đây tràn đầy thần bí cùng khí tức cổ xưa. Thiên Thần tướng cuối cùng thở dài một hơi, áo lót của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rõ ràng vừa rồi đảo vòng để cho hắn tiêu hao hết tâm lực. Trần Thiên ban thượng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này cường đại thần bí Thiên Thần tướng chật vật như thế, trong lòng của hắn nghi hoặc giống như nước thủy triều tuôn ra, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi cùng hắn thực lực tương đương, vì sao muốn hốt hoảng như vậy mà thoát đi? Thiên Thần tướng nghe xong, hít sâu một hơi, bình phục nội tâm ba động, trầm giọng trả lời, ta tự nhiên không sợ đánh với hắn một trận, nhưng hắn buông xuống mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều như hắn tầm thường cường giả theo nhau mà tới. Nếu ta không trốn, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị vây công đến chết. Trần Thiên ban cho lòng hiếu kỳ bị triệt để nhóm lửa, hắn cấp thiết muốn phải biết đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thiên Thần tướng tựa hồ sớm đã ngờ tới Trần Thiên ban cho nghi vấn, không đợi hắn mở miệng, liền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra Trần tướng, bọn hắn chính là Cường Lương tộc người sau lưng, chuyên môn thanh lý hết thảy có thể ảnh hưởng đại cục biên số. Thiên Thần tướng trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh, bây giờ bọn hắn tự mình hạ tràng, chỉ sợ là phát giác cái gì. Trần Thiên ban thưởng nghe xong, trong lòng kinh hãi, hắn bắt đầu móc nối lên một loạt manh mối, nếu bọn họ thật là thanh lý biến số tồn tại, cái kia U Minh sẽ ở trợ giúp Trung Sơn tộc. Chẳng lẽ Cường Lương tộc trở thành cái tiếp theo kỷ nguyên bá chủ? Dù sao đối phương là Cường Lương tộc người sau lưng. Thiên Thần tướng gật đầu một cái, xác nhận Trần Thiên ban cho ngờ tới, không tệ. Nếu bọn họ thật sự cường đại như thế, chỉ bằng vào U Minh biết sức mạnh, chỉ sợ khó mà trợ Trung Sơn tộc trở thành mới bá chủ. Trần Thiên ban cho trong đầu thoáng qua trên trời người ba chữ này, vượt qua hết thảy phàm nhân lý giải. Thiên Thần tướng cười lạnh một tiếng, phá vỡ Trần Thiên ban cho trầm tư, yên tâm, chúng ta cũng không phải là tứ cố vô thân. Tất nhiên bọn hắn đã buông xuống, chúng ta tại thôn phệ khí vận lúc nhất thiết phải càng thêm cẩn thận. Huống hồ, bọn hắn cũng không thể tùy ý ra tay, chỉ có thể thanh lý biến số. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nhất thiết phải đem việc này thông báo cho bọn hắn, để cho bọn hắn cũng có chuẩn bị. Đồng thời, hắn lại mở miệng, bọn hắn tìm không thấy ta, tự nhiên sẽ đem đối với Thiên Nguyên kiếm thánh chú ý nâng lên cao nhất. Dù sao, Thiên Nguyên kiếm thánh cũng là một cái biến số khó có thể đoán trước. Trần Thiên ban thưởng nghe được Thiên Nguyên kiếm thánh bốn chữ, trong lòng không khỏi chấn động, đó là bọn họ U Minh biết lão tổ, một cái giống như truyền kỳ tồn tại. Trần Thiên ban thưởng nghe được lần này nói, Thiên Nguyên kiếm thánh, lão tổ, Thiên Nguyên kiếm thánh đúng là một dị số. Hắn gia nhập vào chúng ta U Minh sẽ, một tháng sau đại sự kết thúc, cũng nên cho hắn biết một chút trận tướng. Thiên Thần tướng trong lòng đã có quyết định. Ngay sau đó, hắn mang theo Trần Thiên ban thưởng rời đi chỗ này mà thất. Theo thời gian trôi qua, một tháng thời gian tại trong lúc bất chi bất giác lặng yên chạy đi. Trong lúc này, Một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức giống như dã hỏa cấp tốc truyền khắp Minh Châu phố lớn ngõ nhỏ, Thiên Tông Thiên Địa Vô Cực lão tổ, người trong truyền thuyết kia cường giả tuyệt thế, lại chết thảm ở Thiên Tông cấm địa bên trong. Chương 258, Biển Cả Thánh Giáo chiến Thiên Tông. Chương 258, Biển Cả Thánh Giáo chiến Thiên Tông. Tin tức này giống như long trời lở đất, để cho tất cả tu sĩ đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn mới chợt hiểu ra, vì cái gì Thương Hải Thánh Giáo dám cùng Thiên Tông loại này quái vật khổng lồ tuyên chiến. Thì ra, là bởi vì Thiên Địa Vô Cực lão tổ vẫn lạc, tin tức này không thể nghi ngờ cho Thương Hải Thánh Giáo tuyên chiến tăng thêm mấy phần sức mạnh. Nhưng mà, một vị mạnh mẽ như vậy lão tổ không giải thích được chết thảm, cũng làm cho tất cả tu sĩ trong lòng sinh ra âm thầm sợ hãi, dù bên ngoài, bọn hắn đối với Thương Hải Thánh Giáo thái độ bắt đầu lặng yên chuyển biến. Nguyên bản không coi trọng biển cả người của thánh giáo nhóm, bây giờ trong lòng không khỏi nổi lên bận sóng. Dù sao, liền Thiên Tông lão tổ đều đã không tại, cho dù Thẩm Trưởng Thành cầm trong tay thánh khí, nhưng Thiên Nguyên kiếm thánh trấn định tự nhiên, để cho người ta không khỏi hoài nghi, hắn phải chăng còn cất giấu càng sâu không lường được gác chủ bài. Hai đại bá chủ ở giữa trận đại chiến này, trở thành nhân tộc nghị luận tiêu điểm. Có người xem trọng Thương Hải Thánh Giáo quật khởi, có người thì tin tưởng vững chắc Thiên Tông nội tình. Bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngừng. Mà các mấy châu thế lực cũng nhao nhao đưa mắt về phía mảnh này sắp nhấc lên phong bạo thổ địa. Tại Thương Hải Thánh Giáo chỗ sâu, Đạo Pháp Thần Chi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe kiên quyết tia sáng. Đã đến giờ. Hắn thấp giọng nỉ non, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn liền tại chỗ tiêu thất, trong nháy mắt đã xuất bây giờ Thương Hải Thánh Giáo bầu trời. Phía dưới, vô số tu sĩ chỉnh tề xếp hàng, tốc nhiên như lập, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng chờ mong, trong đó, Diệp Khuynh Thành thân ảnh càng nổi bật. Hắn cũng không đứng trên mặt đất, mà là trôi nổi tại không trung, dù sao hắn chính là Thương Hải Thánh Giáo. Xuất phát. Đạo Pháp Thần Chi âm thanh đạm nhiên mà hữu lực, thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như cùng một quả như lưu tình hướng về Thiên Tông phương hướng phóng đi. Hắn biết, mặc dù Thánh Đỉnh Chi Chủ sẽ ra tay, nhưng hắn cũng nhất thiết phải có hành động, nếu không sẽ để cho Bưu đoán được hắn cùng với Thánh Đỉnh Chi Chủ có quan hệ. Phía dưới các tu sĩ nghe được hiệu lệnh, nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn biết rõ, trận chiến đấu này đem quyết định Minh Châu địa vị bá chủ. Ngay sau đó, bọn hắn giống như nước thủy triều đi theo Đạo Pháp Thần Chi, cùng nhau bước lên hành trình. Phút chốc thời gian, Thương Hải Thánh Giáo đại quân cuối cùng đã tới Thiên Tông lãnh địa, cái kia mênh mông quần quật đội ngũ, giống như một đầu quanh co cự long, vượt ngang qua phía chân trời cùng đại địa ở giữa. Minh Châu tất cả cường giả, vô luận là ẩn cư lão quái vật, vẫn là các phái tuổi trẻ thiên tài, đều đem ánh mắt tập trung vào đó, bởi vì bọn hắn biết, trận chiến đấu này đem quyết định Minh Châu tương lai cách cục. Trên bầu trời, tầng mây lan lộn, phản phất bị cố khí thế cường này rung động. Thương Hải Thánh Giáo cờ xí trong gió bay phất phới, phía trên vệ thánh giáo đồ đằng như cùng sống vật đồng dạng, tản ra làm người sợ hai khí tức. Các tu sĩ thân mang chiến giáp, cầm trong tay các thức pháp khí, ánh mắt của bọn hắn kiên định, sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị vì thánh giáo vinh quang mà chiến. Mà tại Thiên Tông bên này, đồng dạng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Tông đại quân sắp xếp chỉnh tề, giống như đao tước búa bổ, trong ánh mắt của bọn hắn đồng dạng tràn đầy chiến ý. Thiên Tông hộ tông đại trận đã mở ra, đó là một cái từ vô số trận pháp tiết điểm tạo thành khổng lồ hệ thống phòng ngự, long lánh quang mang nhàn nhạt, đem toàn bộ Thiên Tông bao phủ tại một cái cực lớn lồng ánh sáng phía dưới. Hai quân đối chọi, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Thương Hải Thánh Giáo Thiên Nguyên Kiếm Thánh cùng trời Tông đại trưởng lão, hai vị cường giả đỉnh cao ánh mắt trên không trung giao hội, phản phất có vô hình hỏa hoa tại va chạm. Trung quanh các tu sĩ đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ sắc bộc phát chiến ý, tim đập rộn lên của bọn hắn, hô hấp trở nên nặng. Đạo Pháp Thần Chi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh không có ở, đoán chừng là muốn bế quan. Thẩm Trường Thanh tất nhiên không tại, vậy các ngươi liền gì ta? Đạo Pháp Thần Kỳ lạnh giọng mở miệng. Sau một khắc trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng, ở bang huy kiếm. Huy kiếm lúc, thiên địa vì đó biến sắc, mũi kiếm chỉ, tinh quang hội tụ, phản phất trong bầu trời đêm sáng chói ngân hà chút xuống, buông xuống nhân gian. Một kiếm kia chém ra, mang theo vô tận lực lượng của tinh thần, xông thẳng Thiên Tông hộ tông đại trận. Kiếm quang như thác nước, tinh quang lấp lóe, tựa như một đầu tinh hà từ trên trời giáng xuống, đụng vào kiên cố trận pháp phía trên. Trận pháp tại tinh hà trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện một chút xíu nhỏ xíu vết rách, giống như bị cự lực lôi xé vài bóc. Thiên Tông các tu sĩ đem hết toàn lực, duy trì lấy trận pháp hoàn chỉnh, sắc mặt bọn họ ngưng trọng, mồ hôi cùng huyết thủy xen lẫn, nhưng bọn hắn trong mắt tràn đầy kiên định cùng tín niệm. Nhưng mà, đối mặt Thiên Nguyên kiếm thánh cái này tựa như thiên phạt một kiếm, cho dù là kiên cố trận pháp, cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Cuối cùng, tại trong một tiếng nổ rung trời, trận pháp cũng không còn cách nào tiếp nhận tinh hà uy lực kiếm pháp, giống như pha lê bể ra. Những cái kia duy trì trận pháp tu sĩ, bởi vì cùng trận pháp chặt chẽ tương liên, trận pháp bể tan cảnh trong nháy mắt, bọn hắn giống như bị vô hình cự lực đánh trúng, nhao nhao miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Này kiếm uy lực, không chỉ có làm vỡ nát Thiên Tông hộ tông đại trận, càng tại tất cả người quan chiến trong lòng lưu lại khắc sâu rung động. Thiên Nguyên kiếm thánh xuất thế đến nay chỉ dùng một chiêu này, lại bại tận vô số cường giả. Theo hộ tông đại trận sụp đổ, Thương Hải Thánh Giáo cùng trời tông đại quân giống như hai cỗ triều dâng, hung hăng đụng vào nhau. Trên chiến trường cảnh tượng trong nháy mắt trở nên tàn khốc mà huyết tình, các tu sĩ gào thét cùng tiếng binh khí va chạm xen lẫn thành một mảnh chiến tranh hòa âm. Đao quang kiếm ảnh bên trong, huyết nục văng tung tóe, chân cụt tay đứt bay lượn trên không trung. Mỗi một lần kiếm khí huy sái, mỗi một lần pháp thuật nổ tung, đều có tu sĩ ngã xuống, tính mạng của bọn hắn trên chiến trường giống như yêu ớt hỏa hoa, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên chiến trường, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, để cho người ta buồn nôn. Tại chiến trường bầu trời, Đạo Pháp Thần Chi đối mặt Thiên Tông đại trưởng lão. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Thiên Tông đại trưởng lão trước tiên phát động công kích, trong tay của hắn ngưng tụ ra từng đạo cường đại pháp ấn, tính toán lấy hắn tu vi thâm hậu cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú áp chế đạo pháp thần chi. Nhưng mà, đạo pháp thần chi lại là bất động thanh sắc, mũi kiếm của hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, liền nhẹ nhõm hóa giải Thiên Tông đại trưởng lao thế công. Ngay sau đó, đạo pháp thần chi huy kiếm thẳng đến Thiên Tông đại trưởng lão, kiếm quang như luyện, vạch phá bầu trời. Thiên Tông đại trưởng lão cấp tốc lui lại, đồng thời thi triển ra hắn hộ thân pháp thuật, nhưng đạo pháp thần chi kiếm thế giống như phá trúc, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, kiếm quang xuyên thấu pháp thuật che chắn, trực kích Thiên Tông đại trưởng lão trái tim. Thiên Tông đại trưởng lão trừng lớn hai mắt, hắn không thể tin được mình tại trong khoảnh khắc liền thua ở đạo pháp thần chi dưới kiếm. Thân thể của hắn trên không trung cứng lại phút chốc, sau đó tựa như cùng một quả rơi xuống lưu tinh, từ trên cao rơi xuống, nặng nề mà rơi xuống trên chiến trường, vung lên một mảnh bụi đất. Thiên Tông đại trưởng lão tại Thiên Nguyên kiếm thánh tay phía dưới, không đỡ nổi một kiếm. Đúng vào lúc này, đạo pháp thần chi ánh mắt đột nhiên ngưng trọng chuyển hướng một chỗ. Nơi đó, không gian bắt đầu vặn mèo, phản phất bị vô hình cự lực xé rách, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Chương 259, Thánh Đế gia, nguy cơ. Chương 259, Thánh Đế gia, nguy cơ. Theo không gian sụp đổ, một cỗ khí tức kinh khủng buông xuống, giống như viễn cổ cự thú thức tỉnh, làm cho tâm thần người rung động. Cỗ này khí tức cường đại đến làm cho người ngạt thở, nó vượt qua tại chỗ tất cả tu sĩ nhận thức, phản phất đến từ tầng thứ cao hơn uy áp. Trên chiến trường hết thảy động tác tại thời khắc này đều ngừng, vô luận là Thương Hải Thánh giáo tu sĩ vẫn là Thiên Tông tu sĩ, tất cả mọi người đều cảm nhận được cổ khí tức kia đáng sợ. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía vùng không gian kia sụp đổ khu vực, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiếp lấy, một thân ảnh chậm rãi từ vạn bèo trong không gian đi ra, đó là một vị dị tộc cường giả, hắn bề ngoài cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi hắc ám khí tức. Sự xuất hiện của hắn, giống như là một cơn gió lớn mưa rào, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Dị tộc cường giả ánh mắt lạnh nhạt, không mang theo một tia tình cảm. Hắn tồn tại bản thân liền là một loại uy áp, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khí tức của hắn giống như thực chất, chen ép tất cả mọi người tại chỗ đều cơ hồ không thở nổi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, trong lòng của mỗi người đều dâng lên không cách nào nói rõ sợ hãi. Trong lòng bọn họ hiện lên một cái phỏng đoán. Thiên địa vô cực, lại có dị tộc thiên địa vô cực tu sĩ buông xuống, hơn nữa bọn hắn phát hiện cái này khí tức. Cường Lương tộc. Phát hiện cái này, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến Thiên Tông trên thân. Bây giờ cũng chỉ có Thiên Tông cùng Cường Lương tộc có gặp nhau. Vị kia Cường Lương tộc cường giả đi tới sau, ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt đất vô tận huyết khí đều hướng về hắn vọt tới. Lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng cuối cùng hiện thân, bất quá hắn khí tức cũng không ổn định, còn mang theo hỗn loạn. Thần sắc hắn khó xử, thế mà đột phá thất bại. Một tháng này hắn điên cuồng xung kích thiên địa vô cực, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bái kiến Kình Thiên Vân Đế. Thẩm Trường Thanh chậm rãi mở miệng, hướng về vị kia Cường Lương tộc thiên địa vô cực cường giả mở miệng. Kình Thiên Thánh Đế nghe xong gật gật đầu, Thiên Tông chính là ta Cường Lương tộc minh hữu, bản tọa đến đây tự nhiên là hợp lý đến cực điểm. Lời này vừa nói ra, nhân tộc địa vực cường giả các phương thần sắc quái dị. Đạo pháp thần chi thấy thế, không khỏi cười nói, liền xem như minh hữu, nhưng cũng không có tất yếu tới nhân tộc ta địa vực a, cẩn thận đi ra không được. Kình Thiên Thánh Đế nghe xong khinh thường cười cười, Thiên Tông đã đáp ứng sắp sáng châu quy thuận ta Cường Lương tộc dưới trướng, ngươi tại ta tộc địa vực không nên nghe ta tộc lời nói sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao, cho dù là Thiên Tông người, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh nghe xong, cũng cảm thấy sắc mặt tái xanh, đây là đang buộc hắn. Hắn gân xanh nổi lên, nhưng bây giờ lại vô năng ra sức, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng, không tệ. Nhận được chắc chắn sau khi trả lời, tất cả mọi người đều đối với Thẩm Trường Thanh lộ ra thần sắc thất vọng, giờ khắc này, bọn hắn hy vọng Thiên Nguyên kiếm thành thắng, nhưng lại chẳng ăn thua gì, dù sao nhân tộc bên này nội loạn không ngừng, ai sẽ tận lực đến đây này. Kình Thiên Thánh Đế nghe được lần này, nói hài lòng gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía đạo pháp thần chi, ngự khí sâm nhiên. Gặp bản tọa không bái, ai cho ngươi dũng khí? Kình Thiên Thánh Đế âm thanh giống như cựu thiên lôi đình nổ tung, lãnh khốc cùng quyết tuyệt khí tức tràn ngập ra, khóe miệng của hắn câu lên một vẻ dữ tợn ý cười, nụ cười kia phảng phất biểu thị sắp đến sát lục cùng huyết tinh. Chiến đấu hết sức căng thẳng, trong lòng đạo pháp thần chi không khỏi cười nói, hay là muốn dây dụ một chút, thuận tiện bại lộ một chút át chủ bài. Trường kiếm trong tay của hắn vũ động, kiếm quang như ngân hà chút xuống, tinh hà kiếm quang bạch phá bầu trời, thẳng đến Kình Thiên Thánh Đế mà đi. Kiếm quang rực rỡ, phản phất muốn đem hắc ám một phân thành hai. Nhưng mà, ngay tại kiếm quang sắp chạm đến Kình Thiên Thánh Đế trong nháy mắt, vô hình kia trên lệch cảnh giới giống như là trời, kiếm quang tại Kình Thiên Thánh Đế trước người chỉ trệ không tiến, cuối cùng bất đắc dĩ tiêu tan, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Kình Thiên Thánh Đế cường đại, tại thời khắc này triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn dù sao cũng là thiên địa vô cực tu sĩ. Thẩm Trường Thanh thấy thế, trong lòng không khỏi cảm khái và phần, mà tu sĩ khác nhưng là sắc mặt trắng bệnh, một kiếm này nếu là rơi vào thần vũ như vậy chí tôn đỉnh phong tu sĩ trên thân, sợ là đều phải toàn lực ứng phó. Nhưng ở thiên địa vô cực đại năng trên thân, lại giống như ngứa. Kình Thiên Thánh Đế cười lạnh một tiếng, lập tức vung ra một trường, trường phong giống như bài sơn đảo hải, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Đạo pháp thần chi cũng không tránh né, ngạnh sinh sinh đã nhận lấy một trường này, cơ thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, máu tươi chảy như suối ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Đúng vào lúc này, Kình Thiên Thánh Đế lần nữa chụp ra một trường, trường phong giống như rời sông lấp biển, mang theo phá hủy hết thể sức mạnh, xông thẳng đạo pháp thần chi mà đến. Đúng lúc này, Kình Thiên Thánh Đế lần nữa chụp ra một trường phong giống như rời sông lấp biển, xông thẳng đạo pháp thần chi mà đến. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Nguyên kiếm thánh tay bên trong quang mang đại thịnh, một mặt cổ lao tấm gương, chấn ma kính, chống rông xuất hiện. Cái này thánh khí ẩn chứa chân áp vạn ma lực lượng kinh khủng. Đạo pháp thần chi toàn lực thôi động chấn ma kính, mặt kia cổ lao tấm gương tại pháp lực của hắn quán thâu phía dưới, tản mát ra từng vòng thần bí ba động, giống như mặt nước gợn sóng, cấp tốc huyết tán ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Cố ba động này cường đại mà thần bí, phản phất có thể trấn áp hết thảy tà ác, liền trong không khí sát ý đều bị trong nháy mắt tịnh hóa. Tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới, Kình Thiên Thánh Đế động tác phản phất bị vô hình dây xích gò bó, thân thể của hắn trở nên nặng dị thường, mỗi một cái động tác đều trở nên chậm chạp mà gian khổ, thời gian phản phất tại giờ khắc này đình trệ, hết thảy đều trở nên dị thường rõ ràng. Bất quá lại ngăn không được nó. Quan sát mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, quả nhiên Thiên Nguyên Kiếm Thánh tại Thẩm Trưởng Thành tế ra thánh khí lúc không có khủng hoảng, thì ra hắn cũng có thánh khí. Chỉ thấy Kình Thiên Thánh Đế trong thân thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cái kia cổ vô hình gò bó cũng sắp tiêu tan. Cơ thể của hắn sôi sục, mạch máu giống như từng con giun tại dưới làn da nhúc nhích. Chính là quý giá này mấy giây, đạo pháp thần chi bắt được cơ hội, ngưng kết sức toàn thân, vung ra một kiếm. Một kiếm này, kiếm quang như tảng sáng chi quang, đâm thẳng Kình Thiên Thánh Đế mi tâm, kiếm quang những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt. Kiếm quang sở trí, trên đầu đống nhiên xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương máu tươi vết thương, giống như danh giống như nhìn thấy mà giật mình, máu tươi dọc theo vết thương chảy xuôi, giống như hồng ngọc giống như lập lòe, chiếu rọi ra đạo pháp thần chi kiên định khuôn mặt. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là Kình Thiên Thánh Đế đem gặp một kích chí mạng lúc, vết thương kia lại lấy tốc độ bất khả tư nghị khép lại, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, giống như là chưa bao giờ nhận qua thương. Một màn này, không chỉ có để cho tại chỗ người tu hành chấn kinh, đạo pháp thần chi thấy thế, cũng cảm thấy cảm khái cường lương tộc năng lực khôi phục, thật sự kinh khủng như vậy. Bất quá này một kiếm nhiều lắm là cũng liền có thể sát thần võ chí tôn, còn chưa có thiên địa vô cực uy năng. Kình Thiên Thánh Đế lên cơn giận dữ, hắn đã không còn giữ lại chút nào, cuối cùng một quyền đánh phía đạo pháp thần chi. Một quyền này, ẩn chứa hắn tất cả lửa giận cùng sức mạnh, quyền phong giống như manh thú gào thét, mang theo vô thượng uy thế, trực kích đạo pháp thần chi ngực. Đạo pháp thần chi toàn lực ngăn cản, nhưng cuối cùng không cách nào hoàn toàn hóa giải cỗ lực lượng này, hắn bị quyền phong đánh trúng, bản thân bị trọng thương, giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Thánh khí, lấy ra a. Kình Thiên Thánh Đế nhe răng cười mở miệng. Chương 260, Thánh Tỏa Chi Chủ ra tay. Chương 260, Thánh Tỏa Chi Chủ ra tay. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán, Thiên Nguyên Kiếm Thánh bằng vào thần võ chí tôn sức mạnh, lại có thể đem Kình Thiên Thánh Đế đả thương, phần thực lực này đủ để cho hắn đỉnh thiên lập địa, danh chấn tứ phương. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, Thiên Nguyên Kiếm Thánh cùng Kình Thiên Thánh Đế cũng không tại cùng một cái cảnh giới, trận chiến đấu này thắng bại đã sớm định rồi. Đáng tiếc là, bọn hắn bây giờ không có thời gian quá nhiều cảm khái, bởi vì bọn hắn nhất thiết phải suy xét vận mệnh của mình. Minh Châu thuộc về Cường Lương tộc Dạ Tâm, đây hết thể cũng giống như treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, để cho bọn hắn không thể không cân nhắc đi con đường nào. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng chợt buông xuống, cố khí tức này so Cường Lương tộc cường giả phủ xuống thời giờ còn kinh khủng hơn, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Một đạo quang trụ xông thẳng lên trời, từ trên trời giáng xuống, một vị bóng người chậm rãi đi ra, tia sáng vờn quanh, giống như thần chi buông xuống. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy người này đều con người đột nhiên rụt lại, rung động trong lòng tột đỉnh. Lúc nào, nhân tộc ta địa vực phải giao cho Cường Lương tộc? Thánh đỉnh chi chủ âm thanh giống như cựu thiên lôi đỉnh, rất có cảm giác áp bách, để cho chúng sinh cũng không dám nhìn thẳng. Bản tọa như thế nào không biết được. Thánh đỉnh chi chủ từ trong thánh huy cổ sáng đi ra, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà hữu lực, sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người mang đến hy vọng, cũng làm cho tâm tình của bọn hắn càng thêm kích động, tâm trí hướng về. Đạo pháp thần chi chậm rãi đứng dậy, mặc dù miệng phun máu tươi, trọng thương không thôi, nhưng đối hắn tới nói, thương thế như vậy bất quá là trong nháy mắt liền có thể khôi phục được nhỏ. Dù sao thực lực của hắn cũng là đạt đến thiên địa vô cực cảnh giới. Kình Thiên Thánh Đế nhìn thấy người tới, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cười gần nói, đều trọng thương còn dám đi ra, thật là muốn đi tìm cái chết. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường, nhưng cái khác người nghe đến lời này vẫn không khỏi phải thở dài, bởi vì bọn hắn biết thánh đỉnh chi chủ thương thế so với nhìn bề ngoài còn nghiêm trọng hơn. Đúng vào lúc này, bốn phía phong vân đột biến, giữa thiên địa phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình khuấy động, cường giả nhao nhao hiện thân, bọn hắn phương thức ra sân khác nhau, lại đều mang theo vô thượng khí tức, mỗi một vị cũng là đạt đến thiên địa vô cực cảnh giới cường giả tuyệt thế. Long tộc cường giả, người khoác long lân giáp, khí tức như hồng, từ trên trời giáng xuống, long ngâm chấn thiên, phảng phất muốn đem toàn bộ chiến trường xé rách. Huyền điểu nhất tộc cường giả, cánh xuề ra, tia sáng vạn trượng, giống như thiên thần hạ phàm, mỗi một phiến lông vũ đều tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Thiên sơn tộc cường giả, dáng người kiên cường, băng xương khí chất, bọn hắn đạp tuyết mà đến, mỗi một bước đều mang băng phong thiên lý hàn ý. Ba tôn cường giả vây thánh đỉnh chi chủ, khí tức của bọn hắn hội tụ, tạo thành một cỗ đủ để rung động thiên địa cảm giác áp bách, phảng phất ngay cả không khí đều phải ngưng kết. Thánh đỉnh chi chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Long tộc cường giả âm thanh như sấm, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Thiên mệnh có trái, sự thống trị của ngươi kết thúc. Huyền điểu nhất tộc cường giả cánh chim chấn động, âm thanh giống như thần dụ, tuyên cáo sắp đến thẩm phán. Thánh tòa vinh quang sẽ tại hôm nay dập tắt. Thiên sơn tộc cường giả lạnh giọng mở miệng, trong lời nói để lộ ra băng lãnh quyết ý, cũng là vạn tộc trước 10 chủng tộc, hơn nữa cũng là thiên địa vương đỉnh tu sĩ. Đạo pháp thần chi ánh mắt rơi vào mấy tôn cường giả trên thân, trong lòng âm thầm ước định, bốn tôn thiên địa vô cực tiền kỳ cường giả liên thủ, mà thánh đỉnh chi chủ chính là thiên địa vô cực trung kỳ cường giả. Bất quá thánh đỉnh chi chủ đã làm trọng thương. Hắn hơi hơi thở dài, đối với thánh đỉnh chi chủ tràn đầy tôn trọng. Thánh đỉnh chi chủ thấy thế, thần sắc âm trầm như nước, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ tia sáng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra vô tận hàn ý, các ngươi cố ý dẫn bản tọa xuất hiện. Kình Thiên Thánh Đế nghe xong, cất tiếng cười to, tiếng cười kia giống như trong cuồng phong lôi đình, tràn đầy cuồng ngạo cùng kinh thường, trong mắt của hắn lập lòe thắng lợi trong tầm mắt tia sáng, ngươi sớm đã đáng chết, bây giờ trùng hợp đến thời điểm. Chiến đấu bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tựa hồ sau một khắc chính là sinh tử tương bác. Nhưng mà, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thánh đỉnh chi chủ lại đột nhiên phất tay, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại hiện lên, sẽ tại tất cả mọi người nơi đây tộc tu sĩ vây quanh. Thanh âm của hắn trầm trọng mà thảm liệt, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập nện tại lòng người bên trên, người tương lai tộc liền dựa vào các ngươi. Lời còn chưa dứt, tất cả nhân tộc tu sĩ phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng nâng lên, trong nháy mắt bị thay đổi vị trí đến Minh Châu địa phương khác, lưu lại chỉ có hoàn toàn trống trải mà yên tĩnh chiến trường. Một màn này, để cho tất cả mắt thấy nhân loại nước mắt sụp đổ, Thánh đỉnh chi chủ hy sinh cùng quyết tuyệt, giống như khắc cốt lạc ấn, hàn sâu ở trong lòng của mỗi người, để cho người ta đau thấu tim gan. Nhân tộc những châu khác cường giả thấy thế, cũng cảm thấy vì Thánh đỉnh chi chủ đưa lên tôn trọng cùng mặc niệm. Bọn hắn mặc dù ở xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng Thánh đỉnh chi chủ phần kia anh dũng cùng vô tư, lại như là mặt trời chói chang nóng bỏng, chiếu sáng mỗi một tên nhân tộc tu sĩ tâm. Bọn hắn nhao nhao cúi đầu, yên lặng cầu nguyện, vì vị này vĩ đại Thánh đỉnh chi chủ, cũng vì sắp đến vị trí mệnh vận. Mà mấy đại bá chủ thế lực sóng ngầm phun trào. Dù sao, Thánh đỉnh chi chủ bất lạc, thánh tòa lập tức sụp đổ. Thánh đỉnh chi chủ tự mình lưu lại trên chiến trường, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều phía dưới lộ ra phá lệ cô độc mà kiên định. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân rung động, một hồi đại chiến kinh thiên tại trong im lặng bộc phát. Sơn hà tại thời khắc này phảng phất đã mất đi màu sắc, đại địa run rẩy, khe hở giống như cự thú lợi trảo, xé rách mặt đất, sâu không thấy đáy. Không gian tại thời khắc này rung chuyển bất an, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trong phạm vi 10 vạn dặm thế giới, giống như bể tan cảnh mặt kính, vết rách trải rộng, mảnh vụn bay tứ tung. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, lôi đình xen lẫn, từng đạo kinh thiên sấm sét vạch phá bầu trời, chiếu sáng trên chiến trường mỗi một lần va chạm. Mỗi một lần sức mạnh giao phong, đều kèm theo sơn băng địa liệt tiếng vang, thanh âm kia giống như thượng cổ thần thú gầm thét, rung động mỗi một cái sinh linh tâm linh. Chiến đấu dư ba tàn phá bờ bãi, sơn phong bị san thành bình địa, sông đổi dòng, nguyên bản yên tĩnh hồ nước hóa thành bốc hơi nước sôi, trong không khí tràn ngập đất khô cằn cùng mùi lưu hoàng. Bị truyền tống đến khu vực an toàn tu sĩ nhân tộc, không chỉ là Thiên Tông cùng Thương Hải Thánh giáo tu sĩ, càng có vô số khả năng bị chiến hỏa liên lụy cường giả. Bọn hắn mặc dù thoát ly chiến trường, nhưng tâm lại lưu tại cái kia phiến đang tại kinh nghiệm hạo kiếp thổ địa bên trên. Bọn hắn cảm nhận được chỗ kia đại chiến ba động, trong lòng không khỏi vì Thánh đỉnh chi chủ đặc biệt, cầu nguyện hắn có thể gắng gượng qua trận này kiếp nạn. Thẩm Trường Thanh đứng ở trong đám người, ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt tất cả chuyện tiếp theo, không biết nên như thế nào đối mặt Thiên Tông tu sĩ, đối mặt dưới mặt đất Thiên Tông tiền bối. Hắn mặc dù hy vọng Thánh đỉnh chi chủ chết, nhưng không phải là bởi vì chính mình. Nội tâm của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa, nhưng ở giờ khắc này, hắn nhất thiết phải làm ra lựa chọn. Đúng vào lúc này, hắn cảm thấy cổ một cô ý lạnh, giống như hàn băng thứ cốt, con ngươi đột nhiên rụt lại, không tự chủ được túi đầu xuống nhìn. Chẳng biết lúc nào, một thanh kiếm đã lặng yên không một tiếng động chống đỡ ở trên cổ họng của hắn, mũi kiếm lập lòe hàn quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt vỡ cổ họng của hắn. Tội chết. Âm thanh lạnh lùng ở bên tai vang lên, giống như tuyên án tử hình phán quan, không có tình cảm chút nào. Chương 261, Thánh tòa chi chủ chết, Thánh tòa sụp đổ. Chương 261, Thánh tòa chi chủ chết, Thánh tòa sụp đổ. Cơ thể của Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt cứng ngắc, tim của hắn đập trong nháy mắt gia tốc, trong đầu thoáng qua vô số ý niệm. Trang diện khẩn trương mà yên tĩnh, tất cả mọi người hô hấp tựa hồ cũng dừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thẩm Trường Thanh trên thân, mà bọn hắn nhìn thấy xuất kiếm người, lập tức rơi vào trầm mặc. Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Đạo pháp thần chi nhàn nhạt mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại như lôi đình vang dội tại trái tim của mỗi người. Không đợi Thẩm Trường Thanh mở miệng, thậm chí không chờ hắn hô hấp tiếp theo khẩu khí, một đạo kiếm quang đã thoáng qua. Tia kiếm quang nhanh đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất cắt ra thời gian và không gian. Thẩm Trường Thanh đầu người lập tức thật cao bay lên, máu tươi giống như suối phun phóng lên trời, thân thể cũng vào lúc này giống như bị quất đi tất cả lực lượng, bất lực giống như ngã xuống, sinh mệnh trong nháy mắt tan biến. Người xung quanh thấy thế, thần sắc biến đổi, có hoảng sợ, có bi phẫn. Còn lại Thiên Tông tu sĩ, niệm các ngươi không biết được chuyện này, bỏ qua cho các ngươi một mạng, bất quá từ nay về sau, Thiên Tông không còn tồn tại. Đạo pháp thần chi lời nói đạm nhiên mà quyết tuyệt, giống như tuyên bố một thời đại kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, đạo pháp thần chi thân hình giống như hư ảo, tại chỗ biến mất, chỉ để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Một bên khác đạo pháp thần chi quay về đến Thương Hải Thánh giáo tổ địa, thần thức lại tại quan chiến Thánh đỉnh chi chủ đại chiến. Thánh đỉnh chi chủ mặc dù trọng thương, vốn lấy một địch bốn cái là rơi xuống hạ phong một chút. Bất quá hắn trong đầu quanh quần thánh tòa đứng đầu. Kỳ thực, tại cái này vạn tộc mọc lên như rừng trong thế giới, những cái kia từng đảm nhiệm qua thiên địa bá chủ chủng tộc, cũng không phải là đều cùng ta quốc nhân tộc thế bất lưỡng lập. Số đông thời điểm cũng là tình thế bức bách, chiều hướng phát triển. Thánh đỉnh chi chủ nói như vậy như thế, bất quá, hắn quan Long tộc, Huyền Điểu nhất tộc chờ sau đó tay cũng là tử thủ. Mặc dù hắn trong lòng có ngờ tới, nhưng cảm giác cũng không cần thiết như vậy đi. Trận đại chiến này kéo dài một canh giờ, vô luận là phương nào cường giả đều đang kéo dài chú ý tại trận này liên quan đến thánh tòa tồn vòng trong chiến đấu. Kình Thiên Thánh Đế mặc dù thân là cường lương tộc, nắm giữ kinh người khôi phục chi lực, nhưng cuối cùng, tại Thánh đỉnh chi chủ trưởng thương phía dưới, hắn vẫn là ngã xuống. Thánh đỉnh chi chủ trưởng thương trong tay, tên là Phá Thiên, nó không chỉ có là xé rách thiên địa vô thượng thần uy, càng là một tôn gánh chịu lấy thánh tòa khí vận thánh khí. Thân thương lưu chuyển thần bí tia sáng, mỗi một lần vung dậy đều tựa như có thể dẫn động thiên địa chi lực, chấn nhiếp nhân tâm. Trung tâm chiến trường, Thánh đỉnh chi chủ sừng sững như núi, trường thương của hắn phá thiên, mũi thương nhỏ xuống lấy máu tươi của địch nhân. Huyết châu kia trong không khí bốc hơi, hóa thành từng đạo sương đỏ, tràn ngập tại bốn phía. Thân ảnh của hắn ở mảnh này bể tan cảnh trên chiến trường lộ ra phá lệ cô độc mà vĩ ngạn, bốn phía núi non sông ngòi sớm đã trong chiến đấu bị phá hủy, chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Cứ việc Thánh đỉnh chi chủ thân ảnh hơi có vẻ chật vật, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, trường thương của hắn phá thiên, như cùng hắn ý chí bất khuất, từ đầu đến cuối chỉ hướng thiên không. Thánh đỉnh chi chủ quả nhiên cường đại, cho dù là cường đại Kình Thiên Thánh Đế, cũng ở đây trôi thánh khí phong mang phía dưới vẫn lạc. Kình Thiên Thánh Đế đến chết cũng không cách nào lý giải, vì cái gì bốn người vây công một cái người bị thương nặng Thánh đỉnh chi chủ, thế mà đều bị phản sát. Phần không cam lòng này cùng nghi hoặc, theo tính mạng của hắn cùng nhau tan biến. Đúng lúc này, Thánh đỉnh chi chủ cảm nhận được một cỗ sát ý mãnh liệt. Đó là còn lại Long tộc, Huyền Điểu tộc, Thiên Sơn tộc cường giả, bây giờ bọn hắn trạng thái không tốt, trong thân thể tự nhiên máu tươi. Nhưng mà, trong mắt bọn họ vẫn như cũ lập lòe đỏ tươi sát ý. Không để ý tự thân trọng thương, Thánh đỉnh chi chủ lần nữa giơ lên trường thương phá thiên, phát ra một tiếng giống giận rung trời, giết hướng đám kia cường giả. Mùi thương của hắn vạch phá bầu trời, thẳng đến Long tộc cường giả cổ họng. Long tộc cường giả trong nháy mắt bị đánh bay, máu tươi rải đầy trời. Trong chốc lát, Thánh đỉnh chi chủ lại cùng ba tôn cường giả khai triển kịch liệt đối kháng. Cảnh tượng chung quanh giống như tận thế, sơn băng địa liệt, dòng sông khô cạn, phảng phất tại vì này cuộc chiến đấu kêu rên. Thánh đỉnh chi chủ cô đơn thân ảnh, ở mảnh này bể tan cảnh thổ địa bên trên lộ ra phá lệ bi tráng. Cuối cùng, tại một hồi kinh tâm động phách trong chiến đấu, Thánh đỉnh chi chủ trừng lớn hai mắt, trong con mắt chiếu rọi ra Huyền Điểu tộc cường giả cái kiếp như mưa tên giống như đánh tới lông vũ. Lông vũ trên không trung xẹt qua từng đạo hoa lệ quy tích, mang theo khí tức tử vong, trực chỉ trán của hắn. Liền ngay trong chớp mắt này, lông vũ giống như xuyên qua hư không mũi tên, xuyên thủng xương sọ hắn. Thánh đỉnh chi chủ gặp trọng thương chí mạng, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, trong mắt lập lòe không cam lòng cùng thoải mái đan vào tia sáng. Tiếc nuối, không thể mắt thấy cuối cùng quyết chiến. Hắn nhỉ non âm thanh tuy thấp lại trở đầy không cách nào lời nói tiếc nuối. Muộn âm còn có con gái của ta nhóm, xuống cùng các ngươi dòng dõi cùng thê tử của hắn sớm đã bị cường lương tộc giết chết, cũng chỉ có thánh giết lạnh. Tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn tựa như diều đứt dây giống như ngã xuống, nặng nề mà rơi xuống trên chiến trường. Hắn ngã xuống một khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó thất sắc. Trên chiến trường hết thảy âm thanh đều tựa như bị rút ra, chỉ còn lại yên tĩnh như chết. Trôi này phá thiên trường thương, lặng lặng nằm ở trong vũng máu, chứng kiến vị này nhân tộc chí cường giả vẫn lạc, nói vô tận bi thương. Tại rơi xuống trong nháy mắt, một đạo thân ảnh hư ảo im lặng buông xuống chiến trường, trong tay nâng một chiếc yêu ớt lóe lên cổ đăng, ánh đèn xuyên thấu thời không trường hạ, bên trên mờ ảo hình ảnh như ẩn như hiện, giống như thần hồn bất diệt chứng minh. Ngay sau đó, một tia thánh đỉnh chi chủ linh hồn thoát xác mà ra, chậm rãi dung nhập trong cái kia ngọn cổ đăng ai, tận mắt nhìn thấy, hay không nhẫn tâm. Hư ảnh than nhẹ một tiếng, lập tức tiêu tan trong không khí. Nhưng mà, vô luận là hắn hư ảnh vẫn là thở dài, cho dù là đạo pháp thần chi, hoặc là âm thầm dòm ngó thiên địa vô cực cường giả, cũng chưa từng phát giác một chút. Đạo pháp thần chi ở trong lòng yên lặng tiễn biệt vị này thánh đỉnh chi chủ, trong mắt tràn đầy kính ý cùng vô tận đau thương. Nhân tộc cường giả nhóm trong lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời thất lạc cùng bi thương, cho dù là cao cao tại thượng thiên địa vô cực lão tổ, cũng không ngoại lệ. Nhân tộc khí vận tại thời khắc này xảy ra kỳ biến. Ngay sau đó, đạo pháp thần chi kinh ngạc phát hiện, theo thánh đỉnh chi chủ mất đi, trên người hắn bộc phát ra bàng đại khí vận, giống như sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Cái kia cố khí vận xông thẳng lên trời, cho dù là Côn Ngô đế quốc khí vận tích lũy, ở chỗ này phía trước cũng lộ ra không có ý nghĩa, liền một đều đợi đến không bên trên. Cuối cùng, cái kia cố khí vận sáp nhập vào phía chân trời, biến mất ở vô tận bên trên bầu trời, không biết đi đến nơi nào. Thánh đỉnh chi chủ mất đi, mang ý nghĩa thánh tòa kết thúc, giống như một cái thời đại kết thúc. Theo tính mạng của hắn tan biến, thánh tòa cũng ở đó một khắc cầm vang sụp đổ, khi xưa uy hoàng hóa thành bụi trần, mà thánh tòa khí vận cũng theo đó tuôn hướng phía chân trời, giống như linh hồn trở lại quê hương. Thánh tòa từ đây không còn tồn tại, mà đế châu sợ rằng sẽ nên đón mới hỗn loạn cùng dung chuyển. Không có thánh đỉnh chi chủ áp chế, những thần quan môn có lẽ sẽ làm theo ý mình, chiếm núi làm vua, đế châu tương lai tràn đầy sự không chắc chắn. Chương 262, Hạo Thiên rời đi, trong lòng Triệu Hoán. Chương 262, Hạo Thiên rời đi, trong lòng Triệu Hoán. Mà Long tộc chờ ba tôn thiên địa vô cực cường giả tại diệt đi thánh thiên sau, chỉ là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó tại chỗ biến mất. Bọn hắn cũng không có trực tiếp xâm chiếm Minh Châu. Đạo pháp thần chi thấy thế, lắc đầu. Xem ra thật là toàn bộ đại hoang cô lập một chủng tộc. Tại vô tận hải vực Trần Lâm đột nhiên khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn xuyên thấu sóng lớn, nhìn chăm chú xa xôi tử vong hải phương hướng. Gió biển phân phật, mang theo mặn chát chát hơi nước, lại không cách nào quấy rầy hắn trầm tư. Hạo Thiên chú ý tới Trần Lâm khắc thường, lòng hiếu kỳ điều động hắn lên tiếng hỏi thăm, "Lão tổ, ngài thế nào?" Trần Lâm rõ ràng cảm thấy, tử vong hải bên trong tất cả linh lực, pháp tắc đều tại hướng về một nơi hội tụ, loại này dị động không thể coi thường, chẳng lẽ là thần cung thánh? "Không có gì, chỉ là nghĩ đến sự tình gì." Trần Lâm nhàn nhạt đáp lại, thần trí của hắn giống như sắc bén mũi tên, gắt gao tập trung vào tử vong hải dị động. Lúc này, Hạo Thiên trầm giọng mở miệng, "Lão tổ, ta cũng nghĩ đi tới Đại Hoang." Trần Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, như thế nào đột nhiên nghĩ đi tới Đại Hoang? Hạo Thiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia phiêu miểu, "Ta thường xuyên mộng thấy chính mình sinh ra ở Đại Hoang, trong mộng, ta sau khi lớn lên, bị một cái người thần bí dạy bảo, hắn tự xưng đem trợ giúp chúng ta nhân tộc. Hắn nói cho ta biết, cái gọi là thánh, chính là lấy cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, để bảo vệ vạn dân làm tôn chỉ, lấy cấu tạo thái bình thịnh thế làm mục tiêu. Nhưng mà, đơn nhất chi cá thể sức mạnh, giống như cô tinh chi ánh sáng nhạt, mặc dù rực rỡ lại có hạn. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, mới có thể trùng xây huy hoàng chi cơ, thành tựu bất hủ chi nghiệp." Hạo Thiên lời nói dứt tiếng, trong ánh mắt của hắn toát ra một loại khó mà diễn tả bằng lời mê mang, phản phất cái kia đoạn mộng cảnh là tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận, nhưng lại như trăng trong nước, hoa trong gương, sờ không thể thành. Sau đó ta liền không nhớ nổi, tỉnh lại. Hắn nói, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng khát vọng. Trần Lâm nghe xong, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn thật sâu nhìn về phía Hạo Thiên, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Đối phương kiếp trước, đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào? Trong trí nhớ người, lần kia liên quan tới Thánh Dạy Bảo, có chút quỷ dị. Nhưng tất cả những thứ này đều vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp, chỉ có thể chờ đợi Hạo Thiên tương lai thức tỉnh cùng tìm đòi. Cái này cũng không phải là đi tới đại hoang lý do. Trần Lâm chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin tỉnh táo, lấy thực lực ngươi bây giờ, ở trong đại hoang, bất quá là kẻ yếu thôi. Lời của hắn mặc dù trực tiếp, nhưng cũng là đối với Hạo Thiên một loại bảo hộ, đại hoang tàn khốc, không phải bây giờ Hạo Thiên có thể tiếp nhận. Hạo Thiên cũng không bởi vậy nhục chí, hắn tiếp tục kiên định nói, ta cảm thấy đại hoang có một chỗ cơ duyên đang chờ ta, đó tựa hồ là ta kiếp trước lưu lại. Trong động ta cũng có đoạn ký ức kia, thế nhưng đoạn trí nhớ ban đầu, ta đã phi thường cường đại đến khó mà hình dung. Trần Lâm trầm mặc phút chốc, hắn biết Hạo Thiên trực giác cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, hơn nữa Trần Thiên ban thưởng, Cổ Kiếm Ti chờ cùng hắn quen thuộc cũng đã bước lên đi tới đại hoang hành trình. Đại hoang, có lẽ thật sự có cái gì đang đợi Hạo Thiên, đó là vận mệnh của hắn, cũng là hắn nhất thiết phải đối mặt khiêu chiến. Đã như vậy ngươi liền chuẩn bị một chút ta. Trần Lâm cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra một tia chân thật đáng tin kiên quyết, nếu ngươi đối mặt tử vong, ta sẽ buông xuống. Đây là hắn đối với Hạo Thiên hứa hẹn, cũng là đối với tương lai một loại nào đó dự cảm. Hạo Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích tia sáng, trong lòng dòng nước gấm phun trào. Lao ra đây là đồng ý. Ngay sau đó, Trần Lâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày hơi nhíu, hỏi, cái kia ngọc giao đâu? Hạo Thiên nghe xong, khoe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, ta sẽ dẫn lấy nàng đi, cơ duyên kia, ta một người tiêu hóa không hết. Ngọc Giao nhìn thấy bây giờ Côn Ngô Đế quốc cường đại, cũng nghĩ vì Lao gia phân ưu. Dù sao đến đại mang, toàn bộ Côn Ngô Đế quốc đối với ngài tới nói không thể nghi ngờ là vương hữu. Hạo Thiên tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia kiên định. Trần Lâm nghe xong không khỏi lắc đầu bật cười, thì tính sao, nếu bởi vì thực lực kém mà từ bỏ nhỏ yếu, cái kia người này còn có cái gì tình nghĩa có thể nói, sao không như xưng là tiên. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn cũng biến thành có chút phiêu miểu, dường như đang nhớ lại cái gì xa xôi chuyện cũ. Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, thật sâu bái, biểu đạt đối với Trần Lâm tôn kính cùng cảm kích. Tiếp đó, hắn quay người chuẩn bị đi đại hoang sự nghi, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng đối với kiếp trước tìm kiếm. Trong lòng Trần Lâm khẽ thở dài một cái, người bên cạnh tựa hồ cũng từng cái rời xa, riêng phần mình bước lên truy cầu cường đại đạo lộ. Thân ảnh của bọn hắn giống như xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, rực rỡ lại nháy mắt thoáng qua, đều đang vì trở nên mạnh mẽ mà làm cố gắng. Hắn suy nghĩ, có thể trong chớp mắt mấy trăm năm, vạn năm đã qua, gặp nhau lần nữa lúc, giữa lẫn nhau có thể chỉ còn lại trầm mặc, há mồm lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trước mắt của hắn lập lòe khiêu động tự tiết, hương hỏa giá trị 130 vạn ức, bây giờ chỉ có hơn 100 vạn ức hương hỏa giá trị, khoảng cách tấn thăng đến thiên địa vô cực cảnh giới tiếp theo còn xa xa khó đợi. Hắn cũng không biết thiên địa vô cực sau đó là cảnh giới gì, mặc dù hắn bây giờ đã tấn thăng đến thiên địa vô cực tu vi, nhưng phóng thích thần thức vẫn có thể cảm thấy đại hoang mênh mông vô biên, tối thiểu nhất không phải chớp mắt liền có thể thu hết vào mắt. Phóng tới phía trên, lại phát hiện cho dù là thiên địa vô cực tu sĩ cũng không cách nào đột phá tầng kia bình chướng vô hình. Như có một cỗ lực lượng vô hình giam cấm đây hết thảy, có thể vị tiêu cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu, thánh đỉnh chi chủ kiên kỵ chính là vậy càng cao tồn tại. Đến nỗi phía trên đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi có người giải đáp cho hắn. Thì như, U Minh sẽ, tôn tiêu đạo pháp thần chi gia nhập U Minh sẽ, có lẽ có thể vì hắn tiết lộ một chút bí ẩn. Chờ hoàng thần tương lần nữa buông xuống, hỏi thăm càng nhiều chuyện hơn. Ngay tại hắn trầm tư lúc, Trần Giang Hà thân ảnh xuất hiện ở phía trước hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà mở miệng, lao tổ, Hạo Thiên đây là muốn đi cái nào, ta xem hắn thu thập nhiều đồ như vậy. Trần Lâm nghe xong, khẽ gật đầu một cái, về sau làm bạn ngươi người lại muốn thiếu một cái, cũng chỉ có ta, Thiên Kiếm chân nhân, cùng giải rác mấy người cùng ngươi đánh cờ. Nghe được này, Trần Giang Hà biến sắc, lao tổ lời này, Hạo Thiên cũng muốn đi tới đại hoang. Hắn kinh ngạc mở miệng, Trần Lâm gật gật đầu. Yên tâm đi, ngươi cũng sẽ không quá nhàm chán, lão tổ đã vì ngươi đánh xuống một cái châu, liền chờ Côn Ngô Đế quốc có thực lực tiếp nhận. Trần Lâm lời nói giống như long trời lở đất, để cho Trần Giang Hà thần sắc đại biến, bọn hắn Trần gia có tài đức gì có thể có dạng này lão tổ, thực sự là hạnh phúc cùng áp lực xen lẫn. Còn có mấy năm, nắm chặt a. Trần Lâm rơi xuống câu nói này, liền hai mắt nhắm chặt. Mà cái kia tự tiết cũng tại trong đầu hắn không ngừng nhảy lên. Phải trang tiêu phí 2000 tỷ tỷ hương hỏa giá trị tấn thăng đến thiên địa vô cực trung kỳ, chương 263, thiên biến số. Chương 263, thiên biến số. Trong chớp mắt, một tháng thời gian như nước chảy vội vàng mà qua. Đế Châu, tòa này đã từng phồn hoa thịnh vượng tu hành địa vực bây giờ đã lâm vào triệt để hỗn loạn. Trước kia đảm nhiệm thánh tòa thần quan các tu sĩ, bây giờ riêng phần mình chiến thắng, chiếm núi làm vua, nhau nhau thành lập được phạm vi thế lực của mình, lẫn nhau công phạt, tranh đoạt địa bàn. Mà Đế Châu một chút tu sĩ, không chịu nổi chiến loạn, nhau nhau đảo vòng những châu khác, tìm kiếm mới che chở chỗ. Cùng lúc đó, ở ngoài sáng châu, Thương Hải Thánh giáo quật khởi giống như một quả sáng chói tinh thần, chiếu sáng toàn bộ tu hành giới. Tháng này, Thương Hải Thánh giáo thực hiện địa vị bá chủ, nó thế lực mạnh, hoàn toàn xứng đáng mà trở thành Minh Châu bá chủ. Thiên Nguyên Kiếm Thánh ra lệnh một tiếng, tất cả thần võ chí tôn đều phải gia nhập vào Thương Hải Thánh giáo tiếp nhận thánh giáo thống nhất. Ban đầu giáo phái, vô luận lớn nhỏ, nhao nhao dung nhập trong đến Thương Hải Thánh giáo khổng lồ thể hệ. Đương nhiên, cũng có người không phục, nhưng bọn hắn chống cự trước thực lực tuyệt đối lộ ra tái nhợt vô lực như thế, cuối cùng đều không thể trốn qua số mệnh phải chết đi. Thương Hải Thánh giáo ngắn ngủi một tháng liền thống nhất Minh Châu, những cường giả kia nhóm không chỉ là e ngại Thiên Nguyên kiếm thánh uy danh, càng là chờ mong Thiên Nguyên kiếm thánh tấn thăng đến thiên địa vô cực sau, sẽ thể hiện ra cỡ nào kinh diễm sức mạnh. Mà ở giữa phiến thiên địa này, tử khí cũng càng ngày càng nồng đậm, kèm theo thánh tòa sụp đổ, nhân tộc, trung sơn tộc, cường lương tộc ở giữa hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân tộc đang trong nội loạn tiêu hao sức mạnh của bản thân, mà trung sơn tộc cùng cường lương tộc nhưng là tại nhân tộc địa vực bên ngoài, tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn. Đã không biết được có bao nhiêu lần ma sát, bùng nổ qua bao nhiêu lần đại chiến, nhưng những thứ này đều giới hạn tại thần võ chí tôn trở xuống tu sĩ. Đến nỗi thiên địa vô cực tu sĩ, bọn hắn còn chưa động, phản phất tại chờ đợi cái nào đó thời cơ. Nhân tộc thế lực khác cũng đều nhao nhao hướng về Đế Châu tới gần, ý đồ tại trận này trong hỗn loạn phân một chén canh. Tại Thương Hải Thánh giáo chỗ sâu, Đạo Pháp Thần Chi ánh mắt xuyên thấu ảm đạm không khí, rơi vào trước mắt Hoàng Thần Tương trên thân. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười thản nhiên, thấp giọng mở miệng, "Bây giờ ta cũng coi như là gia nhập U Minh sẽ, như thế nào cảm giác giống như là đi một cái đi ngang qua sân khấu, hết thể như trước." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu tức, như là đang nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Hoàng Thần Tương nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng nụ cười, lập tức ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, "Đây không phải quên rồi sao? Dù sao trong hội sự vụ bận rộn, một chút việc nhỏ liền sơ sót." Tiếng nói vừa ra, hắn lòng bàn tay đột nhiên tia sáng lóe lên, xuất hiện một cái xưa cũ giới chỉ, trên mặt nhẫn khắc lấy nhỏ bé mà phức tạp chữ viết, tản ra nhàn nhạt khí tức thần bí. "Thần kiếm." Hoàng Thần Tương âm thanh tại trong đại điện vang vọng. "Đây là tượng trưng thân phận của ngươi, U Minh biết một thành viên, Thần kiếm." Tiếng nói vừa ra, chiếc nhẫn kia tựa như có linh tính, chậm rãi bay về phía Đạo Pháp Thần Chi. Mặc dù cái này Đạo Pháp Thần Chi cũng không phải là lúc trước cùng Hoàng Thần Tương ký kết khế ước cái kia một tôn, nhưng bọn hắn vốn là cùng một người. Nay trong giới chỉ hàm đầu tiên, chúng ta U Minh biết hội nghị cũng là tại tuyến tiến bộ làm được, chỉ cần kích phát giới chỉ, liền có thể lập tức tham dự. Hoàng Thần Tương giải thích nói. Đạo Pháp Thần Chi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thủ đoạn như vậy, ngược lại để hắn nhớ tới kiếp trước Đinh Đinh hội nghị, không khỏi cảm thấy thú vị. "Thần kiếm." Hắn thấp giọng tự nói, trong lòng có chút nghi hoặc, vậy ta là cái gì? Ta tựa hồ chưa từng nghe thấy U Minh sẽ có chức vị như vậy. Hắn ngờ tới, U Minh trong hội bộ có lẽ có xem xét tỉ mỉ hơn phân chia, mà những cái kia thế tục trong tin đồn thiên địa huyền hoàng tứ thần tướng, nhị thánh mấy người, có lẽ cũng không phải là thực lực chân chính đại biểu. Hoàng Thần Tương cười cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta chính là cùng kỳ, tại U Minh trong hội, chúng ta chỉ có danh hiệu, đến nỗi cái gì thần tướng, nhị thánh, cũng chỉ là chúng ta thả ra ngoài bóng khói, dù sao dạng này chơi thật vui. Đạo Pháp Thần Kỳ gật đầu, quả nhiên như hắn sở liệu, những thứ này xưng hào cũng không thể đại biểu thực lực chân chính cao thấp. Như vậy, các ngươi cũng nên nói cho ta biết một ít chuyện a. Đạo Pháp Thần Chi tiếp tục truy vấn. Hoàng Thần Tương phảng phất mở ra trong thiên địa một tầm diện xa, nói như vậy, ngươi có thể lý giải thành hắn chậm rãi giơ ngón tay lên, chỉ hướng cái kia cao xa thần bí bầu trời. Ở mảnh này dưới bầu trời, có một cỗ lực lượng tại hạn chế chúng sinh, mỗi cái kỷ nguyên bá chủ đều là do thiên chỉ định. Tỷ như nói, hạ cái kỷ nguyên bá chủ đã dự định là cường lương tộc. Hoàng Thần Tương âm thanh trầm thấp mà hữu lực, mỗi cái lời gõ vào Đạo Pháp Thần Chi trong lòng. Đạo Pháp Thần Chi trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, thiên hạn chế chúng sinh, tin tức này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là rung động. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, toàn bộ đại hoang hướng đi, cư nhiên bị một loại nào đó lực lượng cao hơn thao túng. Đến nỗi càng nhiều chuyện hơn, ngươi chỉ cần biết, mục tiêu của chúng ta là trợ lực Trung Sơn tộc trở thành thiên địa bá chủ, đến lúc đó, để cho Trung Sơn tộc dẫn dắt chúng ta cùng phát tiên. Hoàng Thần Tương âm thanh tại trong tổ địa quanh quẩn, tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Vì sao muốn như thế? Bởi vì cường lương tộc đã quy thuận thiên chỉ có chờ Trung Sơn tộc trở thành thiên địa bá chủ, bọn hắn sáng lập U Minh mới có thể trở thành giữa thiên địa tối cường khí vận bật dẫn. Đến lúc đó, phạt thiên liền sẽ tương đối dễ dàng, bởi vì thiên gia chỉ sẽ không còn tồn tại. Hoàng Thần Tương lời nói để cho Đạo Pháp Thần Chi rơi vào trầm tư. Thiên tồn tại, U Minh biết mục đích, đây hết thảy đều quá mức phức tạp. Thiên có thể phát giác biến số, nhưng biến số này là chỉ càng lớn biến số. Tỷ như một chút người sắp chết quay về, nhưng đối với toàn bộ đại kiếp có thôi động tác dụng, hoặc chỉ là xem như phá hôi, trợ giúp chỉ định chủng tộc, vậy thì không tính chân chính biến số. Hoàng Thần Tương tiếp tục giảng giải. Bởi vì biến số như vậy, thiên đều có thể suy tính ra lui về phía sau. Nhưng giống U Minh có thể như vậy biến số, thiên liền không cách nào suy tính bao nhiêu. Bởi vậy, chúng ta bị coi là cực lớn trình độ ảnh hưởng đại kiếp kết quả, làm cho hướng đi tương lai không biết. Chúng ta không xuất thủ, thiên cũng không cách nào trực tiếp ra tay, chỉ có thể gián tiếp can thiệp, tỉ như chúng ta chú sát vị kia Thiên Tông lão tổ, chính là trực tiếp ra tay. Thiên cũng phát giác, hợp phái trước mặt người khác tới, chúng ta U Minh sẽ cũng cùng chi chiến một hồi, mặc dù cuối cùng chúng ta chạy trốn, nhưng thiên khiển phái mà đến cũng là cường giả. Đến nỗi vì cái gì lựa chọn kiếm thánh ngươi, chắc hẳn kiếm thánh cũng có ngờ tới. Hoàng Thần Tương nói đến đây, thản nhiên nhìn về phía Đạo Pháp Thần Chi. Hoàng Thần Tương lời nói để cho Đạo Pháp Thần Chi chân mày hơi nhíu lại, thần sắc hắn quái dị mà mở miệng, bởi vì ta cũng là biến số. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tự giễu, dù sao Đạo Pháp Thần Chi đặc tính là ở chỗ này, thiên chắc hẳn cũng không tính ra tới. Hoàng Thần Tương cười gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc, không tệ, ngươi cũng là biến số một trong, cho nên ngươi nên biết rõ, gia nhập vào chúng ta là một chuyện may mắn dường nào. Chương 264, hai tộc đánh tới, uy hiếp. Chương 264, hai tộc đánh tới, uy hiếp. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là Thiên Tông cùng Cường Lương tộc quan hệ, như hôm nay tông đã diệt, này liền tương đương với đem tương lai làm rối loạn. Thiên mặc dù vô cùng cường đại, nhưng chính là bởi vì có chúng ta những thứ này biến số tồn tại, tương lai hướng đi trở nên càng thêm không xác định, cho nên Thiên mới có thể tự mình hạ trạng thanh lý. Hoàng Thần Tương âm thanh trầm thấp mà hữu lực, mỗi một cái lời gõ vào đạo pháp thần chi trong lòng. Ngươi nhưng phải cẩn thận, trước đó Thiên không có tìm người đó là bởi vì nó đang ngủ say. Nhưng bây giờ, Thiên đã thức tỉnh. Hoàng Thần Tương lời nói giống như cảnh báo, để cho đạo pháp thần chi trong lòng đống nhiên căng thẳng. Hơn nữa ngươi thực lực hôm nay đã đủ để tả hữu toàn bộ thế cục. Chúng ta mặc dù là đang trợ giúp Trung Sơn tộc, nhưng cũng không có trực tiếp ra tay, cũng là âm thầm cho gián tiếp trợ giúp, giống như Thánh đỉnh chi chủ. Hoàng Thần Tương lời nói để cho trong lòng đạo pháp thần chi nhấc lên sóng to gió lớn. Thánh đỉnh chi chủ cũng là trợ giúp Trung Sơn tộc. Tin tức này quá mức rung động. Đúng vào lúc này Hoàng Thần Tương thần sắc đột nhiên biến đổi, có vẻ hơi lo lắng, không tốt, ta cần trước tiên đi, bằng không thì liền đi không được. Nếu có vấn đề gì, có thể thông qua giới chỉ tìm ta. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Thần Tương liền vội vã xé rách không gian, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại đạo pháp thần chi tự mình đứng ở đây. Đạo pháp thần chi nhìn thấy Hoàng Thần Tương vội vàng như thế rời đi, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia không hiểu đấu. Hắn âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho đối phương vội vàng như vậy. Hắn đứng tại chỗ, nhíu mày, trong lòng nhiều lần trở về chỗ Hoàng Thần Tương lời nói. Chính mình cũng là biến số một trong, như vậy Thiên phái người tới thanh lý chính mình, chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Mà cái này biến số thân phận, không thuộc loại với hắn, Côn Ngô Đế quốc cũng tương tự tại hắn liệt. Dù sao, từ bất luận cái gì góc độ đến xem, Côn Ngô Đế quốc tại Cửu Triều chi địa lúc vốn nên diệt vong, nhưng mà bây giờ lại như kỳ tích mà thống nhất vô tận hải vực. Ý nghĩ này để cho thần sắc của hắn trở nên có chút khó xử. Nếu thật là dạng này, như vậy Côn Ngô Đế quốc tuyệt đối không thể dễ dàng buông xuống đại hoang. Bằng không, đối mặt áp lực chính là vô cùng lớn, liền U Minh sẽ đều kiêng kỵ Thiên nếu muốn tự mình một người thủ hộ Côn Ngô Đế quốc, đó không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Nhưng mà, nếu như không phát triển Côn Ngô Đế quốc, hắn có thể phát triển con đường cũng liền còn thừa không có mấy. Trừ phi, hắn có thể trở thành đại hoang nhân tộc chí cường giả, trở thành cái kia đại biểu. Theo Minh Châu thống nhất, hắn hương hỏa giá trị chính xác bắt đầu có chỗ tăng thêm. Bất quá, vô tận hải vực bát ngát như thế, đại hoang bốn phía còn quấn đại dương mênh mông, chẳng lẽ liền không có đại lục khác sao? Nếu như không thể đi đại hoang con đường này, chẳng lẽ liền không thể tiếp tục tại vô tận hải vực phát triển sao? Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, nhất thiết phải phái người đi dò xét vô tận hải vực có hay không những thứ khác đại lục. Đến lúc đó nếu quả thật có, đem đại hoang bốn phía tất cả đại lục cũng thống nhất, vây quanh đại hoang. Ngay tại đạo pháp thần chi trầm tư lúc, thần sắc của hắn đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, xuyên thấu đại điện cách trở, nhìn về phía Minh Châu bên ngoài vô tận hư không. Lúc này, trong lòng của hắn hiện ra một loại trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Ở ngoài sáng châu đường chân trời bên ngoài, màn trời phảng phất bị xé nứt một đường vết rách, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách giống như thủy triều vào tới. Đó là Cường Lương tộc cùng Long tộc liên quân, sự xuất hiện của bọn hắn, tựa như ngày tận thế tới, cho Minh Châu mang đến trước nay chưa có uy hiếp. Đại quân quy mô mênh mông vô biên, giống như phô thiên cái địa dòng lũ màu đen, đội ngũ chỉnh tề bên trong, các chiến sĩ thân mang chiến giáp, cầm trong tay lợi khí, tản ra làm cho người sợ hãi sát khí. Ánh mắt của bọn hắn kiên định lãnh khốc, mỗi một cái cũng là đi qua khảo nghiệm sinh tử tinh huyễn, mỗi một cái đều đủ để trên chiến trường lấy một địch trăm. Tại liên quân phía trước nhất, hai tộc tiên địa vô cực các cường giả giống như thần chi buông xuống, bọn hắn khí tức cường đại đến làm người sợ hãi, phản phất có thể dung chuyển sơn hạ, điên đảo nhật nguyệt. Những cường giả này, mỗi một vị cũng là các tộc bên trong cường giả đỉnh cao. Đạo pháp thần kỳ ánh mắt tính toán xuyên thấu cỗ này kinh khủng khí tràng, do xét địch nhân chân chính ý đồ. Nhưng mà, ngay tại thần trí của hắn vừa mới chạm đến những cái kia tiên địa vô cực cường giả lúc, hư lạnh một tiếng giống như cựu tiên lôi đỉnh, đột nhiên ở trong tiên địa băng rọi, đạo pháp thần chi thấy thế thu hồi thần thức. Trong lòng của hắn sóng to gió lớn. Chi này Cường Lương tộc cùng Long tộc liên quân, sự khủng bố chỗ không chỉ ở chỗ về số lượng ưu thế áp đảo, càng ở chỗ những cái kia thiên địa vô cực cường giả tồn tại, bọn hắn mỗi một cái cũng là có thể chi phối chiến cuộc mấu chốt. Cường Lương tộc đây là muốn mạnh mẽ bắt lấy Minh Châu. Dù sao, bây giờ Minh Châu ở ngoài mặt xem ra là không có thiên địa vô cực cường giả chấn giữ, mà chính hắn cũng vẫn giấu kín thực lực, chưa từng trước mặt người khác triển lộ thiên địa vô cực thực lực. Chờ đã, cỗ này ngoại lai áp lực, tựa hồ cũng tại trong lúc vô hình tăng lên hắn tại trong nhân tộc danh vọng, nhân tộc cũng không phải là chỉ có hắn một vị cường giả. Nếu như hắn có thể tin tức truyền ra, triệu tập những ba chủ kia thế lực đến đây trợ giúp Minh Châu, vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không đến đây, kết quả đối với hắn cũng là có lợi. Nếu bọn họ không tới, như vậy bọn hắn hy vọng tự nhiên sẽ có chỗ hạ xuống, nếu bọn họ nguyện ý đến đây, cũng có thể chia sẻ không thiếu áp lực. Nếu như tới, cũng có thể giảm bớt áp lực. Chính mình thân là thần võ chí tôn, nếu đang trong đại chiến đột phá tới thiên địa vô cực, sẽ ở đám người lúc tuyệt vọng quét ngang cái kia hai tôn thiên địa vô cực cường giả, đến lúc đó hy vọng của mình nhất định sẽ đạt đến một cái độ cao mới. Hương hỏa giá trị tích lũy cũng chưa chắc không thể cùng bây giờ Côn Ngô đại lục cùng so sánh. Dù sao Minh Châu sinh linh cũng liền so hiện nay Côn Ngô đại lục toàn bộ sinh linh số lượng chênh lệch mấy phần. Kế hoạch này rất có triển vọng. Đạo pháp thần kỳ ở trong lòng âm thầm tính toán, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ngay sau đó, hắn lập tức gọi Diệp Khuynh Thành, chuẩn bị đem kế hoạch biến thành hành động. Diệp Khuynh Thành vội vàng đi tới, đạo pháp thần chi trầm giọng mở miệng, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm, truyền tin cho Côn Luân Thánh địa, Vạn Pháp Phật địa, Vũ Hóa Ma tông các vùng, thông báo cho bọn hắn Cường Lương tộc cùng Long tộc liên quân liên thủ áp bách Minh Châu, để cho bọn hắn mau chóng điều động cường giả đến đây trợ giúp. Diệp Khuynh Thành nghe vậy, sắc mặt run lên, nàng biết rõ chuyện này gấp gáp tính chất cùng tầm quan trọng, không chần chờ chút nào, lập tức xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Thân ảnh của hắn giống như một đạo lưu tinh, cấp tốc biến mất ở nơi đây, đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá, sợ là chỉ có cái này hai tôn cường giả, sợ cũng không đủ để cho Hoàng Thần Tương sợ hãi như thế a, mặc dù hắn chỉ có thần võ chí tôn tầng thứ đỉnh phong, nhưng đạo pháp thần chi cảm thấy đối phương rõ ràng không đơn giản, thể nội còn có một cỗ lực lượng. Trừ phi có thiên phái người từ một nơi bí mật gần đó. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn trầm xuống. Bất quá cường lương tộc nội tình khủng bố như thế sao? Tại nhân tộc khu vực, rơi xuống cường lương tộc thiên địa vô cực đại năng đều có hai tôn, lại còn có thể phái một tôn đến đây. Nên biết được bây giờ cường lương tộc cùng Trung Sơn tộc còn tại tranh đoạt đâu. Mà trong kẽ hở kia, hai tộc tu sĩ còn tại buông xuống. Chương 265, Côn Luân Thánh Địa tương trợ. Chương 265, Côn Luân Thánh Địa tương trợ. Minh Châu bên ngoài dị tượng, giống như trên không chợt dâng lên rực rỡ tín hiệu, cấp tốc bị Minh Châu các cường giả phát giác. Bọn hắn cảm nhận được cái kia cố khí tức không giống bình thường, đó là một loại gần như có thể xé rách thiên địa lực lượng kinh khủng, phản phất trong thiên địa quy tắc đều đang vì đó rung động. Minh Châu các cường giả trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hoảng sợ, nhất là làm bọn hắn phát hiện cỗ lực lượng kia nơi phát ra, cường lương tộc cùng long tộc hai tôn thiên địa vô cực đại năng. Thánh đỉnh chi chủ cùng bốn tôn thiên địa vô cực đại năng chiến đấu tình cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, đến nay làm cho lòng người có sợ hãi. Tin tức ở ngoài sáng châu cường giả ở giữa cấp tốc truyền ra, giống như đầu nhập mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, không thiếu tu sĩ bắt đầu âm thầm thu thập bọc hành lý, dự định thoát đi Minh Châu, tìm kiếm những châu khác che chở. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Thiên Nguyên Kiếm Thánh đã đạt đến thần võ chí tôn đỉnh phong, nhưng cùng thiên địa vô cực cường giả so sánh, vẫn có một đoạn khó mà vượt qua khoảng cách. Đối mặt cường địch như vậy, bọn hắn làm sao có thể địch? Thiên Nguyên Kiếm Thánh tuy mạnh, nhưng đối mặt thiên địa vô cực cường giả, vẫn là khó mà ngăn cản. Một ông lão thở dài, trong mắt của hắn tràn đầy sầu lo. Chúng ta có phải hay không hẳn là cân nhắc rời đi? Minh Châu sợ là thời tiết muốn thay đổi. Một vị khác trẻ tuổi tu sĩ phụ hòa nói, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy. Nhưng mà, tại này cổ khủng hoảng cảm xúc lan tràn lúc, càng nhiều tu sĩ lựa chọn thủ vững. Bọn hắn hoặc là xuất phát từ thủ hộ gia viên quyết tâm, hoặc là không cách nào dứt bỏ mảnh này đời đời sinh hoạt thổ địa. Dù sao bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, có một ngày gia viên chiến hỏa bay tán loạn, bọn hắn cũng không cam lòng rời xa. Minh Châu là nhà gia viên của chúng ta, nếu là cứ thế từ bỏ, chúng ta có gì mặt mũi đối mặt liệt tổ liệt tông? Một người trung niên tu sĩ cơ nằm đấm, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Nhưng mà, bên cạnh hắn tu sĩ lại khinh bỉ nhìn xem hắn, cười khẩy nói, người chỉ có sống sót mới có thể nắm giữ vạn vật, bây giờ Thương Hải Thánh giáo mặc dù hướng khác bá chủ truyền lại tin tức, nhưng bọn hắn thật sự sẽ đến đây trợ giúp sao? Cho dù bọn hắn tới, cũng bất quá là một chút thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả. Thiên địa vô cực chân quý và phần, bọn hắn như thế nào dễ dàng thiệt hại ở đây, hoặc bọn hắn rời đi, cường lương tộc đi đánh lén nơi ở của bọn hắn, phải nên làm như thế nào? Nhiều hơn nữa thần võ chí tôn, cũng không ngăn nổi thiên địa vô cực đại năng. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về rời đi. Như hắn ý tưởng như vậy người không phải số ít, dù sao thánh tòa đã hủy, thiên tông đã vong. Chỉ còn lại vị kia trung niên tu sĩ sững sờ tại chỗ, tinh thần chán nản. Thương Hải trong thánh giáo vô số thần võ chí tôn cường giả nhao nhao đến đây bái phòng đạo pháp thần chi, hỏi thăm cách đối phó. Mà Minh Châu lớn nhỏ tu sĩ cũng nhao nhao tụ tập lại, bọn hắn không muốn rời đi, nhao nhao hướng về Thương Hải thánh giáo đi đến, muốn biết Thiên Nguyên kiếm thánh thái độ. Những châu khác nhân tộc biết được tin tức này, có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, có thì nhao nhao hướng về Minh Châu chạy đến. Thánh tòa đã hủy, nhân tộc đã mất đi thống nhất lãnh đạo sức mạnh, bây giờ tuyệt không thể loạn. Tại Thương Hải thánh giáo tổ địa bên ngoài, thần võ các chí tôn tranh luận không ngừng, nhao nhao biểu đạt quan điểm của mình. Có chủ trương thủ vững, có đề nghị rút lui, không khí hiện trường khẩn trương, tranh luận càng kịch liệt. Chúng ta nhất thiết phải lưu lại, thủ hộ Minh Châu. Một vị thần võ chí tôn lớn tiếng nói. Chê cười. Cùng thiên địa vô cực cường giả đối kháng, không khác lấy trứng chọi đá. Một vị khác thần võ chí tôn phản bác. Diệp Khuynh Thành thấy thế cũng là nhức đầu không thôi. Tại Thần Châu một chỗ sơn mạch chi đỉnh, Côn Luân Thánh Địa ngạo nghệ đứng sừng sững, thế núi hùng vĩ, mây mù nhiễu, tựa như một bức giữa thiên địa vẽ liền tráng lệ bức tranh. Cái kia liên miên núi non chập trùng, giống như một đầu cự long uốn lượn xoay quanh, thủ hộ lấy mảnh này thần bí thổ địa. Ngọn núi bên trên, tuyết trắng mênh mang, ánh mặt trời chiếu xuống, lập lòe hào quang chói sáng, lộ ra thần thánh mà trang nghiêm, phảng phất là trong thiên địa một khỏa rực rỡ minh châu. Côn Luân Thánh Địa trung tâm, Linh Tiêu Cung uy nga cao vút, giống như trong thiên địa cầu nối. Tại Linh Tiêu Cung nội điện phía trên, một vị khí tức kinh khủng nam tử trung niên ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Phía dưới, một ông lão không người mà đứng, âm thanh cung kính mở miệng, "Thánh chủ, Minh Châu thế cục dùng chuyện, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Vị này nam tử trung niên chính là Côn Luân Thánh Địa thánh chủ, hắn mỗi một cái quyết định đều liên quan đến lấy thánh địa tương lai. Sau khi nghe xong lão giả chi ngôn, hắn rơi vào trầm tư, một lát sau, trầm giọng đáp lại, "Chuyện này không thể coi thường, cần cùng lão tổ thương nghị, đợi ta cùng với lão tổ sau khi thương nghị lại làm quyết đoán." Tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên thân hình liền biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một chỗ tĩnh mịch không gian. Ở đây bốn phía trống trải, chỉ có Hắc Bạch Bảo lão giả ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Côn Luân Thánh Địa bí mật ẩn sâu tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, ngoại giới chỉ biết hắn nắm giữ một tôn thiên địa vô cực đại năng, lại không ngờ đến chân tướng càng là hai tôn. Vừa biến mất bí, ngay cả nhân tộc Nam Châu cao tầng cũng chưa từng nhìn rõ, chớ đừng nhắc tới thế lực khác. Áo bào đen lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng nam tử trung niên, ngữ khí đạm nhiên mà kiên định, Minh Châu sự tình, ta đã biết được. Ngươi lại điều động một vị thần võ chí tôn đỉnh phong cường giả, cùng với một chút hạch tâm, nội môn đệ tử cùng trưởng lao tiến đến, tránh long tộc xung đột, ứng đối cường lương tộc. Áo bào đen lão giả tiếp tục nói, đến nỗi Minh Châu cuối cùng vận mệnh, vậy thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Nam tử trung niên nghe vậy, trầm mặc không nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức thân hình thoát một cái, liền rời đi mảnh này tĩnh mịch không gian. Theo Côn Luân Thánh chủ rời đi, lão giả áo bào trắng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh không gian, nơi đó phảng phất bị bàn tay vô hình xé rách, đi ra một vị từng tại Thần Châu hiện thân long tộc cường giả. Sao ngươi lại tới đây? Lão giả áo bào trắng ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Long tộc cường giả cung kính hành lễ, mở miệng nói, ta chỉ là thay ta phụ huynh bồi hướng ngài Vân An. Hắn bây giờ thế nhưng là tại Thiên Địa Vương đỉnh, hướng ta Vân An. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói để lộ ra một tia nghiền ngẫm. Long tộc cường giả xấu hổ mà cười cười, trả lời, chúng ta hợp tác, Long tộc đương nhiên sẽ không khó xử Côn Luân Thánh Địa tu sĩ. Chỉ là hy vọng Côn Luân Thánh Địa tu sĩ cũng có thể rõ lý lẽ, đổi một mục tiêu. Lão giả áo bào trắng tò mò hỏi, các ngươi không sợ Cường Lương tộc biết được chuyện này sao? Long tộc cường giả chỉ là lắc đầu, trả lời, ta cũng chỉ là truyền đạt hắn ý chỉ, những thứ khác ta cũng không biết, bất quá tử đạo hữu bất tử bần đạo ta vẫn biết được. Lão giả áo bào trắng nghe vậy, gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ta biết được. Chương 266, các tông tương trợ. Chương 266, các tông tương trợ. Long tộc cường giả thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình dần dần biến mất tại không gian bên trong. Thánh đỉnh chi chủ vẫn lạc, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, ta luôn cảm giác trong vạn tộc đều có quái dị. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, trong giọng nói để lộ ra một tia lo âu. Lão giả áo bào trắng nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nói, người ta cùng là một thể, hắc bạch song thân, hợp hai làm một có thể đạt tới thiên địa vô cực trung kỳ, nếu lại thêm một bước, thậm chí có thể đạt tới hậu kỳ. Nếu thật có biến cố chúng ta cũng có thể tự vệ. Áo bào đen lão giả nghe vậy, trong hai con ngươi chiếu ra chớp mắt ảo mộng chi quang, giống như tinh thần ở trong trời đêm lấp lóe, nhưng trong chốc lát, cái tia xóa rực rỡ liền trở về tại yên lặng, giống như đáy biển sâu, thâm thúy mà không lường được. Ngay sau đó, Thần Châu các tu sĩ mắt thấy một màn kinh ngạc cảnh tượng, Côn Luân Thánh Địa các tu sĩ giống như một chi màu bạc dòng lũ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Minh Châu phương hướng tiến phát. Côn Luân Thánh Địa thế mà tiến đến trợ giúp Minh Châu. Tin tức này giống như cuồng phong, cấp tốc tại Thần Châu ùn ùn mở, đưa tới sóng to gió lớn. Có Côn Luân Thánh Địa xuất động, Thần Châu một chút các tu sĩ cũng hưởng ứng, bọn hắn hoặc một thân một mình, hoặc kết bạn đồng hành, nhao nhao bước lên đi tới Minh Châu con đường. Những thứ này ngày bình thường từng người tự chiến tu sĩ, bây giờ tại trước mặt cùng nguy cơ, cho thấy trước nay chưa có đoàn kết. Cùng lúc đó, Thiên Châu Vạn Pháp Phật Địa đám tăng lữ đã hành động đứng lên, bọn hắn thân mang cà sa, cầm trong tay pháp khí, sắc mặt trang nghiêm mà gia nhập trợ giúp Minh Châu hàng ngũ. Sự gia nhập của bọn hắn, để cho cuộc cứu viện này hành động càng thêm lộ ra trang trọng thần thánh. Nhưng mà, Quỳnh Châu Vũ Hóa Ma Tông lại là ngoại lệ. Bây giờ Quỳnh Châu so với những châu khác càng thêm hỗn loạn. Đây là tu ma giả thiên hạ, tử khí lan tràn để cho mảnh đất này tràn đầy quỷ dị. Những người tu ma chịu đến tử khí ảnh hưởng, thần trí trở nên mơ hồ, hành vi càng thêm hung lệ, khiến cho Quỳnh Châu thế cục càng rung chuyển bất an. Càng làm cho người ta kinh hãi là, Quỳnh Châu thỉnh thoảng truyền đến tông môn hủy diệt tin tức. Những cái kia đã từng hiển hách một thời tông môn, tại trước mặt tu ma giả triều dân giống như yêu ớt lâu đài cát, dễ dàng sụp đổ. Vũ Hóa Ma Tông tu sĩ cũng tại trấn áp loạn lạc, bất quá cuối cùng vẫn là ra mấy vị cường giả tiến đến trợ giúp Minh Châu. Tại Thương Hải Thánh Giáo tổ địa bên ngoài, giữa thiên địa giống như là đọc lại, trầm trọng bầu không khí ép tới người cơ hồ không thở nổi. Một vị thần võ chí tôn, khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm sầu lo, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, âm thanh trầm thấp mà kiên định, "Thánh chủ, trận chiến này chúng ta chắc chắn thực sự quá nhỏ, dù sao chúng ta phải đối mặt là hai tôn thiên địa vô cực cường giả." Lời của hắn giống như trọng truy, đánh tại trong lòng của mỗi người. Cho dù là những châu khác trợ giúp đến, chúng ta chỉ sợ vẫn như cũng không có phần thắng chút nào. Coi như kiếm thánh có thể ngăn chặn một vị trong đó thiên địa vô cực cường giả, chúng ta phải nên làm như thế nào ứng đối mặt khác một tôn thiên địa vô cực cường giả đâu? Diệp Khuynh Thành nghe vậy, ánh mắt phức tạp, lâm vào sâu đậm trầm mặc. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, nếu khác mấy tông mang theo thánh khí đến đây đâu? Dù sao, bọn hắn người chết ở chỗ này vô luận như thế nào đều không có lợi lắm, như là đã quyết định ra tay, tự nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Nghe được lời nói này, vị kia thần võ chí tôn ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng cán cân nghiêng đung đưa không ngừng, cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong tổ địa chậm rãi đi ra, đạo pháp thần chi xuất hiện, phảng phất một chùm quang mang đâm rách trầm trọng hắc ám. Tại chỗ tất cả thần võ chí tôn thấy thế, nhao nhao không mình hành lễ, cùng hô lên, bái kiến kiếm thánh. Đạo pháp thần chi khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, ta có cảm giác thiên địa vô cực chi lộ, có thể ở chỗ này trong đại chiến tấn thăng đến thiên địa vô cực chi cảnh. Hắn tự nhiên là nghe được bọn hắn, hay là muốn đánh cái chấn định tề. Lời này vừa nói ra, giống như long trời lở đất, trong lòng tất cả mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, hai mặt nhìn nhau ở giữa, chấn kinh, nghi hoặc, chờ mong đủ loại cảm xúc xen lẫn. Kiếm thánh nếu là có thể tấn thăng đến tiên địa vô cực, đó đúng là cỡ nào kinh người tồn tại. Tại thần võ chí tôn đỉnh phong kiếm thánh chính là trong đó cao cấp nhất cực giả, một khi tấn thăng, nhất định trở thành tiên địa vô cực tiền kỳ bên trong người nổi bật, Minh Châu nguy cơ cũng đem giải quyết dễ dàng. Cho dù không thể toàn thắng, ít nhất cũng có thể chém giết một tôn tiên địa vô cực cường giả, lệnh một vị khác nghe hơi mà chạy. Đến lúc đó, kiếm thánh uy danh nhất định đem tăng nhiều, mà bọn hắn xem như Thương Hải Thánh giáo tu sĩ, ở ngoài Sáng Châu địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên, thậm chí so dị vãng càng cường thịnh hơn. Những cái kia trong lòng còn cất giấu tiểu tâm tư thần võ chí tôn, bây giờ cũng nhao nhao bóp tắt những cái kia không nên có ý niệm, ngược lại lòng sinh kính sợ. Kiếm Thánh thật là tiên tư tung hành, có kiếm thánh chính là nhân tộc ta may mắn. Diệp Quynh Thành lập tức mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy kính nể cùng kiên định. Các thần võ chí tôn thấy thế, không khỏi khóe miệng hơi rút ra, trong lòng thầm than Diệp Quynh Thành nhạy bén cùng quyết đoán. Đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở, Diệp Quynh Thành phản ứng nhanh, để cho bọn hắn không thể không bội phục. Tại chỗ các tu sĩ cũng nhao nhao mở miệng chúc mừng, thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong cùng phấn chấn. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Kiếm Thánh sắp hiện ra thiên địa vô cực phong thái, đây là bực nào nguy nga một màn, bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến. Đạo pháp thần chi nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy đám người ánh mắt nóng bỏng, chỉ là cười nhạt một tiếng. Những cái kia thần võ chí tôn trong lòng tính toán nhỏ nhặt, hắn lại như thế nào không biết. Bất quá, hắn vừa vặn cần những thứ này thần võ chí tôn sức mạnh cùng trung thành. Chư vị, sau này đều sẽ có may mắn thấy thiên địa vô cực chân chính cảnh giới. Đạo pháp thần chi âm thanh giống như xuân phong hóa vũ, cho mỗi một người tại chỗ đều rót vào một liều thuốc mạnh. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Đúng lúc này, Diệp Quynh Thành âm thanh trong trẻo lạnh lùng phá vỡ yên lặng ngắn ngủi, "Lão tổ, những châu khác ba chủ thế lực đã nhao nhao phái đại biểu đến đây, bọn hắn bây giờ đang tại Thương Hải Thánh giáo đại điện." Đạo pháp thần chi nghe vậy, mở miệng, "Đã như vậy, vậy thì đi chiếu cố bọn hắn. A Minh Châu bên ngoài cường lương tộc cùng long tộc tu sĩ còn đang không ngừng tụ tập, chúng ta còn có thời gian." Tiếng nói vừa ra, đạo pháp thần chi thân hình tựa như cùng một tia khói nhẹ, tiêu tan trong không khí, còn lại tu sĩ cũng nhao nhao hóa thành lưu quang, theo sát phía sau. Mà tại Thương Hải Thánh giáo trên tông môn đại điện, bầu không khí lại là hoàn toàn khác biệt. Một vị người khoác cà sa lão giả, đi theo phía sau một đám hòa thượng. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn về phía một bên vị kia người mặc hắc bào, quanh thân ma khí lượn quanh tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia từ bi, "Thí chủ, nhìn ngươi sát nghiệp sâu nặng như vậy, lao nạp thật nhớ độ hóa ngươi à." Hắc bào tu sĩ kia nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, phảng phất có thể đóng băng hết thảy, "Độ hóa ta? Chỉ sợ ngươi Phật pháp còn chưa đủ thâm hậu,